Chương 8934. Kết quả. Chương 8934. Kết quả. Diệp Thần quát to một tiếng, đậm đà ma khí hội tụ, ở hắc ám vô biên ma khí thế giới bên trong, ông một tiếng chấn động, một viên mặt trời phá vỡ hắc ám ma khí, chậm rãi bay lên. Viên này mặt trời không hề nhức mắt, cũng không huy hoàng, chỉ là mang sơ sinh nắng ban mai, mang sinh mạng cùng khí tức ôn hòa. Cái này cổ sơ sinh nắng ban mai chiếu sáng chạy đi, vô biên vô tận hắc ám ma khí liền như thủy triều giải tán. Liên Diệp Thần trước đây ngưng tụ liệt nhật ma tinh, vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Liệt nhật mệnh tinh không gian thế giới, thiên đỉnh bầu trời, rất nhanh liền bị viên này sơ sinh mặt trời chiếm cứ. Và anh, đi đôi với viên này ánh sáng mặt trời dâng lên, Diệp Thần tu vi hơi thở, vậy đang điên cuồng tăng vọt, từ thiên huyền cảnh 4 tầng thiên sơ cấp, một mực tăng vọt đến trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Đến cuối cùng, lại là trực tiếp đột phá, một bước bước vào thiên huyền cảnh 5 tầng thiên hàng ngũ. Diệp Thần ca ca, ngươi liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh. Còn nữa, ngươi tu vi vậy tăng lên. Võ Giao thấy vậy, mừng rỡ như điên, là Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Giờ khắc này Diệp Thần, rốt cục thì chiếu sáng lên liệt nhật mệnh tinh. Mà theo liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh, Diệp Thần tu vi cũng là nước lên thuyền lên, thuận lợi đột phá đến thiên huyền cảnh 5 tầng thiên bước. Rắc rắc. Diệp Thần nắm chặt quyền, liền cảm thấy có vô cùng mênh mông lực lượng ở trong người mãnh liệt. Hắn rất muốn lập tức cùng thiên nữ quyết chiến, thậm chí hắn không giải thích được có dũng khí lòng tin, thật giống như mình có thể ung dung chém chết thiên nữ vậy. Bất quá, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng biết, cái loại này lòng tin, thật ra thì chỉ là một loại ảo giác cùng phán lầm. Nếu như bình thường dưới trạng huống, hắn thật ra thì đã có nghịch phạt tiên đế tư cách. Nói cách khác, hắn có tư cách đánh chết thiên nữ. Nhưng vấn đề là, thiên nữ không phải phổ thông tiên đế, nàng chấp trưởng Viêm Hoàng Đế ấn, đặc biệt khó đối phó. Nếu như không có vậy Viêm Hoàng Đế ấn, Diệp Thần hai viên mệnh tinh thức tỉnh dưới trạng thái, thật ra thì đã có thể giết chết thiên nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể. Bởi vì thực tế biến số, chân thực quá nhiều. Viêm Hoàng Đế ấn, cái này cao nhất thần khí tồn tại, để cho chàng này quyết chiến, cũng thay đổi được vô cùng hung hiểm. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá, ngươi khoảng cách thất tinh mở hết, lại đạp gần một bước. Phệ Linh thượng nhân cười chúc mừng. Diệp Thần chỉ là thiên huyền cảnh, liền chiếu sáng lên hai viên mệnh tinh, cuộc đời này thật vẫn có thể đem luân hồi thất tinh toàn bộ thắp sáng. Một khi thất tinh mở hết, luân hồi ác sẽ trở thành chư thiên chí cao, thậm chí là chân chánh bao trùm chư thiên, đến tinh không bờ bên kia. Cái này là viên thứ hai mệnh tinh, khoảng cách thất tinh mở hết quá xa vời. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có mong cầu cái viên vông xa vời. Chuyện ở người là, đời này ngươi thật có khả năng bước lên tận cùng cao. Phệ Linh thượng nhân cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn một cái treo ở thiên liệt nhật mệnh tinh, nói: bất quá, ngươi viên này liệt nhật mệnh tinh mới vừa thức tỉnh, còn không có huy hoàng nóng rực đại nhật khí tượng, chỉ là một vòng mới lên mặt trời, còn cần ẩn dưỡng củng cố, chớ không thể khinh thường. Ở nơi này liệt nhật mệnh tinh, hơi thở còn không củng cố lại trước, ngươi không nên tùy tiện thả ra ngoài chiến đấu. Nghe Phệ Linh thượng nhân nhắc nhở, Diệp Thần cũng là sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái. Liệt nhật mệnh tinh thức tỉnh, khí tượng muôn vàn, chưa từng hết sức ma khí bên trong ra đời, nhưng lại không dính nhuộm chút nào ma khí, ra phủ xa mà không nhuộm, phơi bày ra vô trần vô cấu, sáng bóng thần thánh khí tượng. Nhưng cái này luân mặt trời, cuối cùng là mới lên, hơi thở còn khá là non nớt, khoảng cách trong truyền thuyết chiếu sáng và cổ, lòng lánh chư thiên thời không vĩ cảnh giới lớn, còn có không ít chênh lệch. Diệp Thần muốn để cho liệt nhật mệnh tinh chân chính đổi được huy hoàng vô địch, còn cần chút thời gian đoạn dưỡng. Bất quá thật may, hắn cùng thiên nữ tới giữa quyết chiến là ở nửa năm sau. Cái này nửa năm thời gian, đủ hắn đoạn dưỡng liệt nhật mệnh tinh, đem viên này mặt trời uy năng tăng lên tới tột cùng nhất cảnh giới. Đáng tiếc ta cái này liệt nhật mệnh tinh còn không thích hợp triệu hoán chiến đấu, nếu không ta thể giết ma tổ vô thiên. Diệp Thần thở dài một cái, lại có chút thương tiếc. Ma tổ vô thiên ở tranh đoạt tử thần quyền bính, rất nhanh thì phải quyết ra đời chết thắng bại. Nếu như hắn liệt nhật mệnh tinh có thể đạt tới huy hoàng nhất cảnh giới, liền có cơ hội áp chế ma tổ vô thiên, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tranh đoạt tử thần quyền bính ý niệm. Chuyện thế gian, há có thể mọi chuyện như ý? Luân hồi chi chủ, ngươi có thể đi tới ngày hôm nay, đã là sâu được thiên địa chiếu cố, không thể quá lòng tham. Phệ Linh thượng nhân nói, trong giọng nói rất có thiên cơ. Ừm, tiền bối, đa tạ chỉ điểm, vậy ta cáo từ trước. Diệp Thần hướng Phệ Linh thượng nhân chắp tay, chợt liền mở miệng tạm biệt. Đi thong thả. Phệ Linh thượng nhân khẽ mỉm cười, liền phái người đưa tiễn Diệp Thần. Diệp Thần mang võ dao, hài lòng rời đi thần võ vực, trở lại tinh nguyệt giới. Không biết Dạ Mẫu bên kia có từng điều tra ra phụ sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Diệp Thần nghĩ thầm, hôm nay hắn liệt nhật mệnh tinh, còn cần vận dưỡng, không thích hợp triệu hoán chiến đấu, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có áp chế ma tổ vô thiên có thể. Ma tổ vô thiên dung hợp hoàng kim huyết mạch, thực lực đổi được mạnh mẽ, nhưng cũng có giá cao, đó chính là hắn nhiều hơn một cái nhược điểm. Cái này hoàng kim huyết mạch vừa vặn bị phụ sinh tuyệt mệnh khắc chế. Vậy phụ sinh tuyệt mệnh là Thiên Khải Chí Tôn năm đó nhằm vào hoàng kim gia tộc đặc thù tạo ra binh khí. Nếu là Diệp Thần có thể tìm được phụ sinh tuyệt mệnh mà nói, đối kháng ma tổ vô thiên là thêm một phần sức lực. Diệp Thần và võ giao trở lại tinh nguyệt giới, nhưng gặp phong ngữ doanh động thiên bên kia, có trưởng lão vội vã bay tới, thần sắc nghiêm nghị, hướng Diệp Thần nói: "Tôn chủ, ngươi muốn chuyện điều tra, có kết quả." Chương 8935, nguy cơ. Chương 8935, nguy cơ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, hỏi: "Tra được phù sinh tuyệt mệnh tung tích?" Trưởng lão kia nói: "Không có, nhưng tra được cụ thể đầu mối. Cái này thế gian, lần trước thấy phù sinh tuyệt mệnh tung tích người, chính là Si Phong thượng nhân." Diệp Thần sửng sốt nói: "Si Phong thượng nhân?" Trưởng lão kia nói: "Đúng vậy, Si Phong thượng nhân và Phệ Linh thượng nhân sư xuất đồng môn, là Phệ Linh thượng nhân sư đệ. Truyền thuyết năm đó Si Phong thượng nhân muốn phi thăng không không, kết quả bất ngờ thất bại, hắn sau đó lại không hết hy vọng, nhiều lần thử nghiệm đáng tiếc đều là thất bại, mất hết ý chí dưới Si Phong thượng nhân đã phong khí tu luyện, không hỏi thế sự. Chúng ta điều tra biết được Si Phong thượng nhân một lần cuối cùng phi thăng, thật ra thì thiếu chút nữa thì thành công, lần đó hắn chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh, lấy phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, giết phá hư không, quả thực là ác liệt vô cùng. Đáng tiếc, hắn mũi nhọn đưa tới Thiên Khải Chí Tôn chú ý. Thiên Khải Chí Tôn rơi xuống uy giận, cắt đứt hắn phi thăng, hắn từ đây liền chưa gượng dậy nổi. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, cảm giác thế gian nhân quả có quá nhiều trùng hợp, nói: "Si Phong thượng nhân, Phệ Linh thượng nhân sư đệ. Vậy Thiên Khải Chí Tôn chẳng muốn hắn phi thăng sao?" Trưởng lão kia nói: "Có thể đi, nhưng càng nhiều hơn có thể thì không muốn để cho mình chế tạo binh khí rơi vào Si Phong thượng nhân trong tay. Dẫu sao Si Phong thượng nhân cũng là xuất thân Thiên Võ Tiên môn, coi như là chúng ta luân hồi trận doanh nhận bên trong đồng minh." Thiên Khải Chí Tôn suy diễn quá khứ vị lai, biết cái này Si Phong thượng nhân có thể cùng luân hồi trận doanh tương quan, cho nên liền không muốn nhìn thấy binh khí của mình bị chúng ta trận doanh nơi chấp trưởng. Phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, cực kỳ ác liệt, đủ để áp chế Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, năm đó Giang phủ sinh lấy này chém chết ngàn vạn Hoàng Kim ma thần. Nếu là luân hồi trận doanh bên này có thể được binh khí này mà nói, dĩ nhiên là thế lực tăng vọt, khí vận bạo tăng, đây là Thiên Khải Chí Tôn không muốn thấy. Diệp Thần nói: "Thì ra là như vậy, vậy Si Phong thượng nhân phi thăng thất bại sau đó, đi địa phương nào?" Trưởng lão kia lắc lắc đầu nói: "Chúng ta hơn lần điều tra, vậy không tra được kết quả, Tôn chủ, ngươi có lẽ có thể trở về đầu, đi hỏi một chút Phệ Linh thượng nhân." Phệ Linh thượng nhân là Si Phong thượng nhân sư huynh, hắn có lẽ biết. Diệp Thần sửng sốt một tí, hắn mới từ Phệ Linh thượng nhân bên kia trở về, hiện tại lại phải đi về, có chút không quá thích hợp. Nhưng, vì cha được phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, cũng chỉ có thể như vậy. "Được rồi, ta liền đi về hỏi hỏi hắn." Diệp Thần không biết làm sao nói, sau đó liền để cho Võ Giao ở lại Tinh Nguyệt giới bên trong, một mình trở lại Thần Võ vực. Lúc này ở trong Tinh Nguyệt giới mặt, Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Mã đều tự xuất ngoại tìm cơ duyên đi. Diệp Thần trở lại Thần Võ vực, đập vào mi mắt, nhưng là một phiến vắng lặng máu tanh ảm đạm hình ảnh. Chỉ gặp toàn bộ Thần Võ vực, đầy trời ma khí bao phủ, trên đất chạy xuôi thiên ma tinh hải năng lượng khí tức, vô tận dơ bẩn tàn phá. Thần Võ vực ở giữa võ giả tu sĩ, dân thường đều là gặp phải thảm thiết tàn sát, trên vùng đất phân bố thi thể, xương trắng gối lên tạ. Ngất trời mùi máu tanh, để cho được Diệp Thần cũng có điểm đầu choáng váng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình rời đi không bao lâu, Thần Võ vực lại là gặp phải tàn sát. Ai làm? Là ma tổ Vô Thiên. Diệp Thần ra mặt run lên, ngón tay một nặng, thiên cơ nhớ lại, liền thấy một đạo bóng tối bóng người đó chính là ma tổ Vô Thiên. Ma tổ Vô Thiên thừa dịp Diệp Thần và Võ Giao rời đi, lập tức trở về Thần Võ vực, cũng mở sát giới. "Vô Thiên, ta coi như là ngươi nửa sư phụ, ngươi đây là khi sư diệt tổ." Phệ Linh thượng nhân giận dữ quá mắng, nhưng cũng không thể ngăn cản. "Phệ Linh thượng nhân, ta sẽ không giết ngươi, chính ngươi bị chết chìm, vậy thì không trách ta." Ma tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhất niệm ma cốt hoa nở, cách thả ra thiên địa, giết hết Thần Võ vực người trong, duy chỉ lưu lại Phệ Linh thượng nhân. Hắn điều động thiên ma tinh hải năng lượng, hội tụ thành biển đen hồ, đem Phệ Linh thượng nhân chìm ngập, rồi sau đó xoay người bay khỏi đi. Phệ Linh thượng nhân trước đây thi triển Kim Cương Đồ Ma đại trận, là Diệp Thần tiêu diệt ma thiên đế, đã tiêu hao hết linh khí, lúc này bị ma tổ Vô Thiên áp chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở vậy biển đen trong hồ, không ngừng xa vào đi xuống, cuối cùng chỉ có chết chìm kết quả. "Tiền bối." Diệp Thần trong lòng khẩn trương, phong tỏa đến Phệ Linh thượng nhân vị trí, lập tức lắc người một cái, sẽ trở đi. Liền thấy lớn bên trong, biển đen khí lưu dâng trào, thiên ma tinh hải dơ bẩn, không ngừng sôi trào tứ ngược, vặn vẹo ra các loại không thể danh trạng quỷ dị cảnh tượng. "Thần thánh chi thư, phá cho ta." Diệp Thần lo lắng Phệ Linh thượng nhân an nguy, lập tức hội tụ quang minh huyền lực, gọi ra thần thánh chi thư. Huy hoàng sáng chói thần thánh chi thư, đem trên vùng đất chạy xiết biển đen khí lưu, toàn bộ bốc hơi hết. Vậy thiên ma tinh hải năng lượng, toàn bộ bị bốc hơi khô khốc mặt đất lộ ra ở đó nứt nẻ trên mặt đất, Phệ Linh thượng nhân đang thoi thóp nằm. "Tiền bối, ngươi thế nào?" Diệp Thần trong lòng khẩn trương, bay xuống, rơi vào Phệ Linh thượng nhân bên người, liền gặp hắn cả người dơ bẩn quấn quanh, ma khí quanh quẩn không tiêu tan. Thiên ma tinh hải hắc ám khí tức đã xâm nhập hắn tim phổi huyết mạch. Thành tựu ma đạo cao nhất thần khí, thiên ma tinh hải dơ bẩn năng lượng, đủ để vẫn diệt tiên đế, cực kỳ khủng bố. "Luân hồi chi chủ, là ngươi?" Phệ Linh thượng nhân thấy Diệp Thần trở về, hơi lộ ra một cái cười khổ, hắn biết mình thân nhuộm thiên ma tinh hải dơ bẩn, đã là hẳn phải chết. "Tiền bối, ta trước cứu chữa ngươi." Diệp Thần không dám thờ ơ, lập tức gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Vù vù. Chỉ gặp Diệp Thần sau lưng xuất hiện một vòng mới lên mặt trời, toát ra tràn đầy sức sống cùng hy vọng nắng ban mai. Chương 8936. Chứng đạo tiên đế. Chương 8936. Chứng đạo tiên đế. Ở nơi này cổ nắng ban mai chiếu rọi xuống, Phệ Linh thượng nhân trên mình dơ bẩn hơi thở, lại lạnh như nước thủy triều lui xuống. Diệp Thần lại thi triển bắt quái thiên đan thuật, rất nhanh liền đem Phệ Linh thượng nhân cứu sống lại. Phệ Linh thượng nhân vậy cho tàn gương mặt, khôi phục một chút máu trơn bóng, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi lại có thể?" Hắn biết Diệp Thần liệt nhật mệnh tinh chỉ là mới vừa thắp sáng, ánh sáng còn khá là yếu ớt, xa xa không tới huy hoàng chói mắt, ánh chiếu chư thiên bước, còn cần ẩn dưỡng, cũng không thích hợp cho gọi ra tới. Nhưng Diệp Thần vì cứu chữa hắn, nhưng là không để ý nguy hiểm, thả ra liệt nhật mệnh tinh. Phệ Linh thượng nhân trong bụng có vẻ cảm kích, rơi nước mắt không nói. Diệp Thần trấn an nói: "Không sao, tiền bối, ngươi không có sao liền tốt. Chờ ta thức tỉnh viên thứ ba mệnh tinh, ta lại vì ngươi sống lại thủ hạ ngươi đệ tử." Phệ Linh thượng nhân thủ hạ đệ tử, toàn bộ thần võ vực người đều bị ma tổ Vô Thiên giết sạch, muốn sống lại nói, trừ phi là Diệp Thần có thể thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh. Luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh thức tỉnh cũng sẽ mang đến to lớn tiến bộ. Nếu như Diệp Thần tu vi có thể đạt tới thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh bước, hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, bước đầu nắm giữ đỉnh cấp luân hồi sống chết quy luật, có thể nghịch chuyển thời gian xung dài, từ đi qua thời gian tuyến, đem người chết linh hồn mò ra, từ đó sống lại. Dĩ nhiên, cái này giới hạn người bình thường. Nếu như là tu vi quá mạnh mẽ người, sống lại đứng lên liền phải gian nan rất nhiều. Phệ Linh thượng nhân nghe được Diệp Thần có phần tâm tư này, lại là cảm kích, nói: "Đa tạ." Diệp Thần gật đầu một cái, nói: "Tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ giết ma tổ vô thiên, vì ngươi báo thù." Dừng một chút, lại hỏi: "Còn nữa, ta lần này trở về, là muốn cùng ngươi hỏi thăm một người rơi xuống." Phệ Linh thượng nhân nghe Diệp Thần lời này, tựa hồ dòm ngó thấy cái gì, nói: "Ta sư đệ sao?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy, ta muốn gặp ngươi một lần sư đệ Si Phong thượng nhân, hỏi phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, đó là đối kháng ma tổ vô thiên trọng yếu thần khí." Phệ Linh thượng nhân trầm mặt xuống, xem hắn hình dáng, hiển nhiên không quá muốn nói cho Diệp Thần, hắn sư đệ rơi xuống. Nhưng, Diệp Thần mới vừa triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, như vậy xả thân cứu giúp, vậy để cho hắn rất cảm kích. Một phen do dự cân nhắc sau đó, Phệ Linh thượng nhân cuối cùng là mở miệng, nói: "Ta sư đệ năm đó phi thăng thất bại sau đó, đã phóng khí tu luyện, không hỏi thế sự, hắn hôm nay ở chúng sanh giới chân lý Phật tổ tọa hạ bế quan. Ngươi muốn tìm hắn mà nói, có thể đi chúng sanh giới hỏi một chút Phật tổ. Nhưng, ngươi như muốn điều tra phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mở miệng. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, coi như là ta sư đệ cuộc đời này lớn nhất thống khổ. Hắn chấp trưởng phù sinh tuyệt mệnh ngày trước, còn lấy vì mình lấy được thiên đại cơ duyên tạo hóa, kết quả không nghĩ tới, nhưng là rước họa vào thân, bị thiên khải chí tôn để mắt tới. Thật ra thì, hắn phóng khí tu luyện, bế quan nhân xâm Phật, cũng không phải là chủ ý. Chỉ là, nếu như hắn không bế quan nói, ắt phải gặp phải thiên khải chí tôn đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dính liền phù sinh tuyệt mệnh nhân quả, thiên khải chí tôn không thể nào thả qua hắn." Diệp Thần nghe lời nói này, trong lòng rét một cái. Hắn còn lấy là, Si Phong thượng nhân là mất hết ý chí, mới phóng khí tu luyện bế quan. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này tựa hồ có ẩn tình khác. Si Phong thượng nhân cũng không muốn buông tha tu luyện, nhưng bị thiên khải chí tôn để mắt tới, nếu như hắn lại vọng tưởng phi thăng mà nói, vậy chỉ có một con đường chết. Thậm chí, liền hắn sống trên cõi đời này, đều có thể bị thiên khải chí tôn gây khó khăn, cuối cùng gặp tai ách. Bước bách không biết làm sao, Si Phong thượng nhân chỉ có ký thác vào chân lý Phật tổ ngồi xuống, bế quan nhân xâm Phật đây là tránh khó tránh họa, cũng không phải là chủ ý, tiền bối, vậy phù sinh tuyệt mệnh, bây giờ còn đang ngươi sư đệ trong tay sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Năm tháng kinh niên, thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng không biết, ngươi có thể đi chúng sinh giới, hỏi một chút Phật tổ, nhưng tốt nhất không nên quấy rầy ta sư đệ thanh tu, trừ phi ngươi có nắm chắc giết chết thiên khải chí tôn, là hắn giải quyết phiền não. Phệ Linh thượng nhân nói. Diệp Thần cười khổ một tí, không lời chống đỡ. Thiên khải chí tôn là tử thần giáo đoàn giáo chủ, không không lúc nào không cường hãn nhất luyện khí sư, không chỉ là phù sinh tuyệt mệnh đúc người, vẫn là nhân hoàng thánh đao đúc người. Liên liên vạn khư có thể đúc ra thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, cũng là may mà thiên khải chí tôn một chút nhân quả năng lượng. Hôm nay thiên khải chí tôn cũng chết thần quyền trôi có lực người cạnh tranh. Hắn là chân chánh thiên đế chủ thần, muốn giết chết hắn, nói dễ vậy sao? Tiền bối, vậy ta đi trước chúng sanh giới nhìn một chút. Nếu như ngươi còn gặp phải nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta tiên chữ. Diệp Thần hơi hướng Phệ Linh thượng nhân cung kính không lời, sau đó liền từ đường rời đi. Chúng sanh giới chính là luân hồi sáu giới một trong, do chân lý Phật tổ chấp trưởng. Chúng sanh giới và chân lý Phật tổ, tất cả thuộc về thuộc luân hồi trận doanh, là Diệp Thần tuyệt đối đồng minh. Diệp Thần trước truyền ra ý chí, cho biết Phật tổ, mình sắp muốn viếng thăm. Cùng hắn biến dạng hư không, đi tới chúng sanh giới thời điểm, lớn chân lý chùa rất nhiều thủ tọa trưởng lão, đều là ra nên tiếp, thái độ vô cùng cung kính, vây quanh Diệp Thần, đi tới lớn chân lý chùa bên trong. Diệp Thần đi tới lớn chân lý chùa, ở Đại Hùng Bảo điện trên gặp được Phật tổ. Phật tổ phong thái như cũ, nhờ vào luân hồi trận doanh khí vận, hắn tu vi so trước kia có đột phá, hôm nay đã chân chính bước vào tiên đế cảnh. Phật tổ, vẫn khỏe chứ? Chúc mừng ngươi, rốt cuộc chứng đạo tiên đế. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng Phật tổ chắp tay hành lễ nói. Chương 8937, Cổ Phật Thánh Địa. Chương 8937, Cổ Phật Thánh Địa. Phật tổ cầm hoa cười một tiếng, nói: "Luân hồi chi chủ, lão nạp điểm này nông cạn tu vi, không đáng giá một sận, xa xa kém hơn ngươi đạo pháp khoáng đạt bất đại, như ngươi ta sống chết đánh nhau, lão nạp ở thủ hạ ngươi, không chống nổi mười chiêu." Ngày xưa Diệp Thần, đối mặt Phật tổ, chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng hôm nay, nhưng là Phật tổ ngửa mặt trông lên hắn. Nếu như sống chết quyết đấu, Diệp Thần không để ý giá phải trả, vận dụng hết thể lá bài tẩy mà nói, có thể ở trong 10 chiêu đánh chết Phật tổ, cho dù hắn đã tấn thăng tiên đế, nhưng Diệp Thần có nghịch phạt tư cách. Đây chính là luân hồi đáng sợ, trưởng thành chân thực quá nhanh, đặc biệt là thắp sáng liệt nhật mệnh tinh sau đó, giống vậy tiên đế đã không phải là Diệp Thần địch thủ, trừ phi là ma tổ vô thiên, thiên nữ, vũ hoàng, cổ đế loại cấp bậc này nhân vật, có thể cùng không không lúc nào không liên lạc, mượn dùng tầng thứ cao hơn lực lượng. Nếu không, dựa hết vào hiện thế lực lượng, đã không đè ép được Diệp Thần. Phật tổ nói đùa. Diệp Thần khiêm nhường nói, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Phật tổ khẽ mỉm cười, nói, đúng rồi, sau này ngươi không cần gọi lão nạp là Phật tổ. Chân chính Phật tổ cũng không phải là lão nạp, mà là không không lúc nào không thích giả Phật môn nắm giữ, Phật môn cao nhất thần thánh, thích giả thiên đế, hắn lại kêu thích giả cổ Phật, mới thật sự là Phật tổ. Lão nạp lúc ban đầu lúc đó, chỉ là thích giả Phật tổ tọa hạ một cây tim đèn, là Phật tổ ban phúc, trao tặng lão nạp thần thông nghệ nghiệp. Lão nạp pháp danh Nhiên Đăng, ngươi nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Nhiên Đăng tổ sư. Lão nạp bị mọi người tôn xưng là Phật tổ nhiều năm, nhưng thật ra là tiếm quyền cử chỉ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới chân lý Phật tổ cùng thích giả thiên đế tới giữa, cũng có sâu xa liên lạc. Thích giả thiên đế uy năng, Diệp Thần là chính mắt thấy qua, liền ma thiên đế cũng theo đó sợ hãi tồn tại. Cũng chính là may mà thích giả thiên đế ý chí thần uy, Diệp Thần mới có thể cuối cùng xúc diệt ma thiên đế, hấp thu hắn hải cốt, thắp sáng liệt nhật mệnh tinh. Ùm, Nhiên Đăng tổ sư. Diệp Thần liền sửa lại gọi, lại chấp tay hành lễ. Nhiên Đăng tổ sư gật đầu một cái, đã dò ngó hôm nay cơ hội, hỏi: "Ngươi lần này tới, là muốn tìm không?" Diệp Thần sửng sốt một tí. Nhân Đăng tổ sư nói, liền không thị Si Phong thượng nhân pháp danh. Diệp Thần bừng tỉnh, nói, "Ùm, vạn bối lần này tới, chính là muốn gặp gặp Si Phong thượng nhân." Nhân Đăng tổ sư chân mày hơi cao lại, nói, "Ngươi thấy không, nhất định là muốn thăm dò phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống, mà phù sinh tuyệt mệnh bốn chữ, là hắn tâm ma, là hắn cuộc đời này lớn nhất đau đớn, ngươi nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn nói tới, nếu không kích động lòng hắn ma, hắn mấy chục ngàn năm khổ tu liền hủy." Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra vậy phù sinh tuyệt mệnh, đối Si Phong thượng nhân mà nói, đích xác là ác ngộng vậy tồn tại, là không thể nói tới vết sẹo. Phật. Nhân Đăng tổ sư, vậy ngươi biết phù sinh tuyệt mệnh rơi xuống sao? Thanh binh khí này đối với ta rất trọng yếu, nếu như binh khí này còn ở Si Phong thượng nhân trong tay, ngươi có thể giúp ta hỏi hắn lấy ra sao? Ta có thể bỏ ra đầy đủ thù lao. Diệp Thần liền vội vàng nói, cái này phù sinh tuyệt mệnh là khắc chế ma tổ vô thiên đại sát khí, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Phù sinh tuyệt mệnh còn ở đó hay không tay không bên trong, lão nạp cũng không thể xác định. Nhưng cái này bốn chữ là tuyệt đối không thể ở hắn trước mặt nhắc tới. A, ngươi muốn đối kháng ma tổ vô thiên mà nói, cũng chưa chắc nhất định phải dựa vào phù sinh tuyệt mệnh. Nhân Đăng tổ sư trầm ngâm một hồi, tựa hồ nghĩ đến biện pháp khác. Nhân Đăng tổ sư, ngươi có biện pháp? Diệp Thần hỏi. Ma tổ vô thiên ma đạo tu vi cường hãn như vậy, thậm chí đã cùng không không lúc nào không thiên ma tinh hải trao đổi, thế giới hiện thật bất kỳ đồ cũng rất khó chế chủ hắn. Coi như là Nhiên Đăng tổ sư ra tay hiến tế tự thân, lấy cao nhất Phật pháp trấn áp, cũng không khả năng đè ép được ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên khí hậu đã thành, thậm chí đến gần tự thần, đã không phải là thực tế bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế, nhất định phải mượn không không thời không đồ. Cái này phù sinh tuyệt mệnh chính là thiên khải chí tôn chế tạo thần binh lợi khí, chính là khắc chế ma tổ vô thiên đại sát khí. Trừ phù sinh tuyệt mệnh bên ngoài, Diệp Thần còn thật không nghĩ tới còn có biện pháp gì. Nhiên Đăng tổ sư nói, ngươi có thể từng nghe qua Thái Thượng Phật Sẽ. Diệp Thần nói, Thái Thượng Phật Sẽ. Nhiên Đăng tổ sư nói, ừ, Thái Thượng Phật Sẽ, ngàn năm một lần, là Phật môn thế giới trọng yếu nhất hội họp lớn. Mỗi Thái Thượng Phật Sẽ, không không thời không Phật quang, liền sẽ hạ xuống Thái Thượng thế giới. Những cái kia Phật quang, mang theo cao nhất ban phúc sức mạnh to lớn, bên trong hàm chứa thích giả Phật tổ tạo hóa. Truyền thuyết, đạt được Phật quang chiếu sáng, tự thân Phật pháp tu vi, là có thể thật to tăng lên. Thậm chí, còn có cơ hội lấy Phật đạo bước vào không không lúc nào không. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cái này Thái Thượng Phật Sẽ Phật quang tạo hóa, có thể giết chết ma tổ vô thiên. Nhiên Đăng tổ sư nói, không thể, nhưng cái này lần Thái Thượng Phật Sẽ có thể có một cái khen thưởng đặc thù, là cổ Phật Thánh Địa tổ sư Phật Cốt Xá Lợi, hắn đã viên tịch. Dĩ vang Thái Thượng Phật Sẽ, mỗi một giới cuối cùng người thắng, cuối cùng có thể tiếp nhận thích giả Phật tổ ban phúc Phật quang người, cơ hồ đều là vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư. Nhưng ở trăm năm trước, hắn viên tịch. Hắn Phật Cốt Xá Lợi, rất có thể ở lần này Thái Thượng Phật bị trúng, làm tưởng thưởng, tặng cho người có duyên. Vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư, đón nhận Phật tổ không biết nhiều ít ban phúc tạo hóa, hắn Phật Cốt Xá Lợi, uy năng cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Nếu là có thể đạt được hắn Phật Cốt Xá Lợi, lấy Phật tim giết ma, ngươi sẽ đối kháng ma tổ vô thiên, vậy thì đơn giản hơn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn là chính mắt gặp qua thích giả thiên đế lợi hại. Vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư, đợi bị thích giả thiên đế ban phúc, hắn Phật Cốt Xá Lợi, uy năng có thể tưởng tượng được. Nếu là thật có thể được, hơn nữa dung hợp luyện hóa, vậy thì ngang hàng là đạt được thích giả thiên đế chúc phúc, đúng là có chu diệt ma tổ vô thiên có thể, liền như chu diệt ma thiên đế vậy. Đúng rồi, Nhiên Đăng tổ sư, vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư, hắn là chết như thế nào? Diệp Thần trong lòng lại rất là tò mò, nghe Nhiên Đăng tổ sư mà nói, vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư, tu vi thực lực nhất định là vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ là một tôn ẩn núp sâu đậm cao cấp tiên đế, không thể nào như thế tùy tiện chết viên tịch. Này các đại nhân vật viên tịch, nhất định có kinh thiên thay đổi, hỗn loạn khí tượng thậm chí có thể sẽ kéo dài vào cổ, nhưng Diệp Thần cho tới bây giờ không có cảm ứng được. Nhiên Đăng tổ sư thở dài một cái, nói, bởi vì hắn muốn đi tinh không bờ bên kia, kết quả thất bại, cho nên viên tịch. Diệp Thần tim co rút nhanh, nói, tinh không bờ bên kia. Nhiên Đăng tổ sư gật đầu một cái, nói, đúng vậy, vậy tinh không bờ bên kia là tất cả không không lúc nào không cần giả, cũng mơ tưởng để cầu muốn đi thế giới, là đại đạo cuối cùng thế giới, truyền thuyết đến tinh không bờ bên kia sau đó, liền có thể được vĩnh hằng vô cùng vui, dòng ngó gặp cuối cùng chân lý. Vậy cổ Phật Thánh Địa tổ sư, Phật pháp tinh thâm, hắn thật ra thì đã có phi thăng không không tư cách, nhưng hắn cự tuyệt phi thăng. Chương 8938, liền không. Chương 8938, liền không. Bởi vì, hắn cảm thấy, không không lúc nào không tràn đầy hỗn loạn cùng giết hại, nếu là bước vào chỗ đó, rất có thể không phải phi thăng, mà là sa đoạn, sẽ gặp bị thai ách cùng bất hạnh. Cho nên, hắn muốn trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia, nhưng hắn thất bại, không biết gặp phải cái gì lực lượng đáng sợ cắn trả, cuối cùng viên tịch, chỉ để lại một viên Phật Cốt Xá Lợi. Diệp Thần ánh mắt trợ to, nói, trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không, đi tinh không bờ bên kia. Cái này của Phật Thánh Địa tổ sư, thật là điên cuồng. Nhiên Đăng tổ sư gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn quá mức ý nghĩ hảo huyền. Muốn đi tinh không bờ bên kia, trước hết vượt qua bể khổ, mà không không lúc nào không, chính là cái này bể khổ. Không vượt qua bể khổ, làm sao có thể tu thành chánh quả? Hơn nữa, tinh không bờ bên kia liền nuốt ở không không lúc nào không bên trong, chỉ là không biết ở nơi nào thôi. Không không lúc nào không chính là chư thiên vạn giới sau cùng thế giới, không có so không không lúc nào không sâu hơn phải không? Đây chính là trung cực, mà tinh không bờ bên kia là trung cực ở giữa trung cực. Diệp Thần tâm thần có chút hoảng hốt, những thứ này vĩ đại thần bí mệnh đề đối hắn mà nói, nhưng thật ra là khá là xa xôi, nhưng hắn tâm lý vậy đặc biệt muốn biết, vậy tinh không bờ bên kia thế giới thật tồn tại sao? Diệp Thần đưa ra một cái nghi vấn. Nhân Đăng tổ sư nói, dĩ nhiên tồn tại, trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia đạo thư, thật ra thì chính là từ tinh không bờ bên kia trên thế giới diễn hóa ra, vậy tinh không bờ bên kia thế giới, vạn cổ tới nay, vậy từng hiện ra qua không thiếu thần tích, vậy là chân chính tồn tại thế giới cực lạc, rất nhiều ngày đế chủ thần cấp nhân vật lớn đều đã dòm ngó thấy bờ bên kia thế giới đừng danh, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xa xa, tìm hướng tới lại không thể tới, bất kỳ mưu toan đến gần tinh không bờ bên kia người cũng sẽ gặp phải trong chỗ u minh thiên phạt kết nạn, cuối cùng hóa thành bụi bẩm. Vậy cổ Phật Thánh Địa Tổ Sư chính là gặp thiên phạt cắn trả mà chết, hắn ở trước khi chết chỉ để lại tám chữ. Diệp Thần vội hỏi, kia tám chữ? Nhiên Đăng Tổ Sư nói, luân hồi thiên quốc, hoa bị ngạn mở. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nỉ non cái này tám chữ, luân hồi thiên quốc, hoa bị ngạn mở. Chẳng lẽ nói, trong truyền thuyết đại đạo trung cực, sau cùng chân lý, tinh không bờ bên kia thế giới, lại cùng luân hồi có liên quan sao? Nhiên Đăng Tổ Sư gặp Diệp Thần rơi vào trầm tư, e sợ cho hắn chìm đắm vào đi xuống, liền nói, tốt lắm, không nên suy nghĩ nhiều, ba ngày sau, chính là Thái Thượng Phật sẽ bắt đầu ngày. Cái này Thái Thượng Phật sẽ, do cổ Phật Thánh Địa tổ chức. Mỗi tương ứng Thái Thượng Phật sẽ ngày hạ xuống, Thái Thượng thế giới rất nhiều tu Phật người, liền sẽ tề tụ cổ Phật Thánh Địa. Năm nay Thái Thượng Phật sẽ tuyệt đối là náo nhiệt nhất, bởi vì cổ Phật Thánh Địa tổ sư viên tịch, Phật tổ ban phúc, người khác liền có thể tranh đoạt. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa tổ sư Phật cốt xá lợi, năm nay cũng có thể làm khen thưởng, quả thực hấp dẫn không ít người, rất nhiều lãnh đời không ra Phật môn chí tôn, năm nay đều động tâm, ha ha. Dĩ vãng Thái Thượng Phật sẽ cuối cùng có thể tiếp nhận Thích Giả Thiên Đế ban phúc người, thường thường chỉ có cổ Phật Thánh Địa tổ sư một cái. Những người khác chỉ có thể phân điểm canh thừa thì ngồi. Mà nay năm, cổ Phật Thánh Địa tổ sư chết, tiếp nhận ban phúc cơ hội, liền ngừng lại, tự nhiên đưa tới vô số người tranh đoạt. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa tổ sư Phật cốt xá lợi cũng là một cái thiên đại khen thưởng tạo hóa. Vậy Thánh Địa tổ sư, vạn cổ tới nay, sâu sắc Thích Giả Thiên Đế Phật ân, hắn Phật cốt xá lợi, không biết tích lũy nhiều ít Phật pháp tinh hoa, tạo hóa năng lượng. Nếu có thể đạt được một bước lên trời, chứng đạo không không, vậy không là chuyện không thể nào. Như vậy hội họp lớn, Diệp Thần tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Cái này Thái Thượng Phật sẽ, ba ngày sau liền muốn bắt đầu liền sao? Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi là có đại khí vận người, vận khí luôn là tốt như vậy, luôn là có thể đúng lúc đụng phải hội họp lớn. Nhân Đăng tổ sư cười nói. Tổ sư nói đùa. Diệp Thần lắc đầu một cái, lại hỏi, Si Phong thượng nhân sẽ đi sao? Hắn biết Si Phong thượng nhân cũng không phải thật cam tâm trốn vào không môn, chỉ là vì né tránh Thiên Khải Chí Tôn lửa giận, dưới sự bất đắc dĩ mới ký thác vào Nhiên Đăng tổ sư tòa hạ. Nếu như có cơ hội, Si Phong thượng nhân tuyệt đối là muốn lần nữa trở về thế giới bên ngoài, thậm chí là lần nữa cạnh tranh, đánh vào không không thời không cảnh giới. Năm nay Thái Thượng Phật sẽ chính là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Cổ Phật Thánh Địa tổ sư chết, người ngoài thì có tranh đoạt Thích Giả Thiên Đế tạo hóa cơ hội, hơn nữa còn có cơ hội lấy được Thánh Địa tổ sư Phật cốt xá lợi đồng thời tạo hóa khen thưởng, rất khó để cho người không động tâm. Nhiên Đăng tổ sư gật gật đầu nói, liền không hắn cũng muốn đi, hắn cuối cùng là phạm tìm không đoạn, không nhịn được cái này to lớn cắm dỗ. Hắn nếu như rời đi chúng sanh giới, mạo hiểm đi tham gia Thái Thượng Phật sẽ, rất có thể bị Thiên Khải Chí Tôn để mắt tới, Thiên Khải Chí Tôn sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Thiên Khải Chí Tôn gần đây ở tranh đoạt Tử Thần Quyền Bính, có thể không thể phân thân. Liền không cũng chính là suy tính đến một điểm này, cho nên mới mạo hiểm đi. Diệp Thần hỏi, tổ sư, vậy ngươi sẽ đi sao? Nhiên Đăng tổ sư nói, lão nạp mang các ngươi đi, nhưng lão nạp bất tiện tham dự. Ta cuối cùng chỉ là Phật tổ tọa hạ một cây tim đèn, thân phận ta quá hèn mọn, không tư cách tiếp nhận Phật tổ ban phúc. Diệp Thần nói, tổ sư nói đùa, cường giả không hỏi xuất thân, ngươi cũng không cần quá mức chấp niệm. Nhiên Đăng tổ sư nghe Diệp Thần lời này, ngẩn ngơ, chợt cười khổ một tí, nói, thôi, tóm lại, ba ngày sau, ta mang ngươi cùng không, cùng đi cổ Phật Thánh Địa. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 8939, Thiên Ngoại Thiên. Chương 8939, Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần gật đầu nói, vậy thì làm phiền tổ sư. Tiếp theo 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền ở lớn chân lý chùa ở, cùng Nhiên Đăng tổ sư đàm luận Phật pháp, lại củng cố tự thân tu vi, rất có thu hoạch. Như vậy 3 ngày trôi qua, rốt cuộc Thái Thượng Phật sẽ muốn bắt đầu. Ngày này, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy được, toàn bộ Thái Thượng thế giới cũng tràn ngập một cổ đặc thù hơi thở. Cái này cổ hơi thở, thủy hải rực rỡ, thường khí lộ ra, long phượng giang minh, khí tượng khá là lộng lẫy nguy nga, đây là có thiên đại tạo hóa ban phúc, sắp phủ xuống khí tượng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này Thái Thượng Phật sẽ, quả nhiên là có đại cơ duyên, vận may lớn. Nếu có thể đạt được Phật quang chiếu sáng, đạt được Thích Giả Thiên Đế ban phúc, ta tu vi tất có thể cao hơn một tầng lầu chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tinh thần cũng là phấn chấn rất nhiều, trong lòng đối vậy quá trên Phật sẽ lại là tràn đầy mong đợi. Luân hồi chi chủ, chúng ta nên phải lên đường. Nhiên Đăng tổ sư hướng Diệp Thần phát ra mời, là thời điểm lên đường. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, liền thấy Nhiên Đăng tổ sư bên người lại cùng một cái thấp mi thủy mắt lao hòa thượng, hình dáng khá là bể râu, nhưng tầm vóc đặc biệt là to lớn trắng kiện, huyệt thái dương thật cao nhô ra, tựa hồ là tình tu võ đạo, cùng tầm thường tăng nhân có vẻ không cùng. Hắn chính là Si Phong thượng nhân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, thiên cơ thấy rõ dưới, cũng biết cái lao hòa thượng này thân phận chính là Phệ Linh thượng nhân sư đệ, cái cuối cùng chấp trưởng phụ sinh tuyệt mệnh người, Si Phong thượng nhân. Tổ sư. Diệp Thần chắp hai tay, trước hướng Nhiên Đăng tổ sư thi lễ gọi, ánh mắt vừa nhìn về phía Si Phong thượng nhân. Hắn rất muốn biết phụ sinh tuyệt mệnh rơi xuống, nhưng vậy nhớ ngày hôm qua Nhiên Đăng tổ sư cảnh cáo, ở Si Phong thượng nhân trước mặt, tuyệt đối không muốn sách phụ sinh tuyệt mệnh, bốn chữ đó là hắn tâm ma. Nhiên Đăng tổ sư khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay liền do lão nạp dẫn đường, mang các ngươi đi cổ Phật thánh địa. Dừng một chút, hắn quay đầu hướng Si Phong thượng nhân nói, liền không, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ. Si Phong thượng nhân chắp tay nói, bần tăng liền không gặp qua luân hồi chi chủ. Thanh âm khá là thê lương. Diệp Thần không người đáp lễ, nói, đại sư không cần đa lễ, hôm nay có thể cùng ngươi gặp nhau cũng là duyên phận. Hắn không hề không xách Si Phong thượng nhân chuyện trước kia, chỉ làm hắn thật là một cái trốn vào không môn tăng nhân. Si Phong thượng nhân rất là bất ngờ, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lộ ra một chút vẻ cảm kích. Diệp Thần mỉm cười không nói, hắn biết, muốn từ Si Phong thượng nhân trong miệng hỏi thăm phủ sinh tuyệt mệnh rơi xuống, tuyệt đối không thể cuống cuồng, muốn để hắn từ từ giải khai tư tưởng. Dù sao, cái này thái thượng Phật sẽ, Diệp Thần cũng rất có hứng thú. Hắn cũng muốn xem, trong truyền thuyết thích giả thiên đế ban phúc tạo hóa, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay hắn liệt nhật mệnh tinh mới vừa thức tỉnh, chính là cần linh khí ổn dưỡng thời điểm. Nếu như có thể đạt được thích giả thiên đế ban phúc, hắn liệt nhật mệnh tinh liền có thể củng cố lại, chân chính phát huy ra sức chiến đấu. Luân hồi chi chủ, liền không, chúng ta đi thôi. Nhân đăng tổ sư nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn dự định thừa dịp thái thượng Phật thời gian họp, cùng Si Phong thượng nhân làm quan hệ tốt, tiến tới hỏi thăm phủ sinh tuyệt mệnh rơi xuống. Nhân đăng tổ sư biến dạng hư không, mang Diệp Thần và Si Phong thượng nhân đi cổ Phật thánh địa chạy tới. Diệp Thần hoảng hốt xuất thần, cái kế tiếp ngay tức thì đã tới một phiến địa phương xa lạ, đây là một phiến vũ trụ mênh mông hư không, một mắt không thấy được cuối, lộ ra hư không vắng lặng, thậm chí là tĩnh mịch hơi thở ở nơi này phiến vũ trụ trong hư không, nổi lơ lửng trăm triệu tỷ vạn viên tinh cầu. Những thứ này tinh cầu cũng lấy bất quy tắc quy tích, chậm rãi chuyển động. Vậy mà nói, thế giới hiện thật vũ trụ, tinh cầu quy tích vận hành đều có quy luật có thể theo. Nhưng cái này phiến vũ trụ bên trong tinh cầu vận chuyển không có quy luật chút nào, phơi bày ra một loại hỗn loạn tư thái. Thậm chí Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được cái này phiến trong hư không lộ ra một chút không không hơi thở năng lượng ba động, so ngoại giới bất kỳ địa phương đều phải dày đặc. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần có chút bất ngờ, hắn nhận được chỗ này. Chỗ này chính là thực tế bầu trời bên ngoài thế giới, Tiêu Thiên Ngoại Thiên ở lúc trước, hắn vậy đi theo qua ra, đã tới Thiên Ngoại Thiên thế giới. Thiên Ngoại Thiên là vắt ngang ở thế giới hiện thật, cùng không không lúc nào không tới giữa một phiến khu vực đặc biệt, là một cái ngộ đạo địa phương tốt, cũng là gần gũi nhất không không thời không thế giới. Vô lượng cảnh bên trong, tầng trời thứ ba đều, Thiên Ngoại Phi Tiên, muốn trở thành là Thiên Ngoại Phi Tiên mà nói, nhất định phải ở Thiên Ngoại Thiên tu luyện, cảm ngộ đặc thù ngoài bầu trời quy luật. Tổ sư, vậy cổ Phật thánh địa ngay tại Thiên Ngoại Thiên sao? Diệp Thần nhìn về phía Nhiên Đăng tổ sư, hỏi. Đúng vậy, cổ Phật thánh địa đạo thống truyền thừa từ không không thời không thích giả Phật môn, phụng thích giả Phật tổ vi tôn, bọn họ thánh địa lãnh thổ liền ở Thiên Ngoại Thiên bên trong. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút đi cổ Phật thánh địa, nếu không nếu là đi trễ, Phật tổ ban phúc bị người khác cướp đi, vậy cũng không tốt. Nhiên Đăng tổ sư cười nhạt, liền đạp không mà đi, ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần và Si Phong thượng nhân đi theo hắn phía sau, ở Thiên Ngoại Thiên trong hư không cấp tốc phi hành. Ba người tốc độ phi hành cực nhanh, từng vì sao ở phía sau bọn họ lướt qua. Bay gần nửa canh giờ, Diệp Thần ở nơi này phiến hỗn loạn không thứ tự Thiên Ngoại Thiên tinh không trong thế giới, chợt nhìn thấy một bức họa cuốn. Vậy thật ra thì cũng không phải là bức họa, mà là một phiến mênh mông lãnh thổ, như tranh vẽ cuốn ở trong tinh không mở ra. Vậy phiến lãnh thổ, vô số dư ý lì sáng mở hội tụ, bảy màu tường vân lại là phun trào hậu thế, thậm chí có thể nghe được tiên hạc minh chấn, trùng trùng kim quang vần quanh, phạm sướng trang nghiêm, thật sự là nhất phái nghiêm túc cường thịnh Phật môn thánh địa. Chương 8940, người người Phật tổ. Chương 8940, người người Phật tổ. Nơi này chính là cổ Phật thánh địa sao? Diệp Thần trước mắt sáng lên, vậy mà nói, ở Thiên Ngoại Thiên bên trong, thế giới tồn tại đa số là lấy tinh cầu phương thức, bởi vì tinh thể là tròn, cái loại này hình dáng nhất có thể thích ứng hỗn loạn biến hóa. Nhưng cái này cổ Phật thánh địa, nhưng như một bức mênh mông bức họa vậy bày, các loại quy luật chứng trạc tao nhã, không có một chút hỗn loạn hình dáng. Hiển nhiên là có người đại thần thông, thi triển sức mạnh to lớn, ổn định lại mảnh thế giới này, không chịu quanh mình hỗn loạn phép tắc ảnh hưởng. Diệp Thần có thể thấy, từng đạo thần quang từ bốn phương tám hướng phóng tới, hiển nhiên đều là muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ người. Thái Thượng Phật sẽ ở ngày hôm nay cũng đã bắt đầu, toàn bộ cổ Phật thánh địa, khắp nơi răng đèn kết hoa, đặc biệt náo nhiệt ở cổ Phật thánh địa bầu trời, có thể mơ hồ thấy một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh, đó chính là truyền thuyết bên trong Thích Giả Thiên Đế pháp tướng. Thích Giả Thiên Đế pháp tướng đã ở cổ Phật thánh địa hiển linh, thế nhưng pháp tướng hai mắt nhắm nghiền, còn không mở ra, cũng không có ban phúc tạo hóa đáp xuống. Rất nhiều tới tham dự tu Phật các người, ngắm nhìn Thích Giả Thiên Đế pháp tướng, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều biết, cùng Thích Giả Thiên Đế mở mắt ra, hắn ban phúc thì sẽ hạ xuống. Phật tổ phù hộ. Si Phong thượng nhân nhìn Thích Giả Thiên Đế pháp tướng, vậy hiền lành bình tĩnh trên khuôn mặt, vậy lộ ra kích động thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, bốc động nhập châu. Luân hồi chi chủ, coi được, đây mới thật sự là Phật tổ, lão nạp chỉ bất quá Phật tổ tọa hạ một cây tim đèn. Nhiên Đăng tổ sư chỉ bầu trời pháp tướng hư ảnh, một tiếng thở dài, giọng nói hơi có chút tịch mịch, tựa hồ là từ thương xót thân thế. Diệp Thần gật đầu một cái không nói lời nào. Rất nhanh, cổ Phật thánh địa bên trong, liền có mấy cái phụ trách đón khách tiếp khách tiểu hòa thượng, dẫn Diệp Thần, Nhiên Đăng tổ sư, Si Phong thượng nhân ba người, đi thánh địa lối vào tập hợp. Diệp Thần ba bởi vì khiêm tốn, đã sớm thu liễm hơi thở, không có bại lộ thân phận, liền như tu sĩ bình thường vậy. Thánh địa lối vào đã sớm đầy ắp người, đều là muốn tiến vào cổ Phật thánh địa, đạt được Thích Giả Thiên Đế ban phúc người. Cổ Phật thánh địa hộ pháp tăng nhân, còn có một chút trưởng lão ở hiện trường duy trì trật tự. Một cái trưởng lão kêu lớn: "Các vị cư sĩ đường xa tới, ta cổ Phật thánh địa chiêu đại không chu toàn, xin hãy thứ lỗi." Đám người bên trong, có người lớn tiếng nói: "Nếu biết chiêu đại không chu toàn, vậy còn không mau một chút thả chúng ta đi vào? Chẳng lẽ các ngươi cổ Phật thánh địa, còn muốn vào trước kia như nhau, một mình tư nuốt Thích Giả Thiên Đế ban phúc? Đã qua Thái Thượng Phật sẽ, cơ hồ mỗi lần Phật tổ ban phúc đều là cổ Phật thánh địa nắm giữ, vô tâm tổ sư tiếp nhận. Nói cách khác, mỗi lần Thái Thượng Phật sẽ, vô tâm tổ sư đều là lớn nhất người được lợi." Ngoại giới bên trong, sớm đã có nói bóng nói gió, nói cổ Phật thánh địa là ý thế hiếp người, tư nuốt Phật tổ tạo hóa. Chỉ là, vô tâm tổ sư tu vi cực kỳ cường hãn, sớm đã có phi thăng không không tư cách, chỉ là dã tâm quá lớn, muốn trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia mới không có phi thăng. Ngại vì vô tâm tổ sư Phật pháp thần thông, người bên ngoài mới không dám nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, vô tâm tổ sư đã chết, đặt chân tinh không bờ bên kia thất bại, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi. Cổ Phật thánh địa nhóm hòa thượng không đầu, rất nhiều vùng khác tới tu Phật các người, có thể cũng sẽ không giống như trước khách khí như thế. Vậy thánh địa trưởng lão nói, các vị cư sĩ an tâm một chút chớ nóng, năm nay thái thượng Phật sẽ quy củ và vãng giới như nhau, muốn tiến vào ta cổ Phật thánh địa, tiếp nhận Phật tổ ban phúc, trước hết tu luyện Phật tổ chân kinh hơn nữa ít nhất phải luyện đến tầng thứ nhất. Nói xong, vậy thánh địa trưởng lão chỉ đứng sừng ở lối vào một tòa thật to ngọc bia. Vậy ngọc bia dịch thấu trong suốt, bảo nhang vần quanh, phía trên khắc từng cái kinh Phật ký tự, phía trên tựa hồ khắc thần công dị diệu pháp đạo lý. Đây là Diệp Thần nhìn ngọc trên bia ký tự, trong lòng khẽ động. Nhân Đăng tổ sư nói, là Phật tổ chân kinh do Thích Giả Phật tổ tự tay viết xuống kinh Phật, cũng là 33 thiên thần thuật một trong, bàn về uy năng, đủ để hạng trước năm, là đặc biệt lợi hại Phật pháp thần công. Ngày xưa Hồng Quân lão tổ chế 9 tầng trời thần thuật một trong, lớn phạm thiên 9 tầng chí tôn công, ngọn nguồn chính là cái này Phật tổ chân kinh. Diệp Thần nghe cái này Phật tổ chân kinh lai lịch, lại có thể như vậy thật lớn, không khỏi lấy làm kinh hãi. 9 tầng trời thần thuật bên trong, lớn phạm thiên 9 tầng chí tôn công, lại kêu phạm thiên thần công, có, Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiến hành, 9 cái tự quyết, đặc biệt phức tạp về nào, tinh thông hết sức. Cái này Phật tổ chân kinh là phạm thiên thần công ngọn nguồn, uy năng không biết có cường hãn dường nào. Vậy Thích Giả Thiên Đế, thật là lợi hại, hắn viết xuống kinh thư, chính là 33 thiên thần thuật, thậm chí là hạng trước năm tồn tại. Diệp Thần khen ngợi không dứt, 33 thiên thần thuật bên trong, hạng nhất và hạng nhì thần thuật, còn chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, không có ra đời. Hạng ba là thiên đấu lớn đồ sắt kiếm, tên thứ tư là vạn hoa đồng huyết nhãn, cũng không biết là ai tạo ra, bởi vì niên đại quá rất xưa. Nhưng cái này tên thứ năm Phật tổ chân kinh nhưng có căn nguyên có thể thi theo, chính là Thích Giả Thiên Đế tự tay viết. Nhiên Đăng tổ sư nhìn Diệp Thần như vậy kinh ngạc hình dáng, khẽ mỉm cười một cái, nói: Thích Giả Phật tổ mang trong lòng mênh mông, hắn viết xuống Phật tổ chân kinh là muốn để cho cái này thế gian người người như rồng, người người đều có thể làm Phật tổ. Phật tổ chân kinh chia làm 9 tầng, chỉ phải căn cứ cái này kinh thư phía trên giáo lý nhà Phật tu luyện, luyện đến tầng thứ 9 sau đó, liền có thể trở thành Phật tổ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 8941. Phật tổ chân kinh. Chương 8941, Phật tổ chân kinh. Thích Giả Phật tổ năm đó viết xuống cái này kinh thư sau đó, chút nào vậy không giấu, hoàn toàn công khai, chính là muốn để cho người người thành Phật, người người như rồng. Chỉ tiếc, cái này kinh Phật đại lộ chí lý, quá mức cao thâm, rất nhiều người sau khi xem, không những không thể lĩnh ngộ, ngược lại rơi vào ma chướng. Bất đắc dĩ, Phật tổ không thể làm gì khác hơn là đem kinh thư cất giấu, con được mở trước mặt tầng 3 bí quyết, phía sau tầng 6, cổ Phật thánh địa siêu tầm có một phần chia, còn có chút ở không không lúc nào không thích giả Phật bên trong cửa. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía ngọc bia, chỉ gặp ngọc trên bia kinh Phật pháp quyết, quả nhiên chỉ có trước 3 tầng, phía sau tầng 6 pháp quyết, chỉ có mục lục, cũng không có nội dung cụ thể. Cái này Phật tổ chân kinh phân là 9 tầng, một tầng so một tầng thâm ảo, có diệu pháp chỗ. Tầng thứ nhất, Phật tim. Tầng thứ hai, Diệt ma. Tầng thứ ba, Diệt tà. Tầng thứ tư, Xá lợi. Tầng thứ năm, Tu di. Tầng thứ sáu, Giới tử. Tầng thứ bảy, Diệu pháp hoa sen. Tầng thứ tám, Chiếu gặp hư không. Tầng thứ chín, Cao nhất Phật tổ. Người người như rồng, người người thành Phật. Vậy Thích Giả Thiên Đế, thật là lớn trí hương à. Diệp Thân nhẹ giọng lưu díu, cũng là khâm phục Thích Giả Thiên Đế chí nguyện to lớn. Nhân Đăng tổ sư cười nói, đúng vậy, Phật tổ chính là muốn để cho người người thành Phật. Hắn khát vọng sớm bước lên thế giới cực lạc, làm sao tinh không bờ bên kia quá mức xa xôi, muốn đến mảnh thế giới kia cũng quá mức khó khăn. Hắn muốn để cho người người thành Phật, người người đều là Phật tổ, tập hợp đám người lực, trên đời bước lên vô cùng vui, liền có thể vứt bỏ thế tục phiền não phân tranh, chung nhau đến bờ bên kia. Bất quá, Phật tổ từ bi là trong lòng, cho tới bây giờ sẽ không cưỡng bách người bất kỳ, vậy không nhúng tay vào thế sự nhân quả, chỉ tìm người có duyên. Diệp Thần nói, trừ Thích Giả Thiên Đế bên ngoài, còn có người có thể thành Phật tổ sao? Nhiên Đăng tổ sư nụ cười lại nhất thời đọc lại, thở dài nói, không có. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt ngắm nhìn ngọc trên bia kinh Phật pháp quyết, liền cảm thấy cái này Phật tổ chân kinh cho dù là trước tầng 3 pháp quyết, cũng là vô cùng gian sâu, muốn linh ngộ cũng không dễ dàng. Chỉ là trước 3 tầng, liền gian nan như vậy, muốn luyện đến tầng thứ 9, trở thành Phật tổ Thiên Đế, thật là nói dễ vậy sao? Đám người bên trong, có không ít người rối loạn rối loạn. Có người nói, các ngươi cái này Phật tổ chân kinh gian nan như vậy tối tăm, ai có thể linh ngộ? Lại có người nói, ngày hôm nay Phật sẽ đã bắt đầu, Phật tổ cũng hiển linh, các ngươi còn không chịu thả chúng ta đi vào, chẳng lẽ là cố ý gây khó khăn sao? Bất quá vậy có người nói, cổ Phật thánh địa quy củ, các ngươi là ngày đầu tiên mới biết sao? Ha ha, cái này Phật tổ chân kinh tuy khó khăn, nhưng chỉ là lĩnh ngộ tầng thứ nhất nói, thì có khó khăn gì? Vậy thánh địa trưởng lão thấy mọi người xôn xao nhiễu nhương, liền đọc một tiếng Phật hiệu, nói: Các vị cư sĩ, cái này vô lượng ngọc địa là Phật tổ tự tay chế tạo, các ngươi hiểu được mặt kinh Phật, nếu như cùng Phật tổ có duyên phận, liền có thể được linh quang mở tuệ, ung dung lĩnh ngộ kinh Phật lên hay lý. Chỉ cần các ngươi có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất, liền có thể lập tức tiến vào ta cổ Phật thánh địa. Nếu không phải có thể, vậy thì chứng minh ngươi cùng Phật tổ vô duyên, vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi cho thỏa đáng. Nghe được trưởng lão lời này, rất nhiều lần đầu tiên tới tham gia thái thượng Phật sẽ người, liền thử nghiệm bắt đầu lĩnh ngộ. Làm thân thức của bọn họ chạm đến vậy vô lượng ngọc địa, quả nhiên là có một ít người ngay tức thì đạt được linh quang mở tuệ, lập tức liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Ta hiểu, cái này Phật tổ chân kinh thật là diệu pháp vô cùng, coi như ngày hôm nay không nhận được Phật tổ ban phúc, tham ngộ mài cái này thật kinh, vậy coi là không hưởng công. Không ít người hưng phấn kích động, là cảm ngộ đến cao nhất Phật pháp mà mừng rỡ. Bọn họ cảm ngộ Phật pháp sau đó, trên mình liền hiển hóa ra một màu đại sen khí tượng, khá là lộng lẫy. Cái này Phật tổ chân kinh cùng thiên địa tạo hóa tương khế, lĩnh ngộ sau đó sẽ có đài sen khí tượng bay lên. Nếu như lĩnh ngộ tầng thứ nhất thì hiển hóa một màu đài sen. Nếu như lĩnh ngộ hai tầng chính là hai sắc đài sen, lấy loại này đấy. Trong truyền thuyết chí cao vô thượng Thích Già Phật Tổ, thân ngồi cựu sắc đài sen, khí tượng muôn vàn, là chư thiên Phật pháp chí cao nắm giữ. Vậy Thánh Địa trưởng lão cười nói, Phật Tổ chân kinh trước mặt ba tầng là đối ngoại công khai, yên tâm, các vị cư sĩ tùy thời có thể cảm ngộ. Tuy nói là công khai, nhưng ở trận phần lớn tu Phật người đều không cách nào lĩnh ngộ kinh Phật lên bí ẩn, chỉ có thể dài tiếng than thở, tự giác cùng Phật Tổ vô duyên, lui qua một bên, nhưng cũng không thật có rời đi. Dẫu sao, năm nay Thái Thượng Phật sẽ ban phúc, còn không hạ xuống, bọn họ cũng muốn xem, cuối cùng có thể được Phật Tổ cơ duyên người, rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn vô lượng ngọc địa, vậy bắt đầu ngưng thần cảm ngộ đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem, mình cùng Thích Giả Phật Tổ, rốt cuộc có hay không duyên phận. Vâng. Diệp Thần tinh thần thấm vào nhập vô lượng ngọc địa bên trong, vậy Phật Tổ chân kinh các loại diệu pháp liền từng cái ở hắn trước mắt lướt qua. Trước ba tầng, tầng thứ nhất đều Phật tim, bên trong ghi lại ngưng tụ Phật lòng pháp môn. Cái này Phật tim không phải thông thường Phật tim, mà là có thể chống lại không không lúc nào không hắc ám cùng hỗn loạn Phật tim. Hắc ám cùng hỗn loạn là không không thời không màu lót, muốn ở không không lúc nào không sinh tồn nói, nhất định phải có một viên cường đại tim. Bên trong Phật tim tu luyện pháp môn vô cùng là cao thâm, sau khi luyện thành đủ để đối kháng hắc ám tà ma. Phật có lòng tiểu thừa cùng đại thừa phân chia, tiểu thừa Phật tim tức là tu luyện mấy tim, giữ được mình, theo đuổi tự thân tu vi tiến bộ đại thừa Phật tim, chính là theo đuổi phổ độ chúng sanh, giáo hóa mọi người, thể cứu thiên hạ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 8942. Thôi. Chương 8942, thôi. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ dưới, vậy không có được cái gì Phật tổ chúc phù hộ, càng không có gì linh quang mở tuệ. Nhưng, hắn thiên phú tu luyện cực cao, cái này Phật tim tu luyện bí pháp, đơn giản nhìn một cái, hắn liền lĩnh ngộ. Vù vù. Diệp Thần trên mình, Phật quang cách thả ra, dâng lên một đạo đài sen, phơi bày màu xanh, cũng chỉ có đạo này màu xanh là một màu đài sen. Một màu đài sen khí tượng hiện lên, liền chứng minh Diệp Thần đã thuận lợi lĩnh ngộ tầng thứ nhất Phật tim bí pháp. Trên người hắn Phật quang thấm ra một cổ đại thừa vô thượng khí vận. Hắn Phật tim chính là đại thừa Phật tim, trước mắt chính là thiên hạ chúng sanh, diệu pháp vô lượng. Mặc dù không có đạt được Phật tổ chúc phù hộ, nhưng Diệp Thần dựa vào tự thân năng lực, vẫn là ung dung lĩnh ngộ cái này Phật tổ chân kinh tầng thứ nhất. Ồ, những người chung quanh thấy Diệp Thần có một màu đài sen khí tượng hiện lên, nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại có chút hâm mộ. Tìm hiểu chân kinh tầng thứ nhất thì có tư cách bước vào cổ Phật thánh địa. Một bên Si Phong thượng nhân và Nhiên Đăng tổ sư thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, cũng là lấy làm kinh hãi, âm thầm bội phục Diệp Thần thiên phú. Diệp Thần cũng không có lúc này dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được hắn còn có thể tiếp tục hiểu đi xuống tầng thứ hai. Tiêu làm giết ma là một bài đánh giết lục pháp môn. Phật cũng có kim cương tức giận, cái này giết ma Phật quyết có thể hội tụ Phật môn cao nhất sát khí, chu diệt ma đạo là khá là hung hãn sát phạt thủ đoạn. Diệp Thần ngưng tim cảm ngộ, cũng là rất nhanh lĩnh ngộ thành công. Trên đỉnh đầu Phật quang nô lên thì có một tòa hai sắc đài sen hiện lên. Ồ, các người xem tên này lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ hai. Trung quanh không thiếu tu Phật các người, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Vậy hai sắc đài sen khí tượng đang đại biểu Diệp Thần đối kinh Phật lĩnh ngộ đã đạt tới tầng thứ hai. Không, không phải tầng thứ hai, là tầng thứ ba. Hắn đài sen phơi bày ba màu khí tượng, lại có thể lĩnh ngộ được tầng thứ ba. Ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm hiểu vô lượng ngọc trên bia kinh Phật bí quyết, rất nhanh đã đột phá tầng thứ hai, lại thuận lợi lĩnh ngộ tầng thứ ba. Kinh Phật tầng thứ ba, tiêu diệt tà, chủ yếu là tu tâm pháp môn. Sau khi luyện thành, có thể lấy tiêu diệt nội tâm tà niệm, đạt tới vô dục vô cầu cảnh giới. Diệp Thần tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, lại đi lĩnh ngộ vậy diệt tà Phật quyết, tự nhiên dễ như trở bàn tay, cũng là nhanh chóng liền hiểu thấu triệt. Những người ở chỗ này thấy Diệp Thần ở ngay lập tức tới giữa, liền hiển hóa ba màu đài sen, trước ba tầng kinh Phật toàn bộ lĩnh ngộ đều là hoảng hốt. Bọn họ cũng ở đây hiểu kinh Phật, biết rõ cái này Phật tổ chân kinh khó khăn, người bình thường có thể luyện thành tầng thứ nhất đã là Phật tổ phù hộ, nhưng Diệp Thần nhưng là dễ dàng, ngay tức thì liền luyện thành trước ba tầng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Liên liên cổ Phật thánh địa bên trong, rất nhiều hộ pháp tăng nhân, các trưởng lão thấy Diệp Thần trên mình khí tượng, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Nguyên lai là luân hồi chi chủ. Vậy thánh địa trưởng lão nhận ra Diệp Thần thân phận, một tiếng than phục. Trung quanh tu Phật các người, rốt cuộc cũng là nhận ra Diệp Thần, rối rít khen ngợi. Luân hồi thiên tư, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn người trung quanh bắn tới kinh ngạc ánh mắt, ngược lại là xử chi thản nhiên, hướng vậy thánh địa trưởng lão nói, đại sư, ta có thể tiến vào cổ Phật thánh địa liền sao? Vậy thánh địa trưởng lão nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại đại giá đến chơi, đi tới ta cổ Phật thánh địa, nhưng xin thứ cho ta cổ Phật thánh địa, không thể tiếp đãi ngươi, mời ngươi trở về đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tại sao? Các ngươi không phải nói, chỉ cần lĩnh ngộ Phật tổ chân kinh phía trên Phật pháp, liền có thể tiến vào thánh địa liền sao? Chẳng lẽ là ta không được? Trưởng lão kia nói, không phải, luân hồi chi chủ thiên tư cái thế, làm người ta khâm phục, nhưng thân phận ngươi quá đặc thù, trên mình nhân quả quá lớn, bần tăng tuyệt không thể để cho ngươi đặt chân thánh địa, nếu không ngươi cả người nhân quả sẽ dính liễu thánh địa, cuối cùng đưa đến thánh địa tiêu diệt. Diệp Thần trên mình nhân quả liên lụy to lớn, cổ Phật thánh địa lại là không dám tiếp đãi. Diệp Thần nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về Nhiên Đăng tổ sư. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng tổ sư thụ trưởng đọc tiếng Phật hiệu, sai bước đi ra, hướng vậy thánh địa trưởng lão nói, Huyền Bi đại sư, luân hồi nhân quả tuy lớn, nhưng cùng các ngươi cổ Phật thánh địa không liên quan, hắn ngày hôm nay tới đây, chỉ là muốn tham gia Thái Thượng Phật sẽ, ta xem hắn cùng Phật tổ có duyên phận, nói không chừng cuối cùng có thể tiếp nhận Phật tổ ban phúc người, chính là hắn, xin ngươi hãy cho đi. Cái đó thánh địa trưởng lão, pháp danh chính là Huyền Bi, cùng Nhiên Đăng tổ sư cũng là quen biết. Nguyên lai là chân lý Phật tổ, vẫn phải chứ? Huyền Vi thấy Nhiên Đăng tổ sư sau đó, hết sức kinh ngạc bất ngờ, hoảng đội vàng hành lễ. Nhiên Đăng tổ sư nói, cái này thế gian, chân chính Phật tổ chỉ có một người, chính là Thích Giả Thiên Đế, lão nạp không dám tiếp quyền, ngươi kêu ta Nhiên Đăng là được. Huyền Vi nói, Phật tổ nói đùa, ngươi là Thích Giả Phật tổ tọa hạ tim đèn, đã từng Thích Giả Phật tổ ban phúc, ngươi chính là cái thứ hai Phật tổ. Nhiên Đăng tổ sư lắc lắc đầu nói, thôi, những thứ này hư danh, lão nạp cũng không chấp nhận, tùy duyên cứ gọi chính là. Huyền Vi đại sư, xin ngươi hãy thả luân hồi chi chủ đi vào. Huyền Vi lộ ra một chút vẻ khó xử, cuối cùng nói, Phật tổ, chuyện này rất lớn, bần tăng cần hướng các vị thủ tọa truyền đạt một tiếng, hỏi bọn họ một chút ý kiến, xin các ngươi hãy chờ một chút. Nhiên Đăng tổ sư gật đầu nói, cũng tốt, vậy làm phiền. Huyền Vi lập tức liền gọi tới Tả Hữu hộ pháp, để cho bọn họ hồi thánh địa truyền đạt. Diệp Thần, Si Phong thượng nhân, Nhiên Đăng tổ sư ba người thì tại chỗ chờ đợi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý dị chương 8943. Thiên Khải Chí Tôn an bài. Chương 8943, Thiên Khải Chí Tôn an bài. Si Phong thượng nhân vậy bắt đầu cảm ngộ ngọc trên bia kinh Phật, trên mình dần dần có Phật quang tràn ra tới, hắn chắc có thể luyện thành Phật kinh, chí ít luyện đến tầng thứ nhất bước đang chờ đợi lúc đó, bốn phương tám hướng lại có một từng đạo thần quang bắn tới, không ngừng có người đi tới cổ Phật thánh địa. Đồng nhiên, Diệp Thần thấy được ba đạo quen thuộc bóng người, là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Dã, còn có Tiêu Gia lão tổ, Tiêu Tinh Hà. Những người ở chỗ này, thấy cái này ba người, cũng là xì xào bàn tán. Vạn Cơ người cũng tới. Chẳng lẽ Vũ Hoàng Cổ Đế cũng muốn cấp lấy Phật tổ tạo hóa và Phật cốt xá lợi? Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hai người bốn mắt chạm nhau, tâm thần đều là hơi rung động. Nếu như có thể, Diệp Thần là muốn từ bỏ hiểm khích lúc trước, đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thu về luân hồi trận doanh. Nhưng tức là, người phụ nữ này, cố ý muốn ở lại Vạn Cơ, từ đầu đến cuối không chịu phản bội Vũ Hoàng Cổ Đế. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần và nàng chính là cựu địch. Diệp Thần lại nhìn xem Vũ Hoàng Dã, trong lòng tức giận. Cái này nghịch đồ, đã cùng Thiên Khải Chí Tôn hợp tác, muốn giết sư phụ, hắn tuyệt sẽ không nhân nhượng. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải chu diệt Vũ Hoàng Dã, chém trừ hậu hoạn. Luân hồi chi chủ, vẫn phải chứ? Nhưng gặp Tiêu Tinh Hà một hồi thổn thức cười khổ, đi tới trước, hướng Diệp Thần chắp tay gọi, nói: "Diệp Thần tuy cùng Vạn Khư là địch, nhưng cùng Tiêu Tinh Hà tới giữa, cũng rất có duyên phận ân tình. Tiêu tiền bối, ngươi khỏe?" Diệp Thần đúng mực chắp tay đáp lễ, duy trì khoảng cách thích hợp, lại hỏi: "Các ngươi Vạn Khư cũng muốn tranh đoạt Phật tổ ban phúc, còn có Vô Tâm tổ sư vậy Phật cốt xá lợi?" Tiêu Tinh Hà nói: "Đúng vậy, Vũ Hoàng bệ hạ muốn dựa vào Thích Giả Thiên Đế Phật tổ, rèn luyện tẩy thiên tội vỏ kiếm, lại đem Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi khảm nạm đến trên vỏ kiếm mặt. Như vậy thứ nhất, hắn sau này triệu hoán thiên tội cổ kiếm, vậy thì đơn giản hơn. Thiên tội cổ kiếm, sát phạt cực kỳ hung mãnh, là thế gian kiếm thứ nhất khí. Coi như Vũ Hoàng Cổ Đế có vỏ kiếm, muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm cũng là vô cùng khó khăn, cần phải chịu đựng cực mạnh sát phạt. Nhưng nếu như đạt được Phật tổ ban phúc tẩy rửa, lại bắt được Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi nói, liền có thể thoáng chậm tách ra thiên tội cổ kiếm giết hại, tiến một bước thuận lợi triệu hoán thanh kiếm này." Những chuyện này, Tiêu Tinh Hà cũng không có giấu giếm, bởi vì nếu như Diệp Thần có lòng, tiêu phí chút tâm tư suy tính thiên cơ, liền có thể suy diễn ra, không đạt được. Giống vậy, Diệp Thần khan ở JKO, cũng là không che giấu được. Hắn muốn cướp lấy Phật tổ tạo hóa, bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, một điểm này, Vạn Khư cũng có thể suy tính đến Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế cảnh giới này, tranh đấu giết hại, cơ hồ đều là minh bài, chính là cứng đối cứng, đụng nhau ngạnh thật lực, âm mưu tính toán cơ hồ rất khó có hiệu quả, bởi vì quá dễ dàng bại lộ. Nhưng đây cũng không phải nói, âm mưu tính toán không dùng, nếu như bố trí được làm, có thể che lại thiên cơ, âm mưu tính toán cũng là giết người lưỡi dao sắc bén. Dĩ nhiên, đến cảnh giới này, muốn che giấu thiên cơ nói, cần phải hao phí giá phải trả, cũng là cực kỳ to lớn. Diệp Thần ánh mắt liếc liếc về Vũ Hoàng Dã, Vũ Hoàng Dã trên mình thiên cơ liền bị che lại, là Thiên Khải Chí Tôn bút tích. Vũ Hoàng Dã thành Thiên Khải Chí Tôn con cờ, một điểm này Vũ Hoàng Cổ Đế hẳn còn chưa biết, nhưng Diệp Thần đạo tâm hiểu ra, đã sớm phát giác. Các ngươi Vạn Hư liền phái một cái Vũ Hoàng Dã đi ra tranh đoạt sao? Diệp Thần hỏi. Tiêu Tinh Hà cười khổ một tí, nói, còn có Ngạo Tuyết tiểu thư, ngươi làm sao cầm nàng quên mất? Còn như Vũ Hoàng Dã thiếu gia, hắn là chủ động xin đi tới. Hắn nói, hắn muốn lấy được Phật tổ ban phúc, chặt đứt tơ tình tội nghiệp, lại nữa rất lưu luyến Ngạo Tuyết tiểu thư, cho nên Vũ Hoàng bệ hạ vậy đáp ứng. Diệp Thần nói, phải không? Hắn tay trái giúp lại tay áo bào bên trong, hơi bấm ngón tay tính toán, quả nhiên liền suy tính đến. Gần đây, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là phiền não rất, bởi vì hắn đã đáp ứng Vũ Hoàng Dã, phải đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gả cho hắn. Nhưng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng không chịu đáp ứng, hai bên vì vậy mâu thuẫn. Hiện tại Vũ Hoàng Dã chủ động xin đi, nói muốn cảm ngộ Phật pháp, tắm Phật quang, chặt đứt tơ tình tội nghiệp, Vũ Hoàng Cổ Đế tất nhiên đại hỉ, liền chấp thuận hắn đi tham gia thái thượng Phật sẽ. Còn như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, trước đây cùng Diệp Thần tinh thần song tu, Vũ Hoàng Cổ Đế sau khi biết, vô cùng tức giận. Nhưng niệm đến Vũ Hoàng Ngạo Tuyết không có phản bội, như cũ trung tâm và hư, hắn cũng là hết sức vui mừng, cuối cùng cũng không có hẳn giận. Cho nên, hôm nay Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tuy nói nhiều hơn một cái, điểm nhờ, nhưng vẫn là Vạn Khư thánh nữ đại tiểu thư. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng mơ hồ suy tính đến, Vũ Hoàng Dã tới tham gia thái thượng Phật sẽ, chỉ sợ không phải muốn chém đoạn tình tơ như thế đơn giản. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không muốn chặt đứt tơ tình, hắn như cũ khắc cốt quyến luyến trước Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Hắn lần này tham gia thái thượng Phật sẽ, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, ở sau lưng hắn, thấy được Thiên Khải Chí Tôn bóng dáng. Là Thiên Khải Chí Tôn an bài. Thiên Khải Chí Tôn muốn cướp lấy Phật cốt xá lợi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mơ hồ bắt được một chút nhân quả hơi thở. Trước mắt, tử thần quyền bính tranh đoạn đã rơi vào ác liệt. Thiên Khải Chí Tôn, Ma Tổ Vô Thiên, Thân Đồ Huyền Nhi Tam Vương lẫn nhau tranh đấu, sau lưng chém giết thảm thiết. Thiên Khải Chí Tôn nội bộ tử thần giáo đoàn cũng không phải là một khối thiết bản, dưới tay hắn ma nữ liền không phải tuyệt đối trung tâm tại hắn. Nội bộ không đoàn kết, đưa đến hắn ở tranh đoạt bên trong rơi vào hạ phong. Muốn cấp đến chết thần quyền trôi mà nói, hắn nhất định phải muốn biện pháp khác. Cái này Phật cốt xá lợi chính là Thiên Khải Chí Tôn đổ mong muốn. Cổ Phật Thánh Địa Phật cốt xá lợi chính là Vô Tâm Tổ Sư Viên Tịch sau lưu lại. Viên kia Phật cốt xá lợi hàm chứa thích giả Phật Tổ Thiên Thiên Vạn Vạn đời tạo hóa ban phúc, năng lượng cực kỳ dư thừa hùng hồn, nếu có thể đạt được, liền có thể đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn ăn mòn. Một khi Thiên Khải Chí Tôn bắt được Phật cốt xá lợi, hắn liền có thể miễn đi nỗi lo về sau, điên cuồng chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng chiếm đoạt được nhiều nhất phân ngạch, từ đó tấn vị tử thần. Những thứ này nhân quả kế hoạch, Thiên Khải Chí Tôn hết sức giấu giếm, che giấu thiên cơ, e sợ cho sẽ bại lộ. Nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch hết sức đặc thù, hắn đối thiên cơ cảm ứng xa so với người thường bén nhạy, đặc biệt là liên quan đến tự thân sinh tử, hắn rất dễ dàng là có thể bắt được dấu vết. Hiện tại hắn rõ ràng dòm ngó thấy Thiên Khải Chí Tôn ở sau lưng cục diện, muốn mượn Vũ Hoàng ra tay cướp đoạt Phật cốt xá lợi. Cái này nghịch đồ sau lưng khẳng định đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, ta muốn giết hắn sợ rằng không quá dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, như vậy đại họa tâm phúc quyết không thể thả qua. Diệp Thần đáy mắt dưới mơ hồ lướt qua một chút ý định giết người. Nếu là để cho Vũ Hoàng giã cướp được Phật cốt xá lợi, vậy thì phiền toái, hắn nhất định phải đem đối phương giết chết, bảo đảm Thiên Khải Chí Tôn kế hoạch phá sản sẽ không uy hiếp được thân đồ Huyền Nhi. Lúc này Vũ Hoàng giã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy bắt đầu hiểu vô lượng ngọc trên bia kinh Phật bí quyết. Tiêu Tinh Hà xuôi tay đứng ở một bên, hắn không hề tham dự thái thượng Phật sẽ, hắn chỉ là hộ tống hai người tới. Chương 8944 chứng đạo. Chương 8944 chứng đạo, đây là lại có ba đạo thân ảnh, cả người ma khí tràn ngập từ phương xa phóng tới, lại là Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, còn có Ma Tổ Vô Thiên. Bọn họ trên mình đều mặc trước rộng thùng thình áo bào đen, phía trên treo rất nhiều ma đạo hình ảnh, núi lao biển lửa, mọi thứ luyện ngục, ác quỷ hoàn hồn vân vân, là vực sâu thần điện đặc biệt phục trang. Hôm nay vực sâu thần điện đã vào ở kiếm môn thế giới, phụ Ma Tổ Vô Thiên vi tôn. Ma Tổ Vô Thiên chính là tương lai tử thần Thâm Viên chi chủ, lại có thể liền Ma Tổ Vô Thiên đều tới, hắn không phải ma tu sao? Chẳng lẽ hắn vậy muốn tham gia thái thượng Phật sẽ? Ha ha, đây thật là thiên đại chuyện tiếu, một cái ma tu lại muốn đạt được Phật tổ ban phúc sao? Cái này không thể nào. Đám người một hồi xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới Ma Tổ Vô Thiên sẽ mang người tới. Cổ Phật Thánh Địa người nơi này cũng là mười phần bất ngờ, rất nhiều hộ pháp tăng nhân đề phòng. Huyền Mi đại sư Vê Động Phật Châu sai bước tiến lên, hướng Ma Tổ Vô Thiên nói: Ma Tổ Vô Thiên, ngươi chính là ma tu, bước vào ta Cổ Phật Thánh Địa làm chi? Ma Tổ Vô Thiên dừng dưng một tiếng, nói: Phật vốn là ma, ma vốn là Phật, thế gian đạo pháp ngọn nguồn đều là tương thông, đại sư cố chấp tại Phật ma bề ngoài, há chẳng phải là rơi vào mê chướng? Huyền Mi đại sư sửng sốt một chút, trong chốc lát không nói tương bác, trầm giọng nói: Ma Tổ Vô Thiên, ngươi giết hại tội nghiệp sâu nặng, không khả năng có được Phật tổ ban phúc, ngươi đi thôi. Ma Tổ Vô Thiên ha ha cười một tiếng, nói: Phải không? Hắn ánh mắt nhìn về vô lượng ngọc địa, cũng là ngay lập tức ngưng thần cảm nộ. Hạ Mô Sát ở đỉnh đầu hắn trên liền dâng lên một tòa song sắc đại sen, hắn lại có thể ở ngay lập tức lĩnh ngộ kinh Phật bí quyết, còn lĩnh ngộ được tầng thứ hai bước. Thấy vậy, toàn trường xôn xao. Phải biết, Ma Tổ Vô Thiên nhưng mà thái thượng thế giới nổi danh nhất ma tu, hắn lại có thể cũng có thể lĩnh ngộ kinh Phật, chẳng lẽ hắn thật cùng Phật tổ có duyên phận? Các ngươi cổ Phật Thánh Địa quy củ, chỉ cần tìm hiểu kinh Phật tầng thứ nhất liền có thể tiến vào, ta luyện đến tầng thứ hai, xem ra cùng Phật tổ cũng có duyên. Ma Tổ Vô Thiên cười một tí, ngón tay lại nhẹ nhàng bắn hai đánh, hai đạo lưu quang phân biệt bắn tới Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ trên mình. Người sau trên hai người đồng thời dâng lên một tòa một màu đài sen, cũng là thuận lợi hiểu kinh Phật. Bọn họ có thể hiểu, phản phất là bởi vì có Ma Tổ Vô Thiên chỉ điểm. Một cái ma tu lại có thể làm người chỉ điểm trí cao vô thượng Phật tổ chân kinh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường đám người thấy đều là kinh hãi. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Ma Tổ Vô Thiên thiện niệm còn không mất đi, hắn đúng là có Phật tim. Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được, ở Ma Tổ Vô Thiên trong cơ thể có quy trần tàn hồn. Cái này tàn hồn còn không từng đoạn tuyệt. Ma Tổ Vô Thiên mượn quy trần tàn hồn, cũng là thuận lợi lĩnh ngộ Phật pháp, thậm chí có thể chỉ điểm người khác. Huyền Mi đại sư ra mặt run lên, nói: "Vô Thiên, ngươi là thật muốn tham gia thái thượng Phật sẽ?" Ma Tổ Vô Thiên nói: "Đúng vậy, ta muốn cướp lấy vậy Phật cốt xá lợi, giúp ta đối kháng Thiên Ma tinh hải, chứng đạo tử thần." Thiên Ma tinh hải dơ bẩn hắc ám, cực kỳ đáng sợ, muốn phải chiếm đoạt Thiên Ma tinh hải năng lượng, nhất định phải trước đối kháng hắc ám. Ma Tổ Vô Thiên muốn cướp đoạt Phật cốt xá lợi, mục tiêu vậy cùng Thiên Khải Chí Tôn như nhau, chính là muốn dùng để đối kháng Thiên Ma tinh hải dơ bẩn. Hắn thoải mái nói ra, trong giọng nói mang kiên quyết lạnh lùng ý, toàn trường tu Phật người nghe, đều là trong lòng rét một cái. Bọn họ từ Ma Tổ Vô Thiên giọng bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ý chí. Nếu là có người dám cùng hắn tranh đoạt Phật cốt xá lợi, hắn nhất định phải giết người. Huyền Mi đại sư ra mặt lại run một tí, nói: "Ngươi còn không phi thăng không không lúc nào không, liền muốn một bước lên trời, chứng đạo thiên đế chủ thần, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền." Ma Tổ Vô Thiên cười nói: "Nhân phi phàm có thể, ta tại sao không thể? Nếu là hắn thật có thể cướp lấy tử thần quyền bính, liền có thể trực tiếp nhảy qua không không lúc nào không rất nhiều cảnh giới tu luyện, một bước bước vào thiên đế chủ thần bước, xương hùng xương bá. Chính là bởi vì tử thần quyền bính sau lưng lợi ích chân thực quá lớn, cho nên hắn mới biết không tiếc bất cứ giá nào đây là." Thánh địa bên trong mới vừa đi truyền đạt mấy cái hộ pháp tăng nhân đi ra, ở Huyền Mi đại sư bên thai nói mấy câu. Huyền Mi đại sư ngẩn ngơ, lại ngưng trọng gật đầu, hướng Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên nói: "Luân hồi chi chủ, các vị thủ tòa nói cho phép ngươi tham gia thái thượng Phật sẽ, nhưng Ma Tổ Vô Thiên, ngươi không được." Ma Tổ Vô Thiên nói: "Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi cổ Phật Thánh địa muốn vi phạm mình bảy quy củ?" Hắn trên đỉnh đầu còn lơ lửng một tòa song sắc đài sen, đó là đem Phật tổ chân kinh lĩnh ngộ được tầng thứ hai khí tượng. Dựa theo cổ Phật Thánh Địa quy củ, hắn đã có tư cách vào đi tham gia. Huyền Mi đại sư nói, chúng ta cổ Phật Thánh Địa miếu nhỏ, không tha cho ngươi cái này tôn đại ma, xin ngươi hãy rời đi đi, chúng ta lật lọng, đích xác là phạm vào tội tiếng, chờ ngươi sau khi rời đi, bẩn tăng tự sát tạ tội là được. Lời nói này nói được bình tĩnh mà kiên quyết, thanh âm như vậy muốn xuyên thấu thiên địa, đám người nghe vậy đều là kinh hãi, không nghĩ tới Huyền Mi đại sư, vì ngăn cản ma tổ Vô Thiên tham gia thái thượng Phật sẽ, tình nguyện tự sát tạ tội, cũng không chịu thả Vô Thiên đi vào. Đúng là, ma tổ Vô Thiên là thái thượng thế giới lớn nhất ma tu, hắn bước vào cổ Phật Thánh Địa mà nói, rất có thể đưa tới đủ loại bất chắc tai họa. Vì duy trì cổ Phật Thánh Địa tinh khiết, Huyền Mi đại sư thả tự sát, cũng không thả người. Ma tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ là muốn cầm Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi, các ngươi như chịu cho ta, ta lập tức rời đi. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8945. Quyết chiến. Chương 8945, quyết chiến. Huyền Mi đại sư lắc đầu một cái, nói, Vô Tâm tổ sư viên tịch sau đó, vậy Phật cốt xá lợi, vậy thất lạc ở một cái thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong, chúng ta cổ Phật Thánh Địa cũng không biết ở nơi nào. Huống chi, muốn lấy được Phật cốt xá lợi, nhất định phải trước thông qua ta cổ Phật Thánh Địa khảo nghiệm. Ma tổ Vô Thiên nói, vậy ngươi liền cho đi, để cho ta đi vào. Huyền Mi đại sư vẫn lắc đầu, nói, không được. Ma tổ Vô Thiên ánh mắt thoáng qua một chút che lấp, nói, các ngươi đây là muốn ép ta động thủ. Huyền Mi đại sư nói, ngươi muốn động tay, ta cổ Phật Thánh Địa tùy thời cung kính chờ đợi. Ma tổ Vô Thiên gương mặt vặn mẹo, giận không kìm được, nhưng nghĩ tới đây là cổ Phật Thánh Địa địa bàn, người khác chiếm hết thiên thời địa mạch ưu thế, hắn thật độc thủ, phần thắng cũng không lớn. Hơn nữa, cổ Phật Thánh Địa truyền thừa từ không không thời không thích giả Phật môn, sau lưng có thích giả Phật tổ bảo vệ, một khi công kích cổ Phật Thánh Địa, ngang hàng là xúc phạm Phật tổ, giá phải trả cũng là cực kỳ to lớn. Cuối cùng, Ma tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, kềm chế nội tâm tức giận, nói, các ngươi không cho phép ta tham gia thái thượng Phật sẽ, là ta sợ cả người ma khí, làm bẩn các ngươi thánh địa. Huyền Mi đại sư nói, đúng vậy. Ma tổ Vô Thiên nói, tốt lắm, ta cũng không phải là thuần túy ma tu, ta cũng có thiện niệm hóa thân, ta liền để cho ta hóa thân tham gia các ngươi cái này thái thượng Phật sẽ thôi. Lời nói xong, Ma tổ Vô Thiên lắc mình một cái, lại là hóa thành một cái thiếu niên người. Cái này thiếu niên người, mặt mũi hiền lành, ánh mắt tinh khiết, chính là Quy Trần. Mọi người thấy Ma tổ Vô Thiên biến thành Quy Trần, đều là kêu lên rối loạn rối loạn. Quy Trần mẩn ngơ, đầu tiên là mờ mịt ngắm nhìn một phía, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, hướng Huyền Mi đại sư thi lễ, cung kính nói, đại sư, ta muốn tham gia thái thượng Phật sẽ, không biết ngươi phải chăng cho phép. Trong lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn hướng Vô Lượng Ngọc Bia, ở hắn ngắm nhìn Vô Lượng Ngọc Bia thời điểm, liền cùng trong chỗ U Minh Thích Già Phật Tổ sinh ra đồng tình, trong hư không dâng lên phạm sướng, ba hoa trích chòe, kim liên sông ra ở đỉnh đầu hắn trên, nổi lên một tòa ba màu đại sen. Hắn lại có thể cũng cùng Diệp Thần như nhau, ngay tức thì liền đem vậy Phật Tổ chân kinh lĩnh ngộ được tầng thứ ba bước. Dĩ nhiên, bàn về thiên phú ngộ tính nói, Quy Trần là tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần so sánh. Nhưng hắn đạt được Phật Tổ chúc phù hộ chỉ điểm, linh quang mở tuệ, lập tức liền đem kinh Phật tu vi luyện đến tầng thứ ba. Cùng mới vừa cùng ngạo vô thượng Ma Tổ Vô Thiên so sánh, Quy Trần thái độ vậy khách khí nhiều, hơn nữa trên mình ba màu đại sen, vậy đại biểu hắn lấy được Phật Tổ thừa nhận. Huyền Mi đại sư đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cẩn thận bắt Quy Trần hơi thở, mơ hồ cảm thấy ở Quy Trần sau lưng, Ma Tổ Vô Thiên âm thầm ẩn nút. Nếu như có thích hợp thời cơ nói, Ma Tổ Vô Thiên nhất định phải hiện thân đi ra. Cổ thân thể này, chân chính ngài chúa tể, cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Ở Huyền Mi đại sư trong lòng, hắn không hề muốn thả Quy Trần đi vào, bởi vì quá nguy hiểm. Đại sư, ta đã đạt được Phật Tổ thừa nhận, ngươi còn không chịu thả ta đi vào, chẳng phải là muốn vi phạm Phật Tổ ý chí? Quy Trần chắp tay nói. Lần nói chuyện này, Huyền Mi đại sư cũng không cách nào cãi lại, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi vậy vào đi thôi. Nhưng ngươi và luân hồi chi chủ phải nhớ kỹ, trừ phi là đi đến thượng cổ Phật ma chiến trường, nếu không ở ta cổ Phật thánh địa nội bộ, quyết không cho phép đấu nhau, biết không? Hắn hiển nhiên cũng biết Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên tới giữa thủ án. Quy Trần nói, ừm, tại hạ rõ ràng. Lại hỏi, vậy ở chỗ này có thể cho phép đánh nhau sao? Huyền Mi đại sư khẽ to mày, nói, các ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần không phá xấu xa ta cổ Phật thánh địa địa mạch. Quy Trần nói, ừ. Hắn ánh mắt liền nhìn về Diệp Thần, đáy mắt hạ lóe lên một tia lạnh lẽo ý định giết người. Diệp Thần thấy cái này một món ý định giết người, trong lòng nhất thời rét một cái, trong đầu nghĩ, đây không phải là Quy Trần, đây là Ma Tổ Vô Thiên. Tuy nói từ ngoài mặt xem, người này là Quy Trần, nhưng trong thực tế, Quy Trần chỉ còn lại một chút tàn hồn, tự mình ý chí đã đặc biệt yếu kém. Ma Tổ Vô Thiên không hoàn toàn chiếm được hắn, chỉ là vì cất giữ một chút Phật tim, đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn. Hôm nay nắm trong tay cổ thân thể này người, cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Quy Trần mặt ngoài khách khí thuần hậu hình dáng, cũng chỉ là Ma Tổ Vô Thiên ngụy trang. Quy Trần đang nói một cái, dạ, chữ sau đó, đống nhiên ra tay, Phật quang hội tụ ngón tay, nổ bắn ra một món giết ma kiếm khí, nhưng cũng không phải là công kích Diệp Thần, mà là ám sát hướng Diệp Thần bên cạnh Si Phong thượng nhân. Hắn một kích này, chính là Phật Tổ chân kinh bên trong thủ đoạn, là tầng thứ 2 giết ma Phật quyết diệu pháp. Giết ma Phật quyết vận chuyển, vậy ác liệt giết ma kiếm khí, chính là lăn lăn ám sát ra, thanh thế vô cùng như người thú. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Quy Trần lại sẽ hướng Si Phong thượng nhân ra tay. Chính xác mà nói, là Ma Tổ Vô Thiên khống chế Quy Trần thân thể, hướng Si Phong thượng nhân động sát thủ. Si Phong thượng nhân mới vừa lĩnh ngộ kinh Phật kết thúc, cũng là thuận lợi tu thành tầng thứ nhất, có một màu đài sen khí tượng hiện lên. Thấy Quy Trần đột nhiên giết tới, hắn cũng là cả kinh thất sắc. Quy Trần một kích này, giết ma kiếm khí hết sức ác liệt, đơn giản là giết phá hết thảy vậy. Si Phong thượng nhân hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thật may Diệp Thần sớm có phòng bị, vừa nhìn thấy Quy Trần ra tay, hắn cũng là nhanh chóng ra tay, một món giết ma kiếm khí bắn ra. Chanh! Hai đạo giết ma kiếm khí ở giữa không trung giao phong, tiêu tán vô hình. Diệp Thần và Quy Trần tất cả lui về phía sau một bước. Ma tổ Vô Thiên, ngươi làm gì? Muốn ở chỗ này quyết chiến sao? Diệp Thần sắc mặt âm trầm nói. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, thật ra thì vẫn không đánh thắng Ma tổ Vô Thiên. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8946. Kết quả là ai? Chương 8946, kết quả là ai? Nếu như quyết chiến, hắn hơn phân nửa thất bại, thậm chí phải bị Ma tổ Vô Thiên giết chết. Nhưng Ma tổ Vô Thiên vậy ắt phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả, không thể nào có bất kỳ thu hoạch, coi như giết chết Diệp Thần, vậy các loại luân hồi đạo thống khí vận cũng chỉ sẽ là người khác làm đồ cưới. Cho nên, Diệp Thần tin tưởng, Ma tổ Vô Thiên không thể nào nhanh như vậy liền muốn quyết chiến, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quy Trần cười nói, Diệp đại ca, ta không phải Ma tổ Vô Thiên, bây giờ ta là Quy Trần. Diệp Thần nhìn Quy Trần vậy tinh khiết trong mắt sau lưng, mơ hồ lộ ra che lấp, trong bụng một hồi chán ghét, nói, không cần giả mù sa mưa, ngươi chính là Vô Thiên. Quy Trần lắc lắc đầu nói, ta là Quy Trần, Diệp đại ca, chỉ bất quá ta bức bách không biết làm sao, muốn là lao tổ dọn dẹp mối họa thôi. Cái này Di Phong thượng nhân, hắn cầm trong tay một cái kêu phủ sinh tuyệt mệnh binh khí, vậy là có thể khắc chế lao tổ huyết mạch thần binh lợi khí, ta nhất định phải giết chết hắn, không thể để cho hắn cầm phủ sinh tuyệt mệnh lấy ra, mọi người không muốn ngăn trở. Nếu không, chúng ta ngày hôm nay cũng chỉ có quyết tử chiến một trận. Ta không thể để cho ngươi bắt được phủ sinh tuyệt mệnh. Hắn giọng mười phần bình tĩnh, nhưng lạnh lùng mà kiên quyết, vậy biểu đạt ra Ma tổ Vô Thiên ý. Ma tổ Vô Thiên không biết là cố ý hù dọa Diệp Thần, hay là thật muốn quyết chiến, tóm lại, hắn là muốn giết chết Si Phong thượng nhân, để cho vậy cầm phủ sinh tuyệt mệnh, hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bị hù được, đứng ở Si Phong thượng nhân trước người, giọng nói lạnh lùng nói, quyết tử chiến một trận liền quyết tử chiến một trận, ta cũng không có thể để cho ngươi giết người lung tung. Sanh tử quyết chiến khẩn yếu nhất, liền là khí thế. Bỏ mặc thực lực sai biệt như thế nào, về khí thế tuyệt đối không thể yếu, nếu không bị áp chế, cả đời đều có tâm ma. Mà lúc này Si Phong thượng nhân, thân thể nhưng không tầm thường run rẩy, cổ họng phát ra cổ quái vặn mèo thanh âm, ánh mắt trợ to, gương mặt cũng ở đây vặn mèo. Không tốt, lòng hắn ma phát tác. Nhân Đăng tổ sư thấy vậy, vội vàng nắm Si Phong thượng nhân cổ tay, đem tự thân linh khí bơm vào đi bảo. Lúc đầu Quy Trần nói ra, phù sinh tuyệt mệnh, bốn chữ, đã xúc động Si Phong thượng nhân tâm ma. Ban đầu, Si Phong thượng nhân bắt được phù sinh tuyệt mệnh sau đó, nội tâm mừng như điên, từ lấy là lấy được thần binh lợi khí gì. Nhưng cuối cùng, hắn nhưng bởi vì thanh binh khí này, gặp phải Thiên Khải Chí Tôn đuổi giết. Thiên Khải Chí Tôn hàn giận, trực tiếp đưa đến Si Phong thượng nhân phi thăng thất bại. Thân là Tử Thần giáo đoàn giáo chủ, Thiên Đế chủ thần cấp nhân vật, Thiên Khải Chí Tôn thần uy, có thể tưởng tượng được. Hắn rơi xuống lửa giận, đối Si Phong thượng nhân mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng vậy tồn tại. Vào năm đó, Si Phong thượng nhân nhận Thiên Khải Chí Tôn vô số hành hạ, cuối cùng may mắn chạy tới Nhiên Đăng tổ sư tọa hạ tị nạn. Nhưng năm đó hành hạ, hay là cho hắn để lại to lớn tâm lý bóng mờ. Hiện tại chỉ cần vừa nghe đến phù sinh tuyệt mệnh bốn chữ, hắn tâm ma liền sẽ phát tác, không thể tự kiềm chế. Thiên Khải giáo chủ, không nên giết ta, không nên giết ta. Si Phong thượng nhân cả người như run cầm cập vậy run rẩy run, khóc không được tiếng, hình dáng mười phần thê thảm, tựa như lại lần nữa rơi vào ngày xưa ác mộng bên trong. Xem hắn loại cấp bậc này nhân vật, thật ra thì đã sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, cho dù chết cũng sẽ không biểu lộ ra chút nào cho hề. Nhưng Thiên Khải Chí Tôn uy năng quá kinh khủng, hắn năm đó hành hạ Si Phong thượng nhân, là liền Si Phong thượng nhân đạo tâm, vậy cùng nhau nghiền nát, lần nữa kêu gọi hắn đối chết sợ hãi. Thần Đế Thiên Âm, đãng địch tâm ma. Diệp Thần thấy Si Phong thượng nhân tâm ma phát tác, vội vàng bắn ra chỉ, linh khí chấn động thiên địa hư không, tóe ra réo rắt tiếng đàn, đó chính là Thần Đế Thiên Âm tiếng đàn, ở nơi này cổ tiếng càng như rõ, nhu hòa như nước tiếng đàn dưới sự thử thách, Si Phong thượng nhân tâm ma rất nhanh bị áp chế xuống. Hắn khôi phục như cũ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, vô cùng cảm kích, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, đà tạ. Quy Trần lạnh lùng nói, Diệp đại ca, ngươi phải bảo vệ người này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể quyết tử chiến một trận. Tiếng nói rơi xuống, Quy Trần thân thể bỗng nhiên rẽ ra, trong tay sử dụng một cái Phật kiếm, kiếm khí nô lên, ba hoa trích chòe, một kiếm giống như chu diệt vạn ma vậy, chém chết hướng Diệp Thần. Một kiếm này vẫn là kinh Phật bên trong giết ma Phật quyết, nhưng uy thế muốn so với mới vừa hùng mạnh rất nhiều, hiển nhiên Quy Trần vậy vận dụng thực lực chân chính. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung kiếm khí uy bách cuốn tới đứng ở trước mặt hắn, thật ra thì cũng không phải là Quy Trần, mà là Ma tổ Vô Thiên. Một kiếm này mang theo Ma tổ Vô Thiên tiên đế linh khí, sát phạt cực kỳ khủng bố. Long đằng mệnh tinh, mở. Diệp Thần đối mặt sống chết uy hiếp, lập tức mở Long đằng mệnh tinh, quả đấm nắm chặt, huyết long vần quanh, ngửa mặt lên trời gầm thét, một cái long quyền vành đánh ra. Chỉ là một đối mặt, hắn liền bị Quy Trần ép được mở Long đằng mệnh tinh. Có thể tưởng tượng được, Ma tổ Vô Thiên thực lực có kinh khủng dường nào. Oanh. Diệp Thần long quyền hung hăng cùng Ma tổ Vô Thiên Phật kiếm đụng nhau, nhất thời kiếm khí Phật quang nổ tung, long ảnh luân vũ, khí tượng sáng đẹp uy nga. Những người chung quanh thấy Diệp Thần và Quy Trần lại có thể thật đánh nhau, đều là kinh hãi. Hai người chiến đấu hơi thở, chấn động hư không, nổ ra đạo đạo sấm sét, toàn bộ cổ Phật thánh địa đều run rẩy. Lao tổ, chúng ta tới giúp ngươi. Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ thấy vậy, lập tức gia nhập chiến đoàn, phụ trợ Quy Trần, đồng loạt giết hướng Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, xin lỗi. Thậm chí, liền Tiêu Tinh Hà vậy thừa dịp này cơ hội, gia nhập vào Quy Trần bên này, thua kiếm ám sát hướng Diệp Thần. Hắn thật ra thì cũng không muốn cùng Diệp Thần đánh nhau, nhưng người ở Vạn Hư, thân bất do kỷ, hắn vậy phải lấy chu diệt luân hồi là mục tiêu cuối cùng. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8947. Thời cơ. Chương 8947, thời cơ. Sư phụ, người an tâm đi đi, ta sẽ chiếu cố tốt Ngạo Tuyết tiểu thư. Vũ Hoàng Giã vậy thấy cơ hội, nắm Thiên Khải Ma kiếm, gia nhập chiến trận bên trong. Chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, do dự bất quyết, không nhận tâm công kích Diệp Thần. Chiến đấu cục diện thăng cấp, Diệp Thần đối chiến Quy Trần và Vạn Khư, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Hừ, các ngươi muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, thật lấy là luân hồi trận doanh không người. Diệp Thần và Quy Trần các người, ở đó Phật quang dưới sự xung kích, nhất thời cảm thấy một hồi to lớn áp lực, rồi rít lui về phía sau, dừng tay thôi đấu ùng ùng. Độ Tâm Pháp sư nói, cùng thời cơ đến thời điểm, ta cổ Phật thánh địa, tự nhiên sẽ hướng Phật tổ cầu nguyện, khẩn cầu hắn mở mắt, rơi xuống ban phúc tạo hóa, ân huệ mọi người. Mấy cái cổ Phật thánh địa thái thượng trưởng lão, bóng người từ trong hư không hiện hóa ra. Độ Tâm Pháp sư khẽ mỉm cười, nói, Nhiên Đăng đại sư, ngươi đã thành Phật, còn muốn lại bị Phật tổ tạo hóa sao? Hắn chính là hôm nay cổ Phật thánh địa cao nhất năm giữ, pháp danh Độ Tâm. Độ Tâm Pháp sư cười nói, luân hồi chi chủ có đại khí vận, nhưng ngày hôm nay muốn lấy được Phật tổ ban phúc, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, hết thảy đều phải xem duyên phận. Huyền Bi đại sư mồ hôi lạnh nhễ nhại, kêu lên, các vị sư tổ, các vị thủ ngồi. Hắn mới vừa nói, ở chỗ này có thể đánh nhau, lại không nghĩ rằng đưa tới loạn chiến. Vậy bàn bắt toát ra Phật quang màu vàng, như thác vải vậy chuốt xuống đi xuống. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghi ngờ chút nào, cái này hai người, hắn cũng không nhận ra. Dừng một chút, Độ Tâm Pháp sư lại hướng toàn trường nơi có người nói, phàm là đem Phật tổ chân kinh tu luyện tới tầng thứ nhất người, mời theo bẩn tăng tiến vào cổ Phật thánh địa, nếu như các ngươi cùng Phật có duyên phận, tự nhiên có thể có được Phật tổ ban phúc. Nam nhân vật nhỏ rộng mặt lỗ tai to, trán ngay thẳng hòa thượng, nữ da thịt trắng đoán, vóc người bốc lửa, xem tướng mạo, lại có thể cùng Tôn Di có 7-8 phần tương tự. Như vậy loạn chiến cục diện, nhưng là ra tất cả người dự liệu. Cái này hai người, Diệp Thần nhưng là không nhận biết, một nam một nữ. Hư không chấn động, Phật quang lóng lánh. Cổ Phật thánh địa bên trong, lại có rất nhiều hộ viện thủ tọa, rối rít phóng tới. Nhiên Đăng tổ sư chỉ trên trời, nói, Độ Tâm Pháp sư, không biết thích giả Phật tổ, mở lúc nào mắt. Tất cả dừng tay cho ta. Điều này đại biểu, Phật tổ ban phúc còn không hạ xuống. Nhưng phụ nữ kia, tướng mạo vóc người lại có thể và Tôn Di như thế tương tự, quả thực là cổ quái. Một cái thái thượng trưởng lão, kim cương gầm lên, sử dụng một cái bàn bát, mơ hồ cùng trên trời thích giả Phật tổ hư ảnh đồng tình. Bởi vì, cổ Phật thánh địa chỗ sâu, không thiếu bế quan thái thượng trưởng lão, đều bị kinh động. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Quy Trần, đều không phải là hạ người bình thường, nếu là sanh tử quyết chiến nói, rất có thể văng tung tóe cổ Phật thánh địa địa mạch. Bọn họ xuất thủ tương trợ, vậy để cho được Diệp Thần nơi này áp lực giảm bớt một ít. Đương nhiên, đám người bên trong lại có hai người gia nhập Diệp Thần bên này. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần bắt được thiên cơ, cái này hai người có lẽ cùng cổ thần có liên quan. Trên bầu trời mấy cái thái thượng trưởng lão đáp xuống ở nơi này cổ địa mạch ra chỉ xuống, Độ Tâm Pháp sư thực lực, thậm chí so Diệp Thần và Quy Trần còn cường hãn hơn một ít. Kịch liệt chiến đấu đặc khí đã để cho được cổ Phật thánh địa sinh ra động đất. Bởi vì cái này cổ Phật thánh địa chính là truyền thừa từ Phật tổ thế lực. Trên trời thích giả Phật tổ hư ảnh, hai tròng mắt như cũ đóng chặt. Một cái hơi thở suy hủ ông già đứng dậy. Cái này cổ uy năng chấn ép, thật ra thì cũng không phải tới từ Độ Tâm Pháp sư tự thân tu vi, mà là tới từ cổ Phật thánh địa địa mạch. Ta cổ Phật thánh địa bên trong cấm chỉ đấu nhau. Nhiên Đăng tổ sư hừ lạnh một tiếng, trên mình Phật quang tách thả ra, một trường thở ra, vô về phía Quy Trần, cũng là gia nhập chiến trận bên trong. Và trung quanh bảo tương trang nghiêm cao tăng không cùng, hắn lại là không có quy ý ỉa, màu xám cho mái tóc dài bù xù, đồng dạng là màu xám cho râu, rủ xuống đến trên ngực, thân hình mười phần còn lưng gầy yếu, giống như là gần đất xa trời, nhưng một đôi mắt đặc biệt là ác liệt, tinh mang chạm nhiên, têu người không dám kinh thị. Như vậy loạn chiến cũng không có kéo dài bao lâu. Lão nạp Độ Tâm là Vô Tâm tổ sư sư đệ, cũng là hôm nay cổ Phật thánh địa tạm quyền thánh chủ, xin các vị xem ở lão nạp mặt mũi, không muốn tranh cái nữa đấu cho thỏa đáng. Như vậy quyết đấu tới được khá là đột ngột, vô luận là Diệp Thần vẫn là Quy Trần vẫn là Vạn Khư bên này, trước chuyện đều không có chuẩn bị tâm lý. Xoát xoát, mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Tại chỗ rất nhiều mọi người thấy Diệp Thần và Quy Trần Vạn Khư quyết đấu đều là kinh hãi. Diệp Thần và Quy Trần nhìn nhau, hai người cũng rất rõ ràng, ở Độ Tâm pháp sư điều đỉnh hạ, bọn họ là không có cách nào đánh nữa. Cổ Phật thánh địa địa mạch tích lũy không biết nhiều ít kỷ nguyên Phật pháp linh khí, lại mấy đời bị thích giả Phật tổ chức phù hộ, cao nhất che chở, địa mạch khí vận bàng bạc hừng hực. Độ Tâm pháp sư thấy mọi người chịu dừng tay thôi đấu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: các vị ngày hôm nay đường xa tới, là vì Phật tổ ban phúc, còn có sư huynh ta Phật cốt xá lợi, dị vãng ân oán tranh đấu, các vị có thể chờ thái thượng Phật sẽ sau khi kết thúc, sẽ đi thanh toán cũng không muộn. Nhiên Đăng tổ sư lắc lắc đầu nói: không phải lão nạp, ta là muốn giúp luân hồi chi chủ hỏi một chút. Nhiên Đăng tổ sư nói: vậy muốn đợi tới khi nào? Diệp Thần, Quy Trần các người, từ Độ Tâm pháp sư trên mình cảm nhận được liền một cổ cường đại kinh khủng uy năng, mang cho người to lớn chấn ép. Chỉ là bởi vì là một cái si phong thượng nhân, đột nhiên liền bùng nổ, phản phất là vận mệnh vậy trời xui đất khiến. Vô luận Diệp Thần, vẫn là Quy Trần, Vũ Hoàng Giã, cũng nghĩ ra được Phật tổ ban phúc. Nếu là lại để cho Diệp Thần và Quy Trần đánh xuống, sợ rằng cổ Phật thánh địa địa mạch cũng phải bị liên lụy phá hoại. Diệp Thần và Quy Trần cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép. Nhiên Đăng tổ sư rất rõ ràng, muốn lấy được Phật tổ ban phúc mà nói, trước hết đạt được cổ Phật thánh địa đồng ý. Chương 8948. Thanh Liên. Chương 8948. Thanh Liên. Lời nói này nói xong, Độ Tâm pháp sư liền xoay người bước vào cổ Phật thánh địa, rất nhiều thủ tọa cùng trưởng lão, hộ pháp đi theo ở hắn phía sau, đám người trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau nghị luận. Sau một lúc, cảm ngộ Phật tổ chân kinh người thành công, thì rối rít tiến vào thánh địa. Không có thể tu luyện thành công người, cũng chỉ có thể ở lại thánh địa ra, không có bước vào tư cách. Phàm là thành công cảm ngộ Phật tổ chân kinh người, trên mình đều có đài sen khí tượng hiển hóa, không cách nào ngụy trang. Diệp Thần và Quy Trần đều là hiển hóa ba màu đài sen, hai bọn họ nhân khí voi khổng lồ nhất. Ngoài ra, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Hoàng Giã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong thượng nhân các người đều là hiển hóa một màu đại sen. Tổ sư, ta đi vào trước. Diệp Thần hướng Nhiên Đăng tổ sư thi lễ một cái, sau đó liền mang theo Si Phong thượng nhân đi vào. Mới vừa ở loạn chiến bên trong, trợ chiến Diệp Thần hòa thượng kia, còn có vậy cùng Tôn Di có mấy phần tương tự người phụ nữ, vậy đi theo Diệp Thần bên người. Bọn họ hai người lại có thể các hiện hóa ra hai sắc đại sen. Điều này đại biểu, bọn họ đã đem Phật tổ chân kinh tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, khí tượng so với người bình thường nguy nga nhiều. Diệp Thần trong lòng âm thầm lưu ý, cũng không biết cái này hai người là lai lịch gì, lại có cao như vậy thiên phú. Luân hồi chi chủ, ngươi khỏe nha. Người phụ nữ kia vóc người 10 phần bút lửa, thậm chí ở một phương diện khác đánh vào so Tôn Di còn cường liệt hơn, tính tình cũng là nhiệt tình sáng sủa, mở miệng trước cười một tiếng, hướng Diệp Thần hỏi thăm sức khỏe. Ngươi tốt, cô nương là? Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn người phụ nữ này, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Bởi vì người phụ nữ này, tướng mạo vóc người và Tôn Di chân thực quá tương tự, sau lưng lại mơ hồ mang theo cỏ thần nhân quả. Được rồi, kỳ hỉ, cô nương ta chính là cỏ thần truyền nhân, ngươi có thể kêu ta Dạ Lan. Vậy người phụ nữ nói, tự xưng kêu Dạ Lan. Luân hồi chi chủ, sư muội ta đùa giỡn, thật ra thì nàng cũng không có được qua Thảo Thần Thiên Tôn truyền thừa, nàng là Thảo Thần Thiên Tôn, từ trong ảo tưởng chế sanh ra cô gái, tính cách nhảy thoát chút, xin luân hồi chi chủ chớ nên chê bai. Hòa thượng kia chắp hai tay, đứng ở Dạ Lan bên người, mặt mũi ngay thẳng, đúng được nói, ảo tưởng chế sanh người. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới cái này kêu Dạ Lan người phụ nữ, thật ra thì cũng không phải là xuất từ thế giới hiện thật, mà là từ trong ảo tưởng sinh ra người. Cái loại này ra đời từ ảo tưởng nhân vật, Diệp Thần trước kia vậy gặp qua, xem Cốt Thiên Đế học trò, Cổ Tinh Môn thánh nữ, San Hô cung mưa, chính là từ trong ảo tưởng sinh ra. Bất kỳ ảo tưởng đản sinh ra đồ, đều có thực tế dấu vết. Ví dụ như vậy San Hô cung mưa, tướng mạo liền cùng Kỷ Lâm khá làm tướng tựa như. Mà đây cái Dạ Lan, nhưng là cùng Tôn Di tương tự. Hòa thượng kia nói, tiểu tăng pháp danh Trang Hải, và sư muội ta cũng đến từ Ngàn Cỏ Sơn Trang. Chúng ta Ngàn Cỏ Sơn Trang, phụng cỏ thần vi tôn, ở cực kỳ lâu trước kia, Thảo Thần Thiên Tôn liền muốn tìm một cái truyền nhân, nàng trong lòng đã có thí sinh, chính là một cái kêu là Tôn Di người có duyên. Chỉ tiếc, lúc ấy Tôn Di còn không ra đời, Thảo Thần Thiên Tôn liền từ ảo mộng bên trong sáng lập một cái và Tôn Di cô nương tương tự nhân vật, chính là sư muội ta Dạ Lan. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Tôn Di còn không khốn tại Thiên Ma Tinh Hải, còn không chính thức thừa kế Thảo Thần Thiên Tôn đạo thống. Cái này Dạ Lan, tướng mạo vóc người cùng Tôn Di tương tự, trên thực tế là trong ảo tưởng sinh ra người, ký thác Thảo Thần Thiên Tôn ảo mộng. Dạ Lan nói, kỳ hỉ, tuy nói trên người ta ký thác Thảo Thần Thiên Tôn mơ ước, nhưng ta vừa đã ra đời, mạng ta do ta không phải người bất kỳ bằng dáng, luân hồi chi chủ, ngươi có thể đừng nhận lầm người. Diệp Thần nói, cái này tự nhiên, thế nhưng Tôn Di là ta bản thân, ta cũng cùng Thảo Thần Thiên Tôn có duyên phận, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Trừ Tôn Di ra, Diệp Thần Thanh Liên Đúc Thánh Pháp cũng cùng Thảo Thần Thiên Tôn có liên quan. Lúc mới bắt đầu nhất, giữa trời đất tồn tại một bụi thanh liên, tạo ra hồn độ trời, sáng tạo ra chư thiên vạn giới cái thế giới thứ nhất đệ nhất của thần là sáng thế thanh liên cường đại rung động, sáng tạo ra Thanh Liên Đúc Thánh Pháp môn công pháp này, ký thác mình muốn đổi được cường đại mơ ước. Chỉ tiếc, vậy Thanh Liên Đúc Thánh Pháp quá mức ảo mộng, tu luyện độ khó cực cao, liền đệ nhất của thần cũng không cách nào luyện thành. Sau đó, đệ nhất của thần tướng môn thần công này đưa cho Nguyên Thiên Đế. Làm thù lao, Nguyên Thiên Đế đem đệ nhất của thần từ lúc ban đầu thanh liên thế giới mang ra khỏi, đi về phía chư thiên. Sau đó, Nguyên Thiên Đế lại đem Thanh Liên Đúc Thánh Pháp chuyển cho Quang Thần Thiên Tôn Hoàng Sùng Quang đáng tiếc, liền Quang Thần Thiên Tôn cũng không cách nào luyện thành môn thần công này, thậm chí gặp cản trở, mất đi tranh đoạt chín thần mạnh nhất tư cách. Môn thần công này đâu đâu vòng vo một chút, hôm nay rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn miễn cưỡng coi như là bước vào ngưỡng cửa, đúc tạo ra được một đạo thanh liên phân thân, nhưng khoảng cách chân chính đúc thánh thể, đổi được như sáng thế thanh liên vậy mạnh mẽ, vẫn là xa xa không kỳ. Có thể nói, từ ban đầu tiếp xúc tới Thanh Liên Đúc Thánh Pháp một khắc kia bắt đầu, Diệp Thần liền cùng Thảo Thần Thiên Tôn kết duyên phận. Dĩ nhiên, hôm nay cổ thần cũng không phải là đệ nhất cổ thần. Cổ thần đã truyền thừa chừng mấy đời, giống như luân hồi có cựu thế vậy. Hiện tại, cổ thần muốn tìm mới người thừa kế ông trời của nàng đế chủ thần quyền bính. Mà Tôn Di chính là bị chọn chúng cái đó người thừa kế ở Tôn Di còn không ra đời thời điểm, cổ thần đã dòm ngó gặp tương lai, biết Tôn Di cùng luân hồi tương quan, cho nên đã sớm chọn nàng là người thừa kế. Tôn Di có cơ hội thừa kế cổ thần quyền trôi, cũng không phải là nói thiên phú của nàng có lợi hại dường nào, mà là nàng người phía sau là Diệp Thần. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8949. Cơ duyên. Chương 8949, cơ duyên. Còn như Dạ Lan thì ký thác Thảo Thần Thiên Tôn ảo mộng, cho nên tướng mạo vóc người cũng cùng Tôn Di mười phần tương tự. Bất quá, Diệp Thần từ Dạ Lan trong mắt thấy được mười phần ánh mắt kiên quyết. Hiển nhiên, Dạ Lan cũng không muốn trở thành là người bất kỳ bóng dáng. Trang Hải đại hỉ, nói: "Hôm nay có thể cùng luân hồi kết làm thiện duyên, là ta Ngàn Cỏ Sơn Trang có phúc." Diệp Thần trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Ngàn Cỏ Sơn Trang, lúc này nghe, trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi: "Không biết quý trang đạo tràng ở địa phương nào? Sau này nếu có thì giờ rảnh, ta muốn đi viếng thăm viếng thăm." Ngàn Cỏ Sơn Trang phụng cổ thần vi tôn, Tôn Di sau này sẽ là cổ thần truyền nhân, Diệp Thần dĩ nhiên là muốn cùng Ngàn Cỏ Sơn Trang làm quan hệ tốt, sau này có thể nhiều bạn. Trang Hải nói: "Ta Ngàn Cỏ Sơn Trang cũng ở đây thiên ngoại thiên thế giới, luân hồi chi chủ nếu có thì giờ rảnh, cùng thái thượng Phật sẽ kết thúc, cứ việc đi viếng thăm, tệ trang tùy thời cùng kính chờ đợi đại giá." Đi theo Diệp Thần bên cạnh Si Phong thượng nhân, bỗng nhiên nói: "Bần tăng liền không, sớm nghe Ngàn Cỏ Sơn Trang, hội tụ thế gian người có trí khôn nhất. Mà trong truyền thuyết Thảo Thần Thiên Tôn, vậy được gọi là trí khôn cùng sinh mạng thần, là trí khôn đại biểu, thậm chí được gọi là giữa trời đất cao nhất trí khôn. Bần tăng có một cái tâm ma, từ đầu đến cuối không thể hóa giải, muốn xem quý trang có thể hay không hóa giải." Trang Hải nói, đại sư mời nói. Si Phong thượng nhân môi động hai cái, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại hết sức kiên kỵ, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi vẻ, thở dài một tiếng, nói, thôi, sau này hay nói đi. Trang Hải nhướng mày một cái, cũng không biết Si Phong Thượng Nhân Tâm Ma là cái gì. Diệp Thần biết, Si Phong Thượng Nhân Tâm Ma chính là Thiên Khải Chí Tôn. Nhưng Si Phong Thượng Nhân mình không nói, hắn tự nhiên cũng không tiện qua loa mở miệng đoàn người không nói thêm gì nữa, đi theo Độ Tâm Pháp Sư, đi tới cổ Phật Thánh Địa trung tâm quảng trường. Cùng lúc đó, không không lúc nào không, một phiến tràn đầy hư không và vô tận phép tắc mặt đất. Mặt đất bên trên phân bố cổ xưa đồ đằng, từ một cái kỷ nguyên bước ngang qua một cái khác kỷ nguyên đếm không hết kỷ nguyên dưới, lại có một đạo kinh thiên kẽ hở. Kẽ hở cực kỳ rộng rãi, giống như tiền sử hung thú miệng khổng lồ, chiều dài lại là liên miên triệu dặm đột nhiên, cái này cái khe to lớn bên trong phun trào ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt sóng, cùng bạo không gian rối loạn cảm giác không ngừng tràn ngập ánh sáng ngay tức thì lưỡi câu xiết ra một cái loáng thoáng thế giới. Cái thế giới kia chín luân đỏ thắm huyết nguyệt treo cao thương khung, một đầu cự kình bước ngang qua ngân hà. Mà một cái to lớn lại giữa trán tràn đầy tang thương người đàn ông đạp cự kình tới. Thưa không biến dạng, hắn xuyên qua ánh sáng, đi tới cái này phiến cổ xưa đồ đằng đất này. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm điểm mũi chân một cái, ngay tức thì tránh thoát nơi đây cường đại quy tắc lực, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn như ương giống vậy, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn hỗn độn hắc ám xuống một miếng đất, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mấy hơi thở sau đó, Nhâm Phi Phàm phát hiện cái gì, khóe miệng phát họa một đạo nghiền ngẫm, đi tới một phiến càng hỗn độn đồ đằng chi địa. Huyền Yêu, như quả không ra ngoài dự liệu, Diệp Thần ở thái thượng thế giới mâu thuẫn đem lần nữa thăng cấp. Vô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế mắt long long, Tím Hoàng Tiên Cung cũng không phải đèn cả dầu, hắn tình cảnh có thể càng ngày sẽ càng khó khăn. Nhưng mà, chỉ có Vô Biên Yên Tĩnh đáp lại Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, tiếp tục nói, các ngươi hẳn biết, Diệp Thần không thể xảy ra chuyện, hắn còn sống, các ngươi bố trí mới có thể tiếp tục nữa, nếu không, các ngươi vô tận kỷ nguyên bố cục cờ, vậy sẽ thất bại. Xem ra, ngươi vậy đang sợ cái gì? Thôi, liền làm ta chưa bao giờ chân chính biết ngươi. Cửa. Và hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm chỉ cũng không phải là Huyền Yêu một người. Ngay tại Nhâm Phi Phàm chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hỗn độn bên trong ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Cố nhiên không phải chân thân, nhưng đạo này bóng người ẩn chứa lực lượng, biết bao khủng bố. Nhâm Phi Phàm nhìn lướt qua đạo thanh âm kia, nhàn nhạt nói, sẽ dùng phân thân tới gặp ta. Huyền Yêu hừ lạnh một tiếng, ta chân thân bởi vì một ít nguyên nhân bị thương, tạm thời không thể ra mặt. Bất quá Nhâm Phi Phàm, ngươi thương thế không thể so với ta tốt, ngươi trước đây và Hồng Quân lão tổ đấu tranh, sợ rằng đối ngươi tạo thành không cách nào xóa nhòa tổn thương, ngươi vì luân hồi, thật không để ý hết tại sao? Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương vị, dừng lại chốc lát, gằn từng chữ, ta là luân hồi hộ đạo giả, nếu cần, ta nguyện ý trở thành tuấn đạo giả. Huyền Yêu thở dài một tiếng, cho nên thế gian chỉ có một cái Nhâm Phi Phàm, cho nên lần này, luân hồi mới có cơ hội thắng được, như vậy tiểu tử không có ngươi, có lẽ năm đó chúng ta cũng không dám đặt tiền cuộc ở trên người tiểu tử kia. Dẫu sao luân hồi quật khởi, có quá nhiều nguy hiểm. Hơi lơ là, chính là đầy bàn đều là thua. Ngươi lần này tới tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Nếu như ta là ngươi, khẳng định đàng hoàng chữa thương, không không thời không thế cục có thể so với thái thượng thế giới hỗn loạn nhiều, ngươi như vậy, nếu là bị những tên kia phát hiện, sợ rằng nguy cơ trùng trùng. Nhâm Phi Phàm búng ngón tay một cái, nói, tới nơi này, những tên kia nếu như dám đối với ta động thủ, sợ rằng không cần ta ra tay, các ngươi trong nhất niệm là được để cho bọn họ tiêu diệt, các ngươi bốn lớn yêu tộc danh hiệu có thể không phải là giả. Còn như ta tới nơi này, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Huyền Yêu hừ lạnh một tiếng, Nhâm Phi Phàm, ngươi là muốn để cho chúng ta ở thái thượng thế giới kế hoạch trước thời hạn. Ngươi có biết, nếu như trước thời hạn, luân hồi không có tư cách chấp trưởng, giá phải trả bao lớn. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, cái thế giới này nhất biết rõ luân hồi, không phải các ngươi bốn đại yêu tổ, mà là ta. Cho dù luân hồi chi chủ hôm nay cảnh giới còn chưa bước vào tiên đế, nhưng khí vận của hắn và tiềm lực đều là không người nào có thể dung chuyển. Thế cục đối hắn mà nói càng ngày càng bất lợi, như không nói trước, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Huyền Yêu ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, Nhâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Nhâm Phi Phàm không nói gì, hai tròng mắt tràn đầy mê người vậy thần bí. Suy tính mấy hơi thở, Huyền Yêu lên tiếng, ta gặp mặt bọn họ thương lượng một chút, bố trí muốn không muốn trước thời hạn. Nếu như chúng ta suy diễn có biến động, tất nhiên sẽ thay đổi bố trí. Nhâm Phi Phàm nhẹ, ừ, một tiếng, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay tại lúc này, Huyền Yêu gọi lại Nhâm Phi Phàm, đợi một chút, nếu ngươi tới, ta liền đưa ngươi một đạo cơ duyên. Cơ duyên? Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, quay đầu lại, có chút nghi ngờ. Hắn và bốn đại yêu tổ tuy có sâu xa, nhưng bốn đại yêu tổ cũng không phải là thiện thế hệ, há có thể vô duyên vô cớ cho người khác nhân quả? Trọng yếu hơn chính là, có thể đối hắn Nhâm Phi Phàm mà nói, coi như cơ duyên, nhất định không phải là phàm vật. Huyền Yêu tựa hồ nhìn thấu Nhâm Phi Phàm trong mắt nghi ngờ, đáp lại, ta cũng coi là một cái chân bước chân vào luân hồi trận doanh, ngươi hôm nay bước vào cái này mảnh đất giới, cũng cùng chúng ta sinh ra nhân quả, ta đưa ngươi cơ duyên tự nhiên có lý do. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8950. Hỗn độn thiên ma. Chương 8950, hỗn độn thiên ma. Nếu như ngươi ở sau khi xem xong không hài lòng, cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn ở ngươi. Nhâm Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa ra một cái tay, nói, mời. Huyền Yêu gật đầu một cái, cùng ta tới. Nói xong chính là biến thành một đạo không thể danh chạm trạng thái hỗn độn, hướng một phương hướng đi. Nhâm Phi Phàm theo sát phía sau, rất nhanh chính là trở lại lúc tới vậy đạo danh trời kẽ hở bên trong. Chỉ gặp Huyền Yêu đưa tay ra, một cái cổ xưa yêu cốt thánh bản chính là xuất hiện ở trong tay. Yêu cốt thánh bản bên trên, phù văn phun trào, ngay tức thì đem kẽ hở bên trong ổn định hết thảy đánh loạn. Hỗn loạn bên trong, lại trôi lơ lửng ra một đạo tự môn. Cửa lớn sau lưng, phản phất là một cái thế giới khác. Nhâm Phi Phàm tầm mắt làm rơi vào cửa lớn sau lưng, diễn cổ không dao động diễn cảm có chút kích động, nói, ngươi điên rồi, ngươi lại muốn mang ta đi chỗ đó mảnh đất giới. Huyền Yêu nhưng là cười lên, ngươi Nhâm Phi Phàm không sợ trở thành tuấn đạo giả, ta Huyền Yêu chẳng lẽ liền rụt rè e sợ. Nói xong, chính là trực tiếp bước vào cự môn, biến mất không gặp. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy phiến cự môn, do dự ước chừng một nén nhang thời gian, cuối cùng vẫn là bước vào trong đó. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm và Huyền Yêu đối thoại, hắn hôm nay đã tới cổ Phật Thánh Địa nội bộ. Cái này cổ Phật Thánh Địa nội bộ, khắp nơi hoa sen tách thả ra, bảo nhang lượn lờ, ngọc thụ cao kỉnh, khí tượng khoáng đạt thật lớn, lại đến chỗ tràn ngập tiếng pháp sướng, làm người ta tâm thần sảng khoái ở nơi này Phật quang tràn ngập địa phương, Si Phong trên người thần sắc hơi chậm, tâm ma hành hạ tựa hồ vậy giảm bớt rất nhiều. Các vị mời ngồi. Độ Tâm pháp sư phất phất tay, trên quảng trường hiện ra từng cái bộ đoàn. Các phe trận doanh nhân vật rối rít ngồi xuống. Diệp Thần, Si Phong thượng nhân, Trang Hải, Dạ Lan là một cái trận doanh. Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, đại biểu vực sâu thần điện trận doanh. Vũ Hoàng Dã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chính là vạn cư trận doanh. Bọn họ ba đại trận doanh người ngồi ở cách Độ Tâm pháp sư gần đây địa phương. Những võ giả khác tu sĩ đều là thức thời ngồi ở vòng ngoài. Toàn trường người cộng lại ước chừng có hơn 200 người, đều là thành công hiệu Phật tổ chân kinh nhân vật, cũng không ai là đèn cạn dầu. Còn như Tiêu Ngân Hà và Nhiên Đăng tổ sư đều ở đây thánh địa ra, yên lặng nhìn trên trời Phật tổ pháp tướng, chờ đợi Phật tổ mở mắt thời khắc. Thánh địa trên quảng trường, Độ Tâm pháp sư ngồi xếp bằng ở nhất trung tâm, ánh mắt ở Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giả cùng trên người, từng cái lướt qua, lại đảo mắt nhìn toàn trường, nói: "Các vị đều là cùng Phật có duyên phận người, chắc hẳn đều nghe qua sư huynh ta Vô Tâm tổ sư danh hiệu." Đám người rối rít gật đầu. Độ Tâm pháp sư nói tiếp: "Sư huynh ta Vô Tâm tổ sư, trời xanh không có tim, cũng không có tim công xiển, hắn từ nhỏ tu Phật, trải qua ngàn vạn thế kỷ nguyên, đợi bị Phật tổ tạo hóa ân sâu, ngưng luyện ra một viên Phật cốt xá lợi, chính là Phật môn chí cao vô thượng thánh kim xá lợi, có tầng 12 màu xanh đại sen thở mạnh ngôi. Vốn là sư huynh ta đã có chứng đạo không không tư cách, nhưng hắn bất hạnh rơi vào ma trướng, lại ảo tưởng phóng qua không không lúc nào không, đến tinh không bờ bên kia. Các ngươi cũng biết, hắn thất bại, thân xác thần hồn câu diệt, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi." Đám người nghe được Độ Tâm pháp sư nhắc tới Phật cốt xá lợi, đều là động tâm không dứt. Bọn họ tới tham gia thái thượng Phật sẽ, trừ Phật tổ tạo hóa ra, chính là vì viên này Phật cốt xá lợi. Thậm chí, Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi giá trị, so với đơn thuần Phật tổ tạo hóa, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bởi vì, ở đó viên xá lợi bên trong, hàm chứa trăm ngàn lần Phật tổ tạo hóa, còn có Vô Tâm tổ sư bản thân Phật pháp tu vi, năng lượng cực kỳ dư thừa. Nếu là ai có thể được, đủ để một bước lên trời. Nếu là ta bắt được Phật cốt xá lợi, ta không chỉ có thể bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, còn có thể lấy này đối kháng ma tổ vô thiên. Diệp Thần nghĩ thầm, Phật cốt xá lợi Phật pháp năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn lấy được rồi, đủ để đối kháng ma tổ vô thiên ma đạo hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy tương lai. Nếu như hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, liền có thể ở trong vòng nửa năm, đang cùng thiên nữ quyết chiến trước, giết chết ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên tương lai rất có thể trở thành Thâm Viên chi chủ, trở thành mới tử thần. Nhưng chỉ cần Diệp Thần bắt được Phật cốt xá lợi, liền có thể đem hắn tương lai chặt đứt. Có thể nói, cái này Phật cốt xá lợi đối Diệp Thần mà nói vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua. Quy Trần, Vũ Hoàng Giả hai người ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc khát vọng, ý bọn họ vậy muốn lấy được Phật cốt xá lợi, lấy này đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn, cướp lấy tử thần quyền bính. Những võ giả khác các tu sĩ ánh mắt cũng là vô cùng nóng rực, ai cũng không muốn bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Độ Tâm pháp sư cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, khẽ gật đầu nói: "Ta biết các vị đều muốn sư huynh ta Phật cốt xá lợi. Sư huynh ta ở viên tịch trước vậy đã từng nói, người ngoài nếu có duyên vẫn có thể thừa kế hắn xá lợi, chỉ là vậy Phật cốt xá lợi cũng không tại ta cổ Phật thánh địa trong tay, mà là đánh rơi đến liền một nơi thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong." Thượng cổ Phật ma chiến trường. Nghe được Độ Tâm pháp sư nhắc tới chỗ này, người ở chỗ này vật bắt thiên cơ đầu mối, suy diễn nhân quả, mơ hồ tới giữa vậy dòm ngó thấy thời đại thượng cổ khủng bố đấu tranh. Độ Tâm pháp sư nói: "Ở cực kỳ lâu trước kia, có hỗn độn thiên ma xâm nhập ta cổ Phật thánh địa, muốn giết chết sư huynh ta, cướp lấy hắn Phật cốt xá lợi. Những cái kia hỗn độn thiên ma lúc bình thường phối hợp thân không mang theo ma khí, cao cả vinh diệu như thần minh, bọn họ tự xưng là tình không thần tộc, tự xưng đến từ tình không bờ bên kia thế giới, nhưng những lời đó dĩ nhiên là vô căn cứ, là mê mọi người trò lừa bịp." Chương 8951 xá lợi. Chương 8951 xá lợi. Bọn họ đang chiến đấu lúc đó liền bộc lộ ra nguyên hình, có hỗn độn ma khí bùng nổ, quả thực là hung hãn vô cùng, cũng không biết bọn họ từ địa phương nào ra đời, ma khí kinh khủng, thậm chí có thể cùng thiên ma tinh hải sánh bằng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ muốn giết sư huynh ta, còn muốn đoạt đi hắn Phật cốt xá lợi, bảo là muốn ngăn cản hắn đi tinh không bờ bên kia. Sư huynh ta lấy lớn pháp lực thần thông, lại mượn thích giả Phật tổ sức mạnh to lớn, cuối cùng diệt trừ những cái kia hỗn độn thiên ma. Vậy một trận đại chiến đưa đến ta cổ Phật thánh địa khắp nơi hư hại hủy diệt, hôm nay phần lớn địa phương tuy đã tu bổ, nhưng còn lưu lại mấy phiến chiến trường thượng cổ di tích là ta cổ Phật thánh địa cấm kỵ chỗ. Hôm nay sư huynh ta viên tịch sau đó, hắn Phật cốt xá lợi đang đánh mất ở nơi nào đó thượng cổ Phật ma bên trong chiến trường mặt. Vậy phiến di tích chiến trường lưu lại thời đại thượng cổ giết hại dư khí, thậm chí còn có thích giả Phật tổ cùng hỗn độn thiên ma chí tôn đấu pháp uy lực còn lại, ngay cả là vô lượng cảnh hậu kỳ võ giả tu sĩ đi vào đều có rơi xuống nguy hiểm. Các vị, các ngươi muốn bắt được Phật cốt xá lợi nói, phải đích thân bước vào vậy phiến thượng cổ Phật ma chiến trường, tự đi tìm. Nghe Độ Tâm pháp sư mà nói, toàn trường xôn xao. Nghe Độ Tâm pháp sư lúc nói chuyện, đám người liền mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy được vậy phiến thượng cổ Phật ma chiến trường khủng bố. Diệp Thần đầu góc bên trong cũng là nổi lên một màn cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Hắn đầu tiên thấy bầu trời bên trong xuất hiện thiên thiên vạn vạn đạo thân ảnh, cả người toát ra thánh khiết ánh sáng trắng, sau lưng lại xảy ra có màu trắng cánh, trên cánh hiện đầy cao cả phù văn. Bọn họ tướng mạo nam anh tuấn, nữ đẹp, vóc người vô cùng đều đặn, hình như là thế gian cao quý nhất chủng tộc, như vậy trời xanh thần minh. Diệp Thần biết, những thứ này mọc màu trắng cánh cao quý chủng tộc, chính là Độ Tâm Pháp Sư nói Hỗn Độn Thiên Ma. Bất quá những thứ này Hỗn Độn Thiên Ma, không hề nhận vì mình là ma đạo, ngược lại tự xưng là tinh không thần tộc, tự xưng đến từ tinh không bờ bên kia thế giới. Bọn họ hạ xuống đến cổ Phật thánh địa, thần uy cuồn cuộn, ánh sáng trắng tách thả ra, muốn chấn giết vô tâm tổ sư. Chiến đấu bộc phát. Mới vừa vẫn là cao quý thần thánh, tinh không thần tộc, ngay trước mắt, liền bộc phát ra vô cùng ma khí, hiện ra vô cùng dữ tợn, kinh tởm như tu la vậy hình dáng, bộc lộ ra Hỗn Độn Thiên Ma nguyên hình. Vô Tâm Tổ Sư cùng đẩy trời Hỗn Độn Thiên Ma chém giết, hai bên đánh được trời long đất lở, lại mỗi người cho gọi ra tín ngưỡng thần minh. Vô Tâm Tổ Sư triệu hoán Phật Tổ hạ xuống, Hỗn Độn Thiên Ma thì triệu hoán ra Ma tộc Chí Tôn. Phật Tổ cùng Thiên Ma Chí Tôn đấu pháp, khí tượng lại là nổ tung, long trời lở đất, vô số không không thời không quy luật chập chờn, xé hư không, từng cái tinh không thế giới không ngừng tan thành mây khói. Chiến đấu cuối cùng, nhưng là Vô Tâm Tổ Sư dựa vào địa mạch ưu thế, may mắn thắng một nước. Tất cả xâm phạm Hỗn Độn Thiên Ma, toàn bộ chết hết sức. Tinh không bờ bên kia, không phải thế giới cực lạc, không nên đi, không nên đi. Không nên đi cái thế giới kia, đó là ác mộng. Cái cuối cùng Hỗn Độn Thiên Ma, trước khi chết, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Hỗn Độn Thiên Ma sau khi chết, ma khí tán loạn, không ngờ khôi phục sáng bóng thần thánh hình dáng, bóng loáng ra, tuấn mỹ gương mặt, trắng tinh cánh. Bọn họ toàn quân tiêu diệt, trắng tinh cánh phiến một đoạn hao tổn, vô số lông vũ như mộng ảo vậy, ở cổ Phật thánh địa bầu trời bồng bềnh, dường như muốn dệt cái gì đẹp lạ thường động. Hừ, một đám thiên ma, muốn loạn ta Phật tìm, ngăn chặn ta đi tinh không bờ bên kia đạo đồ. Mộng tưởng hảo huyền. Vô Tâm Tổ Sư phát ra cười lạnh một tiếng, tín niệm cũng không có dao động. Tinh không bờ bên kia, đó là vô số không không lúc nào không cắt từng giả, theo đuổi trung cực thế giới đó là liền nguyên thiên đế, cùng rất nhiều thiên đế chủ thần, đều không từng đặt chân qua thế giới. Vô Tâm Tổ Sư muốn đi cái thế giới kia, đặt thành vạn cổ không có phong công vĩ nghiệp, chứng đạo vô cùng vui. Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng giả các người, còn có tại chỗ võ giả các tu sĩ, cũng có thể dòm ngó gặp những thứ này cổ xưa hình ảnh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Vô Tâm Tổ Sư ý chí mãnh liệt, còn có Phật Ma chém giết lưu lại uy năng ở đó phiến thượng cổ Phật Ma chiến trường bên trong, chờ đợi bọn họ, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng tình cảnh, hơi lơ là sẽ bị thượng cổ lưu lại sát khí giết chết. Vậy thượng cổ Phật Ma di tích chiến trường lại có thể như vậy hung hiểm. Năm đó Vô Tâm Tổ Sư lực chiến thiên ma, Phật Tổ lại cùng thiên ma Chí Tôn đấu pháp, chỗ đó lưu lại uy năng dư khí, chỉ sợ đủ để đem người nghiền diệt trăm ngàn lần. Vậy chiến trường như vậy hung hiểm, ta hay là không đi? Những người ở chỗ này, có không ít người dòm ngó gặp Phật Ma chiến trường khủng bố, tại chỗ đánh lui trồng lớn, không dám đặt chân đi vào. Diệp Thần khẽ cau mày, hướng Độ Tâm Pháp Sư hỏi, đại sư, vậy Phật cốt xá lợi ngay tại di tích chiến trường bên trong, các ngươi cổ Phật thánh địa không đi tìm sao? Độ Tâm Pháp Sư cười khổ một tí, nói, ta cổ Phật thánh địa, vậy từng phái ra không thiếu cao thủ, trước đi tìm, kết quả cũng không công mà về, thậm chí còn hao tổn không ít người. Ta nghĩ, có thể là sư huynh ta, cảm thấy chúng ta cũng là một đám ngu muội hạng người, không xứng thừa kế hắn Phật cốt xá lợi. Cho nên, năm nay Thái Thượng Phật sẽ, ta muốn mời các vị tiến vào chiến trường, đích thân đi tìm sư huynh ta xá lợi, cũng không thể để cho hắn chuyển thừa đoạn tuyệt. Nếu ai có thể tìm được, ai là có thể thừa kế sư huynh ta ý bác, sau này sẽ là ta cổ Phật thánh địa chỗ thượng khách. Hơn nữa, tìm được Phật cốt xá lợi người, chắc chắn chính là sư huynh mong muốn người có duyên, ta cổ Phật thánh địa sẽ là hắn ngâm sướng cầu nguyện, khẩn cầu Phật tổ rơi xuống cơ duyên, tạo hóa tại hắn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8952. Vết rách. Chương 8952, vết rách. Nghe xong Độ Tâm Pháp Sư mà nói, toàn trường một hồi xôn xao. Vậy Phật cốt xá lợi giá trị, so đám người tưởng tượng, còn muốn chân quý nữa một ít. Xá lợi bên trong, thậm chí ẩn chứa Vô Tâm Tổ Sư truyền thừa. Nếu ai đạt được, ai là có thể thừa kế Vô Tâm Tổ Sư ý bát, trở thành cổ Phật thánh địa chỗ thượng khách. Hơn nữa, bắt được Phật cốt xá lợi sau đó, còn có thể được cổ Phật thánh địa trợ giúp, tiến tới đạt được Phật tổ ban phúc tạo hóa, có bữa nhiều chỗ tốt. Cái này Phật cốt xá lợi chân quý như vậy, tuyệt không thể chắp tay nhường cho người. Nếu như bị ta đạt được, há chẳng phải là một bước lên trời? Mới vừa không hề thiếu đánh lui chống lớn người, hiện tại lại động lòng, biết rõ Phật ma chiến trường hung hiểm, nhưng Phật cốt xá lợi cám dỗ quá lớn, ai vậy không muốn buông tha? Độ Tâm Pháp Sư chậm rãi nói, ta cho các vị hai nén hương thời gian cân nhắc, ai muốn đi Phật ma chiến trường, tìm Phật cốt xá lợi, liền bước vào cánh cửa này. Trong lúc nói chuyện, Độ Tâm Pháp Sư hội tụ không gian quy luật, hóa ra một miếng cửa không gian. Cửa không gian khóa chặt, đem ở hai nén hương thời gian sau mở ra. Nếu như cảm thấy chiến trường quá hung hiểm, không dám đi mà nói, ta cũng không phải làm khó các vị. Vì để cho các vị có thể thích ứng chiến trường, vậy vì để tránh cho thương vong không cần thiết, ta cổ Phật thánh địa đã ở chiến trường và ngoài bố trí ba đạo khảo nghiệm. Cái này ba đạo khảo nghiệm, đạo thứ nhất là đạo tâm sàng lọc sàng lọc, đạo thứ hai là Phật pháp sàng lọc sàng lọc, đạo thứ ba là thiên cơ ảo cảnh. Ở đó phía nào cảnh bên trong, các ngươi đem hạ xuống ngày xưa chân thật chiến trường. Chỉ có thông qua cái này ba đạo khảo nghiệm mới có thể chân chính tiến vào Phật ma chiến trường vùng trung tâm. Sư huynh ta Phật cốt xá lợi cũng ở đó vùng trung tâm bên trong. Độ Tâm Pháp Sư lại hướng đám người nói chút quy củ, đám người nghe được quy củ như vậy nhiều, thậm chí còn trước phải thông qua ba đạo khảo nghiệm, đều cảm tâm thần ngưng trọng. Xem ra vậy phiến Phật Ma di tích chiến trường, so mọi người tưởng tượng, còn muốn hung hiểm rất nhiều. Cửa truyền tống đem ở hai nén hương thời gian sau mở ra, các vị mời thận trọng cân nhắc. Độ Tâm Pháp nói xong, ánh mắt đột nhiên nhìn về Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, Bần tăng có một số việc, muốn cùng ngươi nói một chút, mời mượn một bước nói chuyện. Đám người gặp Độ Tâm Pháp Sư, lại muốn cùng Diệp Thần đơn độc trò chuyện riêng, nhất thời xôn xao. Bất quá xôn xao một tí, trong sân liền khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cổ Phật thánh địa quy củ giới luật nghiêm, không thể nào ở dưới con mắt mọi người, ngay trước mọi người thiên vị Diệp Thần. Diệp Thần thân phận đặc thù, độ tâm pháp sư muốn đơn độc tiếp gặp hắn, ngoài ra có chuyện quan trọng thương lượng, cũng là chuyện rất bình thường, đám người liền không có nghĩ nhiều nữa, cũng đang lo lắng muốn không muốn đi chiến trường tìm bảo. Diệp Thần trong bụng rét một cái, cũng không biết độ tâm pháp sư muốn cùng hắn đàm luận cái gì. Hắn đi theo độ tâm pháp sư, đi tới quảng trường cánh bắc, một bụi dưới cây bồ đề. Bần tăng độ tâm, gặp qua luân hồi chi chủ. Độ tâm pháp sư chưa hướng Diệp Thần thi lễ, thái độ khá là cung kính. Đại sư hại chết ta vậy. Diệp Thần vội vàng không người đáp lễ, nói độ tâm pháp sư nói, năm đó sư huynh ta vô tâm tổ sư, cùng hỗn độn thiên ma đại chiến, trận chiến ấy kịch liệt, chắc hẳn luân hồi chi chủ vậy đã dòm ngó gặp. Diệp Thần gật gật đầu nói, hơi dòm ngó một hai, vô tâm tổ sư pháp lực thần thông, thật là làm người ta ngưỡng mộ. Độ tâm pháp sư nói, sư huynh ta thần thông kinh thiên, nhưng trận chiến ấy, nhưng tạo thành to lớn tai họa ngầm. Diệp Thần trong lòng đông lại một cái, nói, không biết là tai họa ngầm gì. Độ tâm pháp sư nói, thế giới hiện thật cùng không không lúc nào không tới giữa, tồn tại trùng trùng vết ngăn, tiêu thời không vết đá, cũng có thể tiêu thứ nguyên vết đá, vị diện vết đá. Không không thời không cường giả, muốn hạ xuống đến thế giới hiện thật, nhất định phải đánh vỡ thời không vết đá. Thời không vết đá có vô cùng cường đại lực cản, người tu vi càng cao, đánh vỡ thời không vết đá lực cản lại càng lớn, chịu cắn trả tổn thương vậy càng cao. Cho nên, đến từ không không thời không cường giả, muốn hạ xuống hiện thế mà nói, đặc biệt khó khăn, cần nói trước bố cục, ở hiện thế bên trong bày đầy đủ nhân quả dấu vết, mới có thể giảm bớt thời không vết đá lực cản. Còn có một loại biện pháp, chính là từ chém tu vi, để cho tự thân tu vi rơi vào thực tế quy luật đủ để chứa tầng thứ, liền có thể vượt qua thời không vách đá hạ xuống tới đây, nhưng giá phải trả quá lớn. Dĩ nhiên, còn có một vài người, ở không không lúc nào không gặp ách nan, mông thiên địa chiếu cố, bọn họ vượt qua thời không vách đá thời điểm, liền sẽ không phải chịu lực cản, là trong chỗ u minh đại lộ, ban cho cùng bọn họ một đường sinh cơ. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Hắn tự nhiên cũng biết, không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật tới giữa, tồn tại to lớn vách ngăn, đó chính là độ tâm pháp sư nói thời không vách đá. Độ tâm pháp sư một tiếng thở dài, nói, năm đó, sư huynh ta cùng hỗn độn thiên ma đại chiến, lại đưa tới Phật tổ cùng thiên ma chí tôn ý chí hạ xuống, lẫn nhau đấu pháp, đánh được trời long đất lở, khi đó không vết đá, vậy xuất hiện một cái vết rách. Diệp Thần nghe lời nói này, lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, thời không vết đá xuất hiện vết rách? Độ tâm pháp sư gật đầu nói, đúng vậy, ta cổ Phật thánh địa vạn cổ tới nay, vẫn luôn lấy loại nào đó thần vận, phong ấn vậy cái vết rách, miễn được không không thời không từng giả, còn có hỗn loạn điên cuồng quy luật, hạ xuống đến thế giới hiện thật, tạo thành bất chắc họa. Nhưng hôm nay, theo thời gian đưa đẩy, vậy vết rách phong ấn, không ngừng giãn ra, đã sắp tan vỡ. Một khi phong ấn tan vỡ, không không thời không năng lượng chút xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cũng là đoán được cái gì, nói, đại sư, ngươi muốn cứ gọi ta hỗ trợ củng cố phong ấn sao? Độ tâm pháp sư xấu hổ nói, chính là luân hồi chi chủ, ngươi thần thông quảng đại, chỉ có ngươi ra tay mới khá đến giúp ta cổ Phật thánh địa. Ngươi ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8953. Chờ ngươi. Chương 8953, chờ ngươi. Diệp Thần khẽ cau mày, lại không nghĩ rằng độ tâm pháp sư lại muốn kêu hắn hỗ trợ củng cố thời không vách đá vết rách phong ấn. Đại sư, chuyện này cho sau bàn lại, hôm nay vẫn là tiến vào chiến trường, tìm vậy Phật cốt xá lợi, khẩn yếu nhất. Diệp Thần vừa không có đáp ứng, cũng không tự tuyệt, nói độ tâm pháp sư lại là một tiếng thở dài, nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi còn chưa muốn bước vào chiến trường. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tại sao? Độ tâm pháp sư nói, Vần Tăng suy diễn qua tương lai, có khả năng nhất đoạt được Phật cốt xá lợi người, là ma tổ vô thiên. Hắn sẽ bắt được Phật cốt xá lợi, sau đó thành công cấp lấy tử thần quyền bính, cuối cùng dẫn được sâu thần điện và hoàng kim gia tộc, đến tinh không bờ bên kia. Sư huynh ta muốn tìm kiếm người có duyên, chắc cũng là hắn. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vô tâm tổ sư mong muốn người có duyên, chính là ma tổ vô thiên. Độ tâm pháp sư nói, đúng vậy, người có duyên lại là một cái ma tu, tuy nói có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể đây chính là sư huynh ta ý tưởng chân thật. Hắn chấp niệm quá sâu, hắn cả đời cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Mà ở hoàng kim gia tộc trong truyền thuyết, nếu như ma tổ không tự nhiên thâm viên chi chủ, là có thể dẫn bọn họ đến bờ bên kia thế giới. Sư huynh ta có thể muốn mượn ma tổ vô thiên ánh mắt, đi xem cái thế giới kia hình dáng. Diệp Thần ánh mắt thoáng qua một chút tác liệt, nói, không, Phật cốt xá lợi tuyệt không thể rơi vào ma tổ vô thiên trong tay. Nếu như cái này thế gian mới có thể có ai đi tinh không bờ bên kia mà nói, người kia chính là ta. Diệp Thần tin tưởng mình khí vận, vậy tin tưởng tương lai mình thực lực. Nếu quả thật có người có thể đi tinh không bờ bên kia, hắn tin chắc người đó chính là hắn. Độ tâm pháp sư cảm thụ Diệp Thần cái này bỏ ta hắn ai đại khí phách, nội tâm cũng là một hồi hỗn loạn, chợt lắc đầu một cái, nói, à, luân hồi chi chủ, ngươi không đấu lại ma tổ vô thiên, cái đó quy chuẩn, thật ra thì không phải quy chuẩn, sau lưng là ma tổ vô thiên đang thao túng thôi. Chỉ bất quá, ta không dám vi phạm sư huynh ta ý chí, cho nên mới đem hắn bỏ vào tới. Vô tâm tổ sư mong muốn người có duyên, chính là ma tổ vô thiên. Hắn nhớ không quên, cũng muốn đi tinh không bờ bên kia. Mà ma tổ vô thiên, chính là hy vọng của hắn gửi nhờ. Nguyên nhân chính là một điểm này, độ tâm pháp sư biết rõ ma tổ vô thiên là ma tu, vẫn là thả hắn tiến vào cổ Phật thánh địa, tham gia chàng này thái thượng Phật sẽ. Có ma tổ vô thiên ở chỗ này, Phật cốt xá lợi cuối cùng thuộc về, cơ hội là có thể xác định. Luân hồi chi chủ, ngươi hay là buông tha đi, nếu như Phật tổ có mắt nói, hắn khẳng định sẽ không để cho ma tổ vô thiên quật khởi, ngươi yên tâm. Hôm nay, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau, đi củng cố khi đó không vách đá vết rách phong ấn. Thành tựu báo đáp, Bần Tăng có thể cho ngươi Phật tổ chân kinh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 pháp quyết tu luyện. Độ tâm pháp sư mở ra điều kiện, hắn muốn để cho Diệp Thần trực tiếp buông tha tranh đoạt Phật cốt xá lợi, quay lại cùng hắn đi củng cố thời không vách đá vết rách phong ấn. hắn cũng sẽ không để cho Diệp Thần làm không công. Phật tổ chân kinh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 bí quyết chính là hắn cho ra thù lao.
Không, đại sư, vậy Phật cốt xá lợi, ta tuyệt sẽ không bỏ rơi.
Vô Tâm tổ sư nhận định Ma tổ Vô Thiên là người có duyên, có thể chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, ta sẽ để cho hắn thấy rõ ràng, người đó mới thật sự là có thể bước vào tinh không bờ bên kia người. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong ánh mắt ý chí chiến đấu sôi sục, không có chút nào ý lùi bước. Cái này Phật cốt xá lợi, chân thực quá trọng yếu, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho Ma tổ Vô Thiên. Độ Tâm pháp sư nhìn Diệp Thần kiên quyết như vậy hình dáng, cũng là không biết làm sao, trầm mặt xuống.
Đại sư, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc, ta lại cùng ngươi đi xem, khi đó không vách đá vết rách.
Diệp Thần chắp tay, trước cam kết sẽ nhớ chuyện này, sau đó lại lần nữa trở lại quảng trường bên trong. Hai nén hương thời gian đã qua. Cửa truyền tống mở ra, đám người thấy Diệp Thần trở về, xì xào bàn tán, rất là tò mò, không biết Độ Tâm pháp sư cùng Diệp Thần nói những gì. Có người muốn suy diễn nhân quả, nhưng mới vừa Độ Tâm pháp sư nói sự việc, nhưng là đặc biệt bí mật, không người có thể suy tính đến. Trong lòng mọi người tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không có tra cứu, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là cướp đoạt Phật cốt xá lợi. Thấy cửa truyền tống mở ra, đám người liền lục tục xuyên qua cửa truyền tống, trực tiếp truyền tống đi thượng cổ Phật ma chiến trường.
Diệp đại ca, ta ở chiến trường chờ ngươi.
Quy Trần hướng Diệp Thần cười một tiếng, chỉ bất quá nụ cười kia sau lưng, nhưng hàm chứa nồng nặc ma đạo ý định giết người. Hắn mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ và Vũ Văn Cơ truyền tống đi chiến trường. Vạn Cơ bên kia, Vũ Hoàng Dã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một mắt, rồi sau đó vậy truyền đưa qua.
Kỳ hỉ, luân hồi chi chủ, chúng ta vậy đi thôi.
Dạ Lan hướng về phía Diệp Thần cười một tiếng, nói: truyền tống đi chiến trường sau đó còn có ba đạo khảo nghiệm, chúng ta có thể được cẩn thận một chút.
Trang Hải đơn trưởng giơ lên, vê động Phật Châu, nói:
Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Dạ Lan, Trang Hải, Si Phong thượng nhân phi thân lên, cùng xuyên qua cửa truyền tống. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, cái này bên trong lực lượng có chút ngưng trọng và cổ quái.
Rào,
không gian ánh sáng lóe lên, ba người xuyên qua cửa truyền tống sau đó, nhưng đã tới một phiến địa phương xa lạ. Chỗ này vẫn là ở cổ Phật thánh địa nội bộ, có thể nhìn thấy bên ngoài kim quang nhô lên hư không, còn có thể mơ hồ thấy Thích Giả Phật tổ pháp tướng hư ảnh. Chỉ bất quá, ở chỗ này, nhưng không có một chút thần Phật khí tượng, chỉ có ma khí cùng hắc ám, khắp nơi đều là sám mai âm sương ngủ, yêu phong gầm thét, làm run sợ lòng người. Nơi này chính là vậy phiến thượng cổ Phật ma chiến trường sao? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8954.
Khảo nghiệm.
Chương 8954, khảo nghiệm. Diệp Thần có chút tò mò nhìn một phía, đây là một phiến bắt ngát đồng bằng trên có rất nhiều núi đá khối vụn, còn có một phiến một đoạn hao tổn vũ dự cánh, sa đoạn ở bụi đất bên trong, trải qua 5 tháng bể râu, những cái kia gãy mất cánh, lại còn lưu lại một chút thần thánh chói lọi. Diệp Thần có thể cảm nhận được, chỗ này chính là ngày xưa Vô Tâm tổ sư cùng Hỗn Độn Tiên Ma đại chiến sân. Nơi này đã từng phân bố núi cao, nhưng ở vậy trên trận cổ trong đại chiến, núi cao nổ tung nghiền, bị san thành bình địa, cho nên mảnh chiến trường này hôm nay nhìn như mới như vậy bằng phẳng, giống như cánh đồng hoang vu bình dã đất bùn gian chôn gãy nào cánh, là những cái kia Hỗn Độn Tiên Ma lưu lại. Những cái kia Hỗn Độn Tiên Ma không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, Huy Hoàng Thần Thánh được giống như thần minh, tướng mạo tuấn mỹ, cánh sau lưng giống như Diệp Thần tự do dự, nhấp nô Huy Hoàng phù văn. Bọn họ tự xưng là Tinh Không thần tộc, đến từ tinh không bờ bên kia thế giới, nếu như quang xem mặt ngoài, còn thật dễ dàng bị bọn họ làm cho mê hoặc. Bất kể là ma tộc vẫn là thần tộc, không nghi ngờ chút nào, những cái kia hỗn độn tiên ma, huyết mạch năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, bọn họ thi hài lưu lại cánh, đến ngày hôm nay lại còn ở hiện lên thần thánh ánh sáng. Ngắm nhìn một phía, ước chừng hơn 200 võ giả tu sĩ, đứng ở mảnh chiến trường này di tích trước, mọi người thấy trước mắt di tích thế giới, còn có vậy chôn ở đất bùn giữa vết nứt cánh, đều là thuần thức khen ngợi. Lần này tìm Phật cốt xá lợi, không có ai thối lui ra, tất cả người biết rõ chiến trường nguy hiểm, nhưng vẫn là mạo hiểm tới. Bởi vì, vậy Phật cốt xá lợi cám dỗ, thực sự quá lớn, không có người nào muốn buông tha. Quy Trần, Vũ Hoàng Giã các người, cũng ở cách Diệp Thần chỗ không xa. Ngoài ra, còn có mấy cái cổ Phật thánh địa trưởng lão đang duy trì trật tự.
A Di Đà Phật.
Trước nhất cái đó phát danh, Huyền Bi, trưởng lão, đứng dậy, ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, từ từ nói:
"Các vị, chúng ta hôm nay ở di tích chiến trường vòng ngoài, mà tổ sư Phật cốt xá lợi, nhưng ở chiến trường vùng trung tâm. Bởi vì chiến trường hạch tâm, chân thực quá mức nguy hiểm, vì để tránh cho thương vong không cần thiết, các ngươi trước hết thông qua ba đạo khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có tư cách bước vào chiến trường hạch tâm. Nếu như khảo nghiệm bất quá, vậy tuyệt không thể đi vào, miễn được đưa tính mạng." Những quy củ này, đám người đã nghe Độ Tâm pháp sư đề cập tới, đều là gật đầu một cái.
Có người hỏi: "Cái này ba đạo khảo nghiệm là cái gì?"
Huyền Bi đại sư nói: "Cái này ba đạo khảo nghiệm, phân biệt khảo nghiệm đạo tâm, Phật pháp, còn có các ngươi chân chính sức chiến đấu."
Thấy những cái kia chôn ở trong bùn đất cánh liền sao? Đó là Hỗn Độn Thiên Ma lưu lại, hàm chứa vô cùng là kinh khủng sát khí, đủ để mất đi người đạo tâm. Các ngươi nhặt lên những cái kia cánh, cầm ở trong tay, chỉ cần có thể kiên trì 10 tức thời gian không vứt bỏ, coi như các ngươi thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm. Nghe được cái này khảo nghiệm nội dung, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần mới lạ. Cái này cánh có lợi hại như vậy sao? Còn có thể loạn ta đạo tâm.
Có người lẩm bẩm một tiếng, nhưng là không tin tà, bước lên trước mấy bước, đem chôn ở trong đất một cánh nhặt lên. Ngày xưa những cái kia Hỗn Độn Thiên Ma đều bị Vô Tâm tổ sư giết hết, thân hồn toàn diệt, xương cốt cũng hóa thành cốt xám, chỉ có bọn họ cánh, nhưng là vĩnh hằng bảo tồn được, trải qua 5 tháng bể râu, như cũng nhấp nhô thần huy ánh sáng. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, người nọ nhặt lên cánh sau đó cầm ở trong tay, không tới một hơi thở thời gian, liền kêu thảm một tiếng, thật giống như lấy được rồi cái gì phòng tay than lửa, lập tức đem cánh ném ra ngoài. Vậy cánh lần nữa rơi vào bụi đất bên trong, trong hư không lại thật giống như có cái gì quy luật bị xúc động, tóe ra một tiếng rên rỉ, nhưng lại hình như là ảo giác. Cái này cánh, có cổ quái. Bị xuống nguyền rủa sao? Người nọ nhe răng nứt ra mục, gương mặt vặn mèo, hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc. Chỉ gặp hắn đụng chạm cánh bàn tay, lúc này lại có thể mục nát chảy mủ, như chúng kịch độc nguyền rủa, sinh ra thi trùng con giỏi, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giả các người, còn có toàn trường những võ giả khác, thấy một màn này, đều là kinh hãi dị. Cái này hỗn độn tiên ma cánh, lại có thể như thế khủng bố sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Huyền Bi đại sư hướng người kia nói, ngươi không thông qua khảo nghiệm, không chịu nổi hỗn độn tiên ma sát khí uy lực còn lại, ngươi nếu là bước vào chiến trường khu vực nòng cốt, chỉ có một con đường chết, đi ra ngoài đi. Nói xong, Huyền Bi đại sư liền vung tay lên, biến dạng hư không, đem người nọ đưa ra chiến trường đám người nuốt nước miếng một cái, cũng là cảm nhận được liền cái này khảo nghiệm gay gắt, trong chốc lát cũng không ai dám đi nhặt lên những cái kia cánh. Huyền Bi đại sư thấy mọi người đều là hoảng, liền hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi đạo tâm nhất là đàng hoàng, ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, xin đại hiện thần thông, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Diệp Thần nghe được Huyền Bi đại sư hỗ trợ, hơi lắc đầu một cái, nhưng vẫn là bước ra bước chân, đi tới phía trước, không người nhặt lên nửa phiến tàn phá cánh, nói, ta lại thử một chút. Vù vù. Ở đem cánh cầm ở trong tay ngay tức thì, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy, một cổ kinh khủng sát khí, điên cuồng xông vào hắn đầu góc bên trong. Cổ sát khí kia, so với thiên ma tinh hải dơ bẩn, lại là chút nào không kém, đủ để ăn mòn người đạo tâm, để cho người rơi vào ác mộng cùng điên cuồng. Sát khí đánh vào dưới, Diệp Thần tựa như nghe được hàng tỷ ma hồn đang gầm hét, hàng tỷ ác quỷ ở gào khóc, trước mắt lại hiện ra các loại ảo ảnh. Vô số tay chân ở vặn mèo, từng hạt tròn đỏ tươi con ngươi từ trong hư không hiện lên, thối giữa thịt nát cùng màu xám cho tàn cốt, từ dưới lòng bàn chân tư sinh ra. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 8955. Đồ thay thế. Chương 8955, đồ thay thế. Như vậy cơn ác mộng cảnh tượng, để cho Diệp Thần theo bản năng liền muốn vứt bỏ cái này nửa phiên cánh, miễn phải gặp bị ăn mòn. Nhưng thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức mở võ tổ đạo tâm, lại gọi ra luân hồi thánh hồn trời, ổn định tâm thần ở hắn cường hãn ý chí trấn thủ hạ, những sát khí kia đánh vào, cũng không có thể dao động hắn đạo tâm. Sát khí mang tới ác mộng ảo ảnh, vậy rất nhanh như thủy triều rút đi ở ác mộng rút đi sau đó, Diệp Thần đầu góc bên trong lại hiện ra một màn thần thánh sáng bóng hình ảnh, đó là một phiến khoáng đạt tinh không, trong tinh không, một cô gái cô độc đứng, hai tròng mắt khép hở, hai tay khép lại, tựa hồ ở cầu nguyện chút gì. Thiếu nữ tư thái yên lặng, tướng mạo thanh thuần đẹp, vóc người nhỏ yếu, nhưng nên có đường còn cái gì cần có đều có. Kỳ dị nhất là sau lưng nàng, sinh trưởng một đôi trắng tinh cánh, mỗi một phiến lông vũ phía trên cũng nhấp nhô cổ xưa đẹp lạ thường phù văn. Đây là tinh không thần tộc. Không, phải nói là hỗn độn tiên ma. Diệp Thần cảm nhận được hình ảnh này, chân mày khẽ nhíu một cái. Hắn biết cô gái này, chắc là cái này nửa một đoạn hao tổn cánh chủ nhân, sớm vào năm đó thượng cổ Phật ma thời điểm đại chiến, liền đã chết. Cho tới bây giờ, cô gái này, vậy chỉ còn lại nửa phiến cánh lưu lại. Ngay hoảng hốt, Diệp Thần đầu góc hình ảnh, lại một trận biến ảo, lần nữa hiện ra ngày xưa Phật ma đại chiến tình cảnh. Vô số tinh không thần tộc, hoặc là kêu hỗn độn tiên ma, bọn họ tới sát cổ Phật thánh địa. Diệp Thần liếc mắt liền thấy, cái đó dáng vẻ nhỏ yếu thiếu nữ, tấn công độc cánh, bay ở đội ngũ sau cùng mặt. Tất cả hỗn độn tiên ma, hoặc là ý chí chiến đấu sôi sục, hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là đoạn tuyệt cương nghị, rất nhiều đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính khí phách. Thế nhưng cái nhỏ yếu thiếu nữ, nàng ánh mắt bên trong nhưng toát ra khủng hoảng, không rút, chua xót vân. Vẫn rất nhiều tâm trạng, diễn cảm cùng người chung quanh rất không cùng đại chiến bộc phát, nàng cũng chỉ núp ở đội ngũ phía sau, tuyệt không ra tay giết người. Cổ Phật Thánh Địa tăng nhân tới công kích nàng thời điểm, nàng liền lật đật né tránh, vậy không hoàn thủ, trong mắt thủy chung là bài trí thương hại thương cảm ý cho nên, làm tộc nhân của nàng, toàn bộ hóa thân xấu xí thiên ma thời điểm, nàng thủy chung là duy trì thần thánh sáng bóng, đẹp nhu nhược hình dáng. Phản phất là hắc ám trong bùn đất toát ra một đóa màu trắng mạn đà la, để cho người nhìn một cái, liền là nàng thương tiếc. Rốt cuộc, vô tâm tổ sư kinh thiên bùng nổ, triệu hoán Phật tổ hạ xuống. Thật lớn Phật quang, quét sạch hết thảy, nghiền diệt hết thảy. Cái đó nhỏ yếu thiếu nữ, mặc dù gì cũng không có làm, nhưng vậy gặp ảnh hưởng đến, bị Phật quang tiêu diệt, thân hồn hóa thành cướp sám, chỉ có nửa phiến cánh rớt xuống, rơi vào đất bùn bên trong, thẳng đến ngày hôm nay, bị Diệp Thần nhặt lên. Diệp Thần mắt thấy một màn này mà, nội tâm cũng là rất có kích động, mở mắt ra. Hắn mở mắt ra, liền phát hiện chung quanh tất cả người, Quy Trần, Vũ Hoàng Giả, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Dạ Lan Vân, Vân, còn có Huyền Bi đại sư, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì, Diệp Thần cầm cánh thời gian đã vượt qua 10 tức. Luân hồi chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi ngăn cản hỗn độn tiên ma sát khí, đã có một nén hương thời gian, vượt qua xa 10 tức. Xem ra cổ sát khí kia, là hoàn toàn không có cách nào tổn thương ngươi. Huyền Bi đại sư phát ra khen ngợi, bội phục không thôi. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, túi đầu nhìn trong tay nửa phiến cánh đầu góc bên trong, tựa như lại hiện ra cô gái kia nhỏ yếu tư thái, còn có thần tình đáng thương kia. Lúc đầu hắn cầm cánh, đã sớm vượt qua 10 tức thời gian, đã thông qua cửa ải này đạo tâm khảo nghiệm. Thấy Diệp Thần như thế thuận lợi liền thông qua, trung quanh các võ giả kinh bái phục hơn, cũng là lần nữa dấy lên lòng tin. Ta cũng đi thử một chút. Đến từ ngàn cỏ sơn trang, cái đó gọi Dạ Lan cô gái, lộ ra hưng phấn tung tăng thần sắc, liền muốn nhặt lên chôn ở trong đất một phiến cánh. Sư muội, đừng xung động, để cho ta tới trước. Trang Hải vội vàng ngừng Dạ Lan, đem vậy phiến cánh đoạt lại, cầm ở trong tay. Hắn một cầm lên cánh, trên mặt liền lộ ra cực lớn vẻ thống khổ, hiển nhiên vậy gặp sát khí mãnh liệt đánh vào ở nơi này cổ đáng sợ dưới sự xung kích, Trang Hải cũng là vô cùng đau khổ. Một cái tay khác vê động Phật châu, trong miệng ngâm sướng ra các loại kinh văn. Trong tay hắn tràn ra Phật quang, bao phủ ở cánh. Vậy hỗn độn tiên ma đoạn cánh mang tới sát khí đánh vào, tựa hồ vậy yếu bớt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Trang Hải thành công chống nổi 10 tức thời gian, thông qua khảo nghiệm. Sư Minh, không tệ lắm. Dạ Lan cười lên. Cái này hỗn độn thiên ma sát khí, quả nhiên là khủng bố, nhưng chỉ cần Phật tim cầm đang, liền sẽ không phải chịu xâm hại. Trang Hải mặt mũi ngay thẳng, nói. Vậy ta vậy đi thử một chút đi. Dạ Lan tự mình nhặt lên một cắt đứt cánh, lại như đùa bỡn đồ chơi vậy, tay trái cầm nặn một tí, lại buồn bán đến tay phải, lại muốn đem đoạn cánh lên lông vũ rút ra, đáng tiếc rút ra không hết. A cái này cánh ngược lại là cổ quái, rõ ràng như thế sáng bóng thần thánh, bên trong ẩn chứa sát khí, nhưng như vậy nồng nặc, thật may buồn cô nương có cỏ thần phù hộ, nếu không, còn thật bị vật quỷ này thương tổn tới. Dạ Lan lẩm bẩm, chỉ gặp trong tay nàng hơi hiện lên cỏ cây chói lọi, tràn đầy vẻ xanh biếc cùng sức sống. Cái này cổ cỏ cây chói lọi, nhưng là bảo vệ trước nàng, không để cho nàng bị hỗn độn tiên ma sát khí xâm nhập. Đám người thấy một màn này, đều là kinh hãi. Cô bé này thật là lợi hại. Nàng là thảo thần tiên tôn truyền nhân sao? Đám người bên trong cũng là vang lên một hồi xôn xao tiếng, không ít người thán phục Dạ Lan thủ đoạn, lại hoàn toàn không sợ hãi thiên ma đoạt cánh. Tốt lắm, ta thông qua khảo nghiệm. Ở 10 tức thời gian sau này, Dạ Lan liền đem trong tay đoạt cánh vứt trên đất, nhìn về Huyền Mi đại sư. Cô nương lợi hại, mời lợi bần tăng hướng thảo thần tiên tôn hỏi thăm sức khỏe, nghe nói nàng là thế gian cao nhất trí khôn, Phật tổ vậy nhiều lần đề cập tới nàng. Huyền Mi đại sư chắp hai tay, cung kính nói: "Kỳ hỉ, yên tâm, không cần ta nói, thảo thần tiên tôn và các ngươi Phật tổ là bạn tốt tới." Dạ Lan vỗ tay một cái, vừa cười một tiếng, trở lại Diệp Thần bên người. Dạ Lan cô nương là thảo thần tiên tôn truyền nhân. Diệp Thần gặp nàng có cổ thần che chở, liền hỏi: "Dĩ nhiên." Dạ Lan cười nói. Trang Hải cuống quýt nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi không muốn nghe sư muội ta nói bậy, nàng tuy có thảo thần tiên tôn che chở, nhưng cũng không phải là cổ thần truyền nhân, chỉ là một lắng nghe người, có thể cùng cổ thần cầu thông thôi. Nàng cuối cùng bất quá là tôn di cô nương bóng dáng, là thảo thần tiên tôn vì đuổi lúc nhàm chán lúc đó, đem nàng sáng tạo ra." Lời nói này nói được 10 phần thẳng trắng, lại 10 phần tổn thương người. Dạ Lan nụ cười nhất thời đọc lại, tức giận nói: "Sư huynh, ngươi loạn nói gì?" "Ta nói, ta không phải người bất kỳ bóng dáng." Diệp Thần bội nói: "Cô nương không muốn tức giận, ta biết ngươi là cái người đặc biệt, cũng không phải là idol thay thế." Dạ Lan hừ một tiếng, vẫn là tức giận. Trang Hải thì khẽ gật đầu một cái, túi đầu vê động Phật Châu, không nói thêm gì nữa. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 8956. Biểu tượng. Chương 8956, biểu tượng. Tiếp theo, Vô Thiên trận doanh bên kia, vậy bắt đầu thử nghiệm. Quy Trần, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Văn Cơ ba người cũng thuận lợi kiên trì mới tức thời gian, đặc biệt là Quy Trần, một bộ khí định thần nhàn hình dáng, chút nào cũng không bị thiên ma sát khí ảnh hưởng. Thậm chí, hắn lại có thể thật giống như còn cầm thiên ma sát khí hấp thu, ở sau lưng huyễn hóa ra một đôi hắc ám thuần túy vũ dực, trong tay đoạn cánh ánh sáng thì mở đi mấy phần. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng rét một cái, trong đầu nghĩ, cái này Vô Thiên Ma đạo tu vi, thật là càng ngày càng tinh thâm. Vạn Cư trận doanh bên kia, Vũ Hoàng Giã và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tự nhiên cũng là thuận lợi thông qua. Mà Diệp Thần nơi này trận doanh, Si Phong thượng nhân cuối cùng miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, sắc mặt đã là đặc biệt khó khăn xem, trong mắt đục ngầu mà phủ đầy sám ai, rõ ràng gặp phải thiên ma sát khí nghiêm trọng đánh vào. "Tiền bối, không có sao chứ?" Diệp Thần lo lắng nhìn về Si Phong thượng nhân, cũng biết hắn đạo tâm không yên. "Không có sao." Si Phong thượng nhân lắc đầu một cái, bất quá xem hắn thần sắc, đã là mười phần miễn cưỡng. "Cái này Thiên Quân Phong thần địa, ngươi cầm trước, tiếp theo còn có hai hải đây." Diệp Thần sử dụng Thiên Quân Phong thần địa, tạm thời cho mượn Si Phong thượng nhân. Hắn biết kế tiếp hai hải, nhất định là một cửa so một cửa khó khăn. Si Phong thượng nhân như vậy trạng thái, muốn quá quan, tuyệt không phải chuyện dễ. Cho nên, Diệp Thần liền đem Thiên Quân Phong thần bia tạm thời cho hắn mượn, hết sức tương trợ. Cái này, Si Phong thượng nhân nhất thời ngây ngẩn, hắn tự nhiên biết Thiên Quân Phong thần bia giá trị, không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế, liền chân quý như vậy pháp bảo, cũng bỏ được cho hắn mượn. "Cầm đi." Diệp Thần vung tay lên, Thiên Quân Phong thần bia liền hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Si Phong trên bên trong cơ thể hải thứ nhất kết thúc, ước chừng một nửa người bị sàng lọc, chỉ để lại 100 người. Mọi người thấy như thế kinh khủng tỷ số đào thải, đều là kinh hãi. Xem ra muốn đi chiến trường khu nồng cốt, tìm Phật cốt xá lợi, không biết sẽ có gian nan dường nào. Kế tiếp là hải thứ hai. Huyền Mi đại sư cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố ải thứ hai nội dung. Ải thứ hai là khảo nghiệm các ngươi Phật pháp tu vi. Lại nhặt lên trên đất thiên ma đoạt cánh, lấy các ngươi Phật pháp chế trụ bên trong sát khí, duy trì 10 tức thời gian, coi như qua cửa. Nghe được khảo nghiệm nội dung, toàn trường xôn xao. Cái này một cửa khảo nghiệm, rõ ràng muốn so với ải thứ nhất khó khăn rất nhiều, lại muốn áp chế thiên ma sát khí. Mới vừa ngăn cản thiên ma sát khí đánh vào, không ít người đã là tâm lực quá mệt mỏi, hiện tại lại còn phải đi áp chế, cũng có phần cũng quá làm người khác khó chịu. Luân hồi chi chủ, vẫn là ngươi tới trước đi. Huyền Mi đại sư không muốn lãng phí thời gian, lại kêu Diệp Thần mở đầu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền lại lần nữa nhặt lên vậy nửa phiến thiên ma đoạn cánh. Hắn con mắt khép hở, thần thức thấm vào nhập đoạn cánh bên trong, quả nhiên liền từ nơi này đoạn cánh bên trong thấy được một viên hắc ám hạt giống. Viên này hắc ám hạt giống như ung thư vậy, sống nhờ ở cánh trong xương cốt mặt. Tất cả thiên ma sát khí đều là từ nơi này viên hắc ám hạt giống bên trong tản mát ra. Viên này hắc ám hạt giống chính là tất cả nguồn gốc của sát khí. Hải thứ hai khảo nghiệm chính là phải đem viên này hắc ám hạt giống hơi thở chế trụ 10 tức thời gian, không để cho hắn bùng nổ. Thần đế thiên âm, cho ta lọc sạch. Diệp Thần cũng không có lựa chọn áp chế cái gì, mà là trực tiếp bắt tay lọc sạch. Hắn vận chuyển luân hồi huyết mạch, cùng hư không đồng tình, tóe ra một cổ xưa tiếng càng, như gió mát trăng sáng vậy tiếng đàn. Du dương tiếng đàn, từ Diệp Thần trong cơ thể dòng nước chảy ra, toàn trường tất cả võ giả nghe được, đều là kinh ngạc, lại cảm thấy một hồi tâm thần sảng khoái, mệt nhọc diệt hết ở Diệp Thần thần đế thiên âm lọc sạch hạ, vậy sống nhờ ở cánh trong xương cốt hắc ám hạt giống, cũng là gặp nghiêm trọng đánh vào, hắc ám khí tức tán loạn, hạt giống tại chỗ văng tung tóe nghiền, bị hoàn toàn nghiền diệt. "Đa tạ ngươi, ca ca." "Ta kêu Tím Xuyên Phỉ, có thể nhớ ta tên chữ sao?" Trong sâu thẳm, Diệp Thần đầu góc bên trong hiện ra một đạo nhỏ yếu bóng người. Là cái đó nhỏ yếu hỗn độn tiên ma thiếu nữ, nàng lại có thể triển lộ ra nét mặt tươi cười, nụ cười vượt qua năm tháng thời không, hiện lên đến Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần ngẩn ngơ, đầu góc hình ảnh chớp mắt rồi biến mất, tựa như chỉ là ảo giác. Hắn mở mắt ra, chỉ gặp trong tay thiên ma đoạn cánh, tóe ra so trước kia càng nhiều sáng chói thần thánh ánh sáng, thánh khiết phù văn lượn lờ, lộng lẫy nguy nga. "Ngươi kêu Tím Xuyên Phỉ." Diệp Thần hồi tưởng mới vừa đầu góc bên trong hình ảnh, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. "Các người xem, luân hồi chi chủ lại có thể lọc sạch liền sát khí. Trời ạ, hắn không phải đơn thuần áp chế, mà là trực tiếp lọc sạch hết. Không hổ là luân hồi chi chủ." Trung quanh các võ giả, thấy ngày trước ma đoạn cánh thánh khiết khí tượng, đều là rung động không dứt. Khảo hạch nội dung là áp chế thiên ma sát khí. Nhưng Diệp Thần, nhưng tiến một bước, trực tiếp sạch sẽ tiêu mất. "Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên vẫn là như thế lợi hại, bần tăng bội phục." Huyền Bi đại sư chắp tay không người, cũng là tràn đầy vẻ kính nể. "Này, Huyền Bi đại sư, ngươi nói thế nào chút hỗn độn thiên ma, thật sự là tà ác sao?" Đồng nhiên, Dạ Lan đứng dậy, hướng Huyền Bi đại sư hỏi. Huyền Bi đại sư một hồi hồ nghi, nói: "Cái này tự nhiên, hỗn độn thiên ma giết hại thành cánh, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, trừ ta vô tâm tổ sư bên ngoài, nghe nói liền nguyên thiên đế đều gặp qua bọn họ tập sát." Dạ Lan chỉ Diệp Thần trong tay và cánh, nói: "Ngươi xem cái này cánh, như vậy thần thánh sáng bóng khí tượng, làm sao xem là ma đạo? Bọn họ sát khí có thể bị lọc sạch, nói không chừng là người tốt đâu." Huyền Bi đại sư hoảng hốt vội nói: "Cô nương, cái này cũng không thể làm cho đùa, hỗn độn thiên ma, không chuyện ác nào không làm, người người được mà giết, bọn họ sáng bóng xinh đẹp bên ngoài, chỉ là mê mội lòng người biểu tượng thôi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ệ chương 8957. Hiện thân. Chương 8957, hiện thân." Dạ Lan còn muốn nói nữa, Trang Hải ngừng nàng, nói: "Tốt lắm, sư muội, không nên nói nữa." Dạ Lan nhíu môi, hừ một tiếng, nhưng hướng Diệp Thần hỏi: "Luân hồi chi chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Ta không biết." Huyền Bi đại sư nói: "Tóm lại, hỗn độn thiên ma là nhất là hung ác, nhất là tàn bạo chủng tộc, tất cả mơ ước đi tinh không bờ bên kia người, cũng sẽ gặp phải bọn họ đuổi giết, các vị chớ không thể khinh thường, càng không thể bị bọn họ xinh đẹp bề ngoài làm cho mê hoặc." Đám người nghe vậy, đều là tâm thần ngưng trọng, gật đầu nói phải. Mới vừa thiên ma sát khí đánh vào, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hỗn độn thiên ma khủng bố, đám người tự nhiên cũng là rõ ràng. Cái này hải thứ hai khảo nghiệm, lại đào thải một nửa người. Muốn áp chế thiên ma sát khí, xa so đơn thuần chống cự, muốn khó khăn rất nhiều áp chế thất bại, còn sẽ gặp cắn trả. Những cái kia người thất bại, người người trọng thương hoặc máu, sát khí trên thân. Thật may cổ Phật Thánh Địa sớm có chuẩn bị, đem người thất bại tiếp đưa đi chữa trị. Vô Thiên Trần Doanh, Vạn Cư Trần Doanh cũng thuận lợi thông qua khảo hạch. Diệp Thần bên này, Trang Hải Phật Tim đàng hoàng, Dạ Lan có Thảo Thần Thiên Tôn che chở, dĩ nhiên là tùy tiện thông qua. Còn như Si Phong thượng nhân, hắn có Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần Bia nơi tay, mượn dùng trước Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng là thuận lợi áp chế thiên ma sát khí, thông qua khảo nghiệm. "Luân hồi chi chủ, đa tạ, nếu như không phải là ngươi, ta nhất định liền thất bại." Si Phong thượng nhân cảm kích nói. "Không có sao, tiền bối, không cần cảm ơn, mọi người đều là bạn bè." Diệp Thần cười nói. Si Phong trên người thần sắc hơi có chút vùng đây, cuối cùng khẽ cắn răng, kiên quyết nói: "Ta biết, ngươi muốn hỏi thăm phủ sinh tuyệt mệnh rơi xuống, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi binh khí này chân tướng." Diệp Thần như vậy tương trợ, rốt cuộc cũng là đánh động Si Phong thượng nhân, hắn nguyện ý cho biết liên quan tới phủ sinh tuyệt mệnh chân tướng. "À, ừ, cùng Thái Thượng Phật sẽ sau khi kết thúc rồi hay nói." Diệp Thần nội tâm đại động, cũng rất muốn biết vậy phủ sinh tuyệt mệnh chân tướng rơi xuống, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cùng Thái Thượng Phật sẽ kết thúc bàn lại bàn về cũng không muộn. Hai hải sang lọc, trước mắt còn dư lại người tham gia, cũng chỉ có hơn 50 người. "Chúc mừng các vị, cũng thông qua trước mặt hai hải, là thật không dễ. Nhưng muốn đi chiến trường khu nòng cốt, nhất định phải thông qua nửa hải thứ ba khảo nghiệm. Bởi vì vậy chiến trường khu vực nòng cốt, so các ngươi tưởng tượng, còn muốn hung hiểm rất nhiều, nếu như không thể thông qua ta cổ Phật Thánh Địa khảo nghiệm, tùy tiện bước vào nói, chỉ có một con đường chết. Tiếp theo, là hải thứ ba." Huyền Bi đại sư vậy không việc gì khách sáo nói nhảm, trực tiếp tuyên bố hải thứ ba nội dung. "Hải thứ ba khảo nghiệm, cần các ngươi tiến vào một cái ảo cảnh. Cái này ảo cảnh, là căn cứ địa mạch tin tức cấu trúc đi ra ngoài, là chân thực ảo cảnh, đem tái diễn ngày xưa Phật Ma đại chiến cảnh tượng. Các ngươi đích thân tới thượng cổ Phật Ma đại chiến, ở ảo cảnh chiến trường bên trong, các ngươi cần đánh chết 10 đầu hỗn độn thiên ma. Ảo cảnh mở cửa duy trì một ngày thời gian, ở trong vòng một ngày, có thể đánh chết 10 đầu hỗn độn thiên ma thì coi là qua cửa. Nếu là đánh chết số lượng không đủ, nếu bị hỗn độn thiên ma giết ngược, đó chính là thất bại. Ta phải nói cho các vị, đây là thật ảo cảnh, là địa mạch tiên cơ tái diễn hình ảnh, nếu như các ngươi chết ở bên trong, vậy liền thật đã chết rồi." Nghe xong Huyền Bi đại sư nói, những người ở chỗ này đều là trong lòng rét một cái. Khiêu chiến chân thực ảo cảnh, trọng lâm chiến trường thượng cổ, đánh chết hỗn độn thiên ma, đây chính là ải thứ ba nội dung khảo hạch. Nếu là chết ở trong ảo cảnh mặt, đó chính là thật đã chết rồi. Kinh khủng như vậy kết quả, tự nhiên để cho được không ít người trong lòng phát mao. Bất quá, đã đi đến bước này, tự nhiên không có người nào sẽ lùi bước. Có ai muốn thối lui ra không? Huyền Bi đại sư hỏi. Không người đáp lại. "Rất tốt, ảo cảnh đem ở một nén hương thời gian sau hạ xuống, các ngươi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở ảo cảnh nơi nào đó, chúc các ngươi may mắn." Huyền Bi đại sư nói xong câu này nói, chính là mang thủ hạ tăng nhân rời đi. Mọi người đang tại chỗ chờ hầu, châu đầu ghé thai, cũng không biết vậy ảo cảnh kết quả có bao nhiêu hung hiểm. Diệp Thần cũng ở đây chờ đợi, nhìn xem trong tay nửa một đoạn cánh, muốn vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Lại là tinh không thần tộc đoạn cánh sao? Luân hồi mộ địa bên trong, thật giống như truyền ra một đạo thanh âm thê lương, nhưng lại hình như là ảo giác. "Ai?" Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tinh thần trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, rõ ràng thấy có một khối mới mộ địa, rung một tí, rõ ràng cho thấy tân đại năng sắp vấn thế. Chỉ bất quá, cái này lay động, chỉ là kéo dài một tí, liền ngừng lại đi, phản phất từ tới không có phát sinh qua. Không biết là vị tiền bối nào muốn thức tỉnh, xin hiện thân gặp nhau. Diệp Thần cao giọng nói. Luân hồi mộ địa bên trong, nhưng là yên lặng. Sau hồi lâu, nhưng có một đạo mịt mờ thanh âm thần bí phát ra, nói, lão phu muốn hiện thân thời điểm, tự nhiên sẽ hiện thân, ngươi không cần gấp gáp. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời đại hỉ, biết mới lại năng, thật ra thì đã thức tỉnh, chỉ là một mực mai phục ở mộ bia bên trong, không có phát hiện thân đi ra. Vậy thì không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Diệp Thần tinh thần từ luân hồi mộ địa bên trong chịu ly đi ra, nội tâm dĩ nhiên là vui sướng. Tuy nói vị kia tân đại năng còn chưa phát hiện thân, nhưng dẫu sao đã thức tỉnh. Nói cách khác, hắn lại nhiều hơn một lá bài tẩy, nhiều một phần che chở. Một nén hương thời gian trôi qua, Diệp Thần cảm thấy chung quanh thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên. Hắn hoàn cảnh chung quanh cũng là cấp tốc biến hóa. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 8958. Ngày xưa. Chương 8958, ngày xưa. Mới vừa vẫn là đổ nát hoang vu như phế tích vậy vùng quê, giờ phút này từ ngọn núi cao rút lên, núi cao bên trên, một ngày thủy hải quang chập chờn, năm màu tường vân bay không ngừng, bạch hạc tiếng minh chấn chín cao, linh chi tím sắc tú phân thiên diệp, điểm lành rực rỡ, bảo các phát thuốc, phượng chứ loan dọn ra, tím nghe phiêu động, trùng trùng kim quang vần quanh, phạm sướng trang nghiêm, quả thực là nhất phái nghiêm túc cường thịnh Phật môn thánh địa. Còn thật nhiều tăng nhân, ở trên núi trong chùa miếu thuật lại kinh văn, một phiến hừng hực khí tượng. Nơi này là cổ Phật thánh địa trên thời xưa hình ảnh. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cũng biết ảo cảnh đã hạ xuống, hắn đã xuất hiện ở cổ Phật thánh địa trên thời xưa sơn môn bên trong. Nhìn khắp bốn phía, Si Phong thượng nhân, Dạ Lan, Trang Hải đều không thấy. Vô Thiên trận doanh và Vạn Khư trận doanh người, còn có những võ giả khác, cũng không biết đi nơi nào. Quả nhiên, Huyền Vi đại sư nói không sai, làm ảo cảnh hạ xuống sau đó, mỗi cái người là ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào đó địa phương, giữa hai bên không hề gặp nhau. Diệp Thần thử nghiệm bắt Si Phong thượng nhân đám người hơi thở, có thể mơ hồ bắt được, nhưng không quá xác định vị trí. Bởi vì chỗ này là một phiến ảo cảnh, thiên cơ hơi thở cùng ngoại giới rất không cùng, Diệp Thần còn không thích ứng. Không biết những cái kia hỗn độn tiên ma ở nơi nào. Diệp Thần ngược lại cũng không cấp, hắn tự tin mình thực lực đủ để đánh chết hỗn độn tiên ma thông qua khảo hạch. Chỉ bất quá, Diệp Thần ngắm nhìn một phía, chỉ cảm nhận được Phật quang hơi thở, cũng không có gì hỗn độn tiên ma khí tượng ùng ùng. Đang hồ nghi lúc đó, Diệp Thần lại nghe được xa phương thiên không chuyển tới tiếng nổ thật to, một phiến phiến trắng tinh thần thanh chói lọi ở chân trời tràn ngập, chợt liền như thất luyện vậy cuốn tới. Diệp Thần xem hướng bầu trời, liền thấy chi chít hỗn độn tiên ma ùn ùn kéo đến gào thét tới. Hỗn độn tiên ma tới. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái. Lúc này, những cái kia hỗn độn tiên ma còn không bùng nổ chiến đấu hơi thở, không có bộc lộ ra ma khí. Bọn họ mặt ngoài là tinh không thần tộc mặt ngoài, cao cả, thần thánh, dung mạo tuấn mỹ, da trắng nõn, cả người thánh quang lượn lờ, các loại thần hát như sấm, sau lưng một đôi trắng tinh cánh, phù văn lưu chuyển, như tự do dực vậy huy hoàng. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được đặc thù thiên cơ hơi thở. Ngày xưa phong thần thiên tôn sáng tạo tự do dực, môn thần thông này lúc ban đầu linh cảm rất có thể liền là tới từ những thứ này tinh không thần tộc đột nhiên đến tinh không thần tộc, để cho được toàn bộ cổ Phật thánh địa, tất cả tăng nhân các đệ tử đều là như lâm đại địch ở thái thượng thế giới và thiên ngoại thiên thế giới, không hề thiếu thế lực, đều nghe qua tinh không thần tộc truyền thuyết. Tinh không thần tộc chính là hỗn độn thiên ma, bọn họ tồn tại mục đích chính là chu diệt hết thể mưu toan dòm ngó tinh không bờ bên kia người. Têu vô tâm tổ sư cút ra đây. Tinh không thần tộc rất nhiều chiến sĩ hạ xuống đến cổ Phật thánh địa bầu trời, một cái trong đó cao tầng thủ lãnh, ánh mắt như đuốc, đằng đằng sát khí, phát ra như lôi đỉnh thanh âm. Hỗn độn thiên ma, các ngươi lại dám đạp nhập ta cổ Phật thánh địa? Ngã Phật từ bi, nhưng đụng phải các ngươi những thứ này ma đầu, vậy nhất định phải diệt trừ. Cổ Phật thánh địa bên trong, một đạo kim sắc thần mang phóng lên cao, chỉ gặp một lao hòa thượng, người khoác kim hồng cà sa, cả người bảo thụ Phật tháp khí tượng hiển hóa, chính là trong truyền thuyết cổ Phật thánh địa nắm giữ, trời xanh không có tim gông xiềng kỳ nhân, Vô Tâm tổ sư. Vô Tâm tổ sư, ngươi dám mơ ước tinh không bờ bên kia, ngươi đây là tự tìm cái chết. Tinh không bờ bên kia, đó là một cơn ác mộng thế giới, không phải như ngươi tưởng tượng vô cùng vui. Cái thế giới kia, chỉ có dơ bẩn cùng tội nghiệt lắng đọng, là bẩn tiểu nhất, tà ác nhất địa phương, thiên ma tinh hải so sánh với, cũng tinh khiết được giống như hồ tiên. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết, đoạn tuyệt đến bờ bên kia ý niệm, ta tinh không thần tộc, cái này cũng là vì ngươi tốt. Vậy tinh không thần tộc thủ lãnh, chữ chữ như sấm, nhiều tiếng như thần minh, nói: "Ha ha ha, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, cũng biết hổ ngôn loạn ngữ. Vô số thiên đế chủ thần, suy diễn thiên cơ, đều nói tinh không bờ bên kia là cuối cùng thế giới cực lạc, đến ngươi nơi này, ngược lại là thành ác ngộng. Coi như là ác ngộng, lão hòa thượng ta cũng muốn đi xem một chút, không tới phiên các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo chỉ trỏ." Vô Tâm tổ sư trong mắt như kim cương, tóe ra ý định giết người. "Hừ, ngươi nếu là đi tinh không bờ bên kia, có thiên cơ dấu vết, lối đi thành lập, toàn bộ không không thời không người, cũng sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ sa đoạn, bị nhất dơ bẩn, bẩn thỉu nhất đồ ô nhiễm, toàn bộ không không lúc nào không đem sẽ hủy trong chốc lát. Ta không thể để cho ngươi phá hủy cái thế giới này, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì chết đi." Vậy tinh không thần tộc thủ lãnh cũng không nói nhảm, đột nhiên bạo phát ra chiến đấu khí tượng. Hắn thân thể từ sáng bóng thần thánh hình dáng, lập tức đổi được đen nhánh, thật giống như ở mực bên trong ngâm qua ngàn năm ở đó bóng tối trong thân thể, sinh ra rắn độc, con ròi, thi con ba ba, con rít, mủ, độc nước ép vân. Vân đáng sợ bẩn tiểu đồ. Sau lưng hắn cánh cũng là hóa thành hắc ám thuần túy màu sắc, như nửa đêm hạ xuống. Hắn tay, móng tay đi tăng, đổi được như đao kiếm vậy sắc bén đắc liệt, từng cái kinh lạc như mãng long vậy nổi lên. Hắn ngang nhiên ra tay, như mộng nói mới vậy, tập sát hướng Vô Tâm tổ sư. "Ha ha ha, các ngươi những thứ này hỗn độn thiên ma, rốt cuộc bại lộ nguyên hình sao? Vô Tâm Tổ sư cười to, nhìn vậy tinh không thần tộc thủ lãnh đánh tới, chút nào không hoảng hốt, một trường đánh ra, Phật quang cuộn cuộn, cùng chống đỡ. Rất nhiều tinh không thần tộc chiến sĩ, vào giờ khắc này, cũng là hóa thân hỗn độn thiên ma, bộc lộ ra bẩn thỉu, tà ác, dơ bẩn, khủng bố, quỷ bí hình tượng, liều chết xung phong đến phía dưới cổ Phật thánh địa bên trong. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trưởng 8959. Điên rồi. Chương 8959, điên rồi. Cổ Phật thánh địa các đệ tử, một phiến hỗn loạn, lật đật nên địch. Cái này một tràng Phật ma đại chiến, lúc này bùng nổ. Diệp Thần ở rất nhiều hỗn độn thiên ma bên trong, bỗng nhiên tới giữa, lại xa xa thấy được một đạo nhỏ yếu bóng người, nàng còn không có bại lộ hỗn độn thiên ma bề ngoài, như cũng duy trì tinh không thần tộc sáng bóng hình dáng. Nàng chính là cái đó Tím Xuyên Phỉ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, muốn đi cùng Tím Xuyên Phỉ tiếp xúc, nhưng đại chiến bùng nổ, nàng bóng người rất nhanh bị vô tận khói lửa chìm ngập, cũng không biết đi nơi nào. Tinh không thần tộc, hỗn độn thiên ma, cái nào mới là bọn họ chân tướng? Bọn họ rốt cuộc là thật là xấu xa? Diệp Thần muốn không rõ ràng, có lẽ cái này thế gian rất nhiều chuyện chỉ có lập trường, không có tốt xấu xa. Nhưng hiện tại, vô số hỗn độn thiên ma tự dưng xâm nhập cổ Phật thánh địa, trắng trợn giết hại, cái này tự nhiên là tà ác cử chỉ. Diệp Thần cũng không nói nhảm, chạy như bay lên trên núi một ngôi chùa miếu. Cái này ngôi chùa miếu đang gặp phải ba đầu hỗn độn thiên ma giết cướp, trong chùa miếu các tăng nhân hoàn toàn không đỡ được. Khi hi này, những thứ này hòa thượng nghe nói là thích giả Phật tổ tín đồ, làm sao như thế yếu, cũng không ngăn nổi ta một đao. Khi hi, xem ra cái gì đó thích giả Phật tổ, vậy kém hơn chúng ta chí cao vô thượng cực đạo ma tôn. Ba đầu hỗn độn thiên ma thần sắc dữ tợn, cả người hắc khí lở lở, dơ bẩn hơi thở dòng nước chảy, cầm trong tay một chuôi quỷ nha đao, lớn chém lớn giết, đem trong chùa miếu từng cái tăng nhân giết chết, trong thoáng chốc thi hải gối lên tạng, tình cảnh ảm đạm. Đủ rồi. Diệp Thần ánh mắt tức giận, vung tay lên, thánh quang hội tụ, thi triển ra quang thần thiên tôn trình độ cao nhất đạo pháp, thần thánh chi thư. Rào. Sáng chói thánh khiết thần thánh chi thư, nhất thời từ Diệp Thần trước người nổi lên, bắn tán loạn ra vô số nỗ tiến vậy thánh quang, bắn chết hướng vậy ba đầu hỗn độn thiên ma. Theo Diệp Thần tu vi tăng lên, hắn khắp mọi mặt thần thông, uy năng cũng là lớn lớn tăng lên. Cái này thần thánh chi thư, tự nhiên cũng không ngoại lệ ở thần thánh chi thư mạnh mẽ thần uy xuyên tấu hạ, vậy ba đầu hỗn độn thiên ma, kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền bị Diệp Thần giết chết, thân hồn băng liệt, chỉ có cánh bất diệt, gây nào rớt xuống đất. Trên cánh lượn quanh hắc khí tán loạn đi, lại hiện hóa ra sáng bóng khí tượng. Trong chùa miếu các tăng nhân được cứu, lật đật hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Đa tạ thi chủ cứu giúp. Thi chủ là quang thần thiên tôn truyền nhân sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, không nói gì, trực tiếp chạy tới cái kế thiên miếu. Thật ra thì hắn biết, nơi này là ảo cảnh, mới vừa hắn cứu các tăng nhân, ở chân thật quá khứ tới bên trong, thật ra thì đã bị hỗn độn thiên ma giết chết. Những cái kia hỗn độn thiên ma, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường đối mặt bọn họ, như con kiến hôi, hoàn toàn không có lực phản kháng. Coi như là vô lượng cảnh cấp bậc cao thủ, bên ngoài thực lực có thể cùng hỗn độn thiên ma đối kháng, nhưng trong thực tế vậy không đánh lại. Bởi vì những cái kia hỗn độn thiên ma, trên mình dơ bẩn sát khí quá mức khủng bố, có thể ung dung xâm nhập diệt người đạo tâm, để cho người mất đi lực phản kháng, cuối cùng mặc cho xẻ thịt. Dĩ nhiên, Diệp Thần thực lực cường đại hơn, giống vậy hỗn độn thiên ma, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần ở mấy ngôi chùa miếu bên trong, đánh chết thiên ma, cứu tăng nhân, rất nhanh liền giết đủ rồi 10 đầu hỗn độn thiên ma, đã có tư cách thông qua khảo nghiệm. Bất quá, Diệp Thần cũng không có rời đi, cái này phiến ảo cảnh có thể tái diễn ngày xưa thiên cơ, hắn vậy rất muốn xem Phật ma đỉnh cấp tỷ thí. Diệp Thần đi tới một cái tĩnh lặng núi hoang bên trong, lúc này, hắn đã dần dần quen thuộc cái này phiến ảo cảnh khí cơ thay đổi, liền thả ra ý chí, triệu hoán Si Phong thượng nhân, Dạ Lan, Trang Hải cùng người tới. Hắn tuy nhẹ tùng thông qua khảo hạch, rất nhanh liền đánh chết 10 ngày đầu ma, vậy Si Phong thượng nhân, Dạ Lan, Trang Hải bọn họ cũng không thoải mái, cùng hỗn độn thiên ma đối kháng, thế cục đặc biệt giằng co. Diệp Thần dự định kêu gọi bọn họ tới đây, thuận tay giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ vậy có thể thuận lợi thông qua khảo hạch đang chờ đợi lúc đó. Diệp Thần nhưng thấy có một người cô gái, mặt đầy khủng hoảng, lảo đảo, trốn vào núi hoang bên trong, liền hướng hắn chạy tới. Lại là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tới, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sợi tóc xốc xếch, quần áo hơi có chút tê liệt dấu vết, hình dáng khá là chật vật. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn biết Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thực lực không thấp, coi như đối mặt hỗn độn thiên ma, cũng sẽ không như vậy chật vật mới được. Diệp Thần, ngươi quả nhiên ở chỗ này, mau mau cứu ta. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có chút luống cuống, chạy đến Diệp Thần bên người, liền lao vào trong ngực hắn. Diệp Thần theo bản năng ôm nàng chặt gửi hông, tâm thần hơi rung động, nói: "Thế nào?" Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói: "Vũ Hoàng dã điên rồi, hắn đánh chết hỗn độn thiên ma, bị ma khí cắn trả, đã mất lý trí, muốn xâm phạm ta." Diệp Thần nói: "Cái gì?" Ùng ùng. Ngoài núi truyền tới một hồi to lớn khí lưu tiếng nổ, chỉ gặp một đạo thân ảnh, cấp tốc nổ bắn ra tới đó chính là Vũ Hoàng dã. Chỉ gặp Vũ Hoàng dã, khuôn mặt dữ tợn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc bù xù, cả người ma khí vần quanh, đã là một bộ điên cuồng hình dáng. Hắn thấy Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tướng ôm chung một chỗ, trong mắt bung ra huyết quang, tê thanh khiếu đạo: "Ngạo Tuyết tiểu thư, mau trở lại đến bên người ta, ngươi là phụ nữ của ta." Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn sử dụng một thanh kiếm, đó là Thiên Khải Chí Tôn ngày xưa chế tạo Thiên Khải Ma Kiếm. Hắn huy động Thiên Khải Ma Kiếm, liền hướng Diệp Thần gai đi giết. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, liền cảm thấy Vũ Hoàng Giã một kiếm này, hơi thở đặc biệt là tàn bạo, xa so trước kia mạnh mẽ, không biết hắn là đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, vẫn là bởi vì bị ma khí cắn trả, rơi vào điên cuồng, mới đổi được như thế hung hãn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8960. Giết luân hồi. Chương 8960, giết luân hồi. Nhưng Diệp Thần cũng không phải đèn cạn dầu, mắt xem Vũ Hoàng Giã khua kiếm giết tới, hắn thong thả rút ra luân hồi thiên kiếm, giơ kiếm lên kích. Diệp Thần một kiếm này, hàm chứa thần thánh chi thư đạo pháp hơi thở, trên thân kiếm nổ lên vô cùng thần thánh phù văn, quang minh hơi thở ngất trời. Hai kiếm đánh nhau, Vũ Hoàng Giã ngay tức thì liền bị Diệp Thần đẩy lui ở hai kiếm giao phong ngay tức thì, Diệp Thần nhưng đặc biệt bén nhạy, bắt được một chút khác thường. Nếu như nói Vũ Hoàng Giã thật bị ma khí cắn trả, mất lý trí nói, vậy kiếm pháp của hắn hẳn là hỗn loạn điên cuồng. Nhưng mới vừa hai kiếm giao phong, Diệp Thần nhưng cảm giác kiếm hắn thế, bề ngoài điên cuồng, nhưng trong thực tế rất có kết cấu mạch lạc, hơi thở gay gắt. Ngươi không điên, ngươi vẫn là thanh tỉnh. Diệp Thần ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Giã, một lời điểm phá. Cái gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sửng sốt một tí, nàng còn lấy là Vũ Hoàng Giã là điên. Diệp Thần hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói, hắn không điên, chỉ là cố ý nổi điên, muốn nhân cơ hội xâm hại ngươi thân thể. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể còn không nhìn ra Vũ Hoàng Giã trò lừa bịp, nhưng Diệp Thần tâm tư bén nhạy, một mắt liền khám phá. Từ vừa mới bắt đầu, Vũ Hoàng Giã liền đối Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ý nghĩ kỳ quái, chỉ bất quá không có gan làm bậy. Lúc này hắn mượn cớ mình bị ma khí cắn trả, mất lý trí, chính là muốn mượn cái này cơ hội cưỡng ép xâm phạm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Nếu như là ở lúc trước, Vũ Hoàng Giã không phải Vũ Hoàng Ngạo Tuyết địch thủ, nhưng hôm nay hắn xưa không bằng nay, đạt được Thiên Khải Chí Tôn che chở, bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế đột nhiên tăng mạnh. Bàn về sức chiến đấu, hắn đã thắng được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vậy thua thiệt được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cùng Diệp Thần tinh thần song tu qua, trong sâu thẳm bắt được Diệp Thần một chút khí cơ, chạy tới cầu viện. Nếu không, bây giờ nàng rất có thể đã bị Vũ Hoàng Giã làm bẩn. Luân hồi chi chủ, ngươi loạn nói gì? Vũ Hoàng Giã bị Diệp Thần điểm phá tâm tư, nhất thời ánh mắt hốt hoảng, muốn che giấu. Nhưng câu này nói ra miệng, hắn giả vờ nổi điên, thực là xâm phạm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm tư, cũng đã bại lộ. Vũ Hoàng Giã, ngươi lại có thể như thế hèn hạ vô sỉ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tỉnh ngộ lại, nhất thời tức giận, vô cùng tức giận nhìn Vũ Hoàng Giã, không nghĩ tới cái này ngày xưa đi theo mình phía sau, rụt rè e sợ, như ngoắc đuôi chó nhân vật tầm thường, ngày hôm nay lại có thể đổi được lớn gan như vậy. Đợi một chút, ngươi thực lực, làm sao sẽ thành được lớn mạnh như vậy? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đột nhiên phát hiện không đúng, nếu như Vũ Hoàng Giã không có nổi điên, không có tẩu hỏa nhập ma, thực lực làm sao sẽ như vậy khủng bố, thậm chí liền nàng đều không phải là đối thủ. Bởi vì hắn đã thành Thiên Khải Chí Tôn con cờ. Hắn sau lưng có bữa Khải Chí Tôn che chở, thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ. Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng Giã, tựa hồ xuyên thủng hắn hết thảy. Thiên Khải Chí Tôn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngây dại, nàng tự nhiên nghe qua Thiên Khải Chí Tôn uy danh, đây chính là Nhân Hoàng Thánh Đao đúc người, Tử Thần Giáo Đoàn giáo chủ, Thiên Đế chủ thần cấp nhân vật. Nếu có thể có bữa Khải Chí Tôn chúc phù hộ mà nói, coi như là một con kiến hôi, cũng có thể lộ sắc là thiên long. Vũ Hoàng Giã nghe được Diệp Thần điểm phá hắn bí mật, có vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ, rồi sau đó cúi đầu xuống, lộ ra một cái trong khổ sở mang lạnh nhạt nụ cười, nói: "Sư phụ, lúc đầu ngươi đều biết." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Không cần kêu ta sư phụ, ta không ngươi tên đồ đệ này, ngươi là muốn tự sát, vẫn là ta tự mình động thủ?" Hắn tâm lý đã có thanh lý môn hộ ý tưởng. Vũ Hoàng Giã cảm nhận được Diệp Thần trong lời nói ý định giết người, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngược lại ha ha cười nhạt một tí, nói: "Sư phụ, ngươi nếu biết, ta có bữa Khải Chí Tôn che chở, vậy còn vọng tưởng giết ta?" Ở nơi này phía nào cảnh, Thiên Khải Chí Tôn ý chí có thể lớn nhất hạn độ hạ xuống, ta như đạt được trợ lực của hắn, thậm chí có thể giết được ngươi. Bất quá, nể tình chúng ta thầy trò một chàng, ta cũng không muốn làm được quá mức. Ngươi cầm Ngạo Tuyết tiểu thư trả cho ta, ta liền để cho ngươi rời đi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, nói: "Nàng không phải hàng hóa, ta không có quyền quyết định nàng đi ở, nàng muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, nhưng chỉ sợ là không sẽ cùng ngươi ở cùng một chỗ." Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Giã, có vẻ tức giận, nói: "Vũ Hoàng Giã, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiện nhân, lại còn cùng Tử Thần Giáo Đoàn cấu kết, ta muốn bẩm báo nghĩa phụ, đem ngươi tru diệt." Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sử dụng một cái tuyết kiếm, hướng Vũ Hoàng Giã nhanh gai đi. Tử Thần Giáo Đoàn tồn tại, có thể uy hiếp được thế giới hiện thật, bọn họ vẫn luôn muốn mưu đồ mồi lửa. Cho nên cho dù là Vạn Khư Thần Điện, đối Tử Thần Giáo Đoàn cũng là vô cùng tâm thủ. Vũ Hoàng Giã cùng Thiên Khải Chí Tôn cấu kết, đã xúc động Vạn Khư Thần Điện cấm lệnh, cái này rất nghiêm trọng. Vũ Hoàng Giã thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trường kiếm đâm tới, chỉ là mỉm cười, không quan tâm chút nào, tiện tay huy động Thiên Khải Ma Kiếm, đinh một tiếng, nhẹ bỗng liền đỡ ra. Phốc xích. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là cảm thấy một cổ lực lớn phản chấn tới đây, tại chỗ hộc máu. Giữa hai người thực lực sai biệt, lại có thể lớn đến tình cảnh này. Ngạo Tuyết tiểu thư, ta đúng là phản bội Vạn Khư, nhưng ta cũng là vì ngươi, ngươi vì sao từ đầu đến cuối không thể rõ ràng ta tâm ý? Vũ Hoàng Giã trong tròng mắt lộ ra một chút thống khổ bất đắc dĩ thần sắc, cái này cổ thần sắc lại rất sắc biến thành bệnh hoạn vậy lạnh lẽo. Hắn vây tay hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cổ bắt đi, phải đem nàng bắt cóc đến bên người. Lúc này hắn hơi thở đã lộ ra một chút không không phép tắc chập chờn, rõ ràng lấy được Thiên Khải Chí Tôn trợ lực, 10 phần cứng hãn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8961. Phá cho ta. Chương 8961, phá cho ta. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi cầm loại người này làm con cờ thì có ích lợi gì? Hắn là phế nhân, thành con cờ của ngươi cũng là phế cờ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, liền xuất hiện ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trước mặt, nhìn thẳng Vũ Hoàng Giã. Nhưng hắn những lời này cũng không phải là cùng Vũ Hoàng Giã nói, mà là cùng sau lưng Thiên Khải Chí Tôn nói. Ta trên bàn cờ không có phế cờ. Một đạo giản mua uy nghiêm thanh âm đông nhiên từ trong hư không bung ra, chính là Thiên Khải Chí Tôn thanh âm ùng ùng. Trong hư không phong vân phun trào, hắc ám khí tức gào thét, vô cùng vô tận ma khí điên cuồng hội tụ đến Vũ Hoàng Giã trên mình. Vũ Hoàng Giã hơi thở cũng ở đây cùng như vậy bạo tăng. Thiên Khải Chí Tôn ý chí thần uy đã hạ xuống đến hắn trên mình. Luân hồi chi chủ, Nhâm Phi Phàm hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn ý chí không thể hạ xuống giúp ngươi. Trừ Nhâm Phi Phàm bên ngoài, các ngươi luân hồi trận doanh những người khác, ở ta trong mắt cũng chẳng qua là gà vườn chó đất. Nghe nói ngươi khí vận hùng hực, ai cũng giết không chết ngươi. Nhưng ngày hôm nay, bổn giáo chủ thì phải đánh cuộc một keo, xem ngươi có thể hay không ở ta đổ thần dưới lao, còn sống xuống. Thiên Khải Chí Tôn ý chí, chấn động thiên địa, tóe ra lạnh lót như sấm minh thần âm vậy vang lớn. Một cái sát khí sâm nghiêm, giống như tích đầy thiên hạ ba cánh máu tươi đổ sát đao, tan vỡ hư không, hạ xuống, rơi xuống Vũ Hoàng Giả trong tay. Này đao, tên là Đồ Thần. Diệp Thần từ thanh đao này phía trên, cảm nhận được liền giết lục luân hồi hơi thở mãnh liệt. Hiển nhiên, cái này cầm Đồ Thần đao, là Thiên Khải Chí Tôn vì chu diệt Diệp Thần, đặc biệt chế tạo binh khí, phải dùng tới khắc chế Diệp Thần huyết mạch khí vận. Giống như phù sinh tuyệt mệnh, là khắc chế hoàng kim huyết mạch thần binh vậy. Cái này cầm Đồ Thần đao, cũng là đặc biệt khắc chế Diệp Thần. Bàn về mũi nhỏ nói, cái này cầm Đồ Thần đao, thậm chí liền Nhân Hoàng Thánh đao một nửa cũng kém hơn, cũng không coi là bao nhiêu chân quý, cho nên có thể ung dung đột phá thời không vết đá, chưa từng không lúc nào không hạ xuống. Tuy nói mũi nhọn không hề coi là long trời lở đất, nhưng nhìn cái này Đồ Thần đao thời điểm, Diệp Thần nhưng trong đáy lòng toát ra một cổ lạnh lẽo. Xem ra cái này cầm Đồ Thần đao, đúng là có khắc chế hắn huyết mạch hiệu quả. Cái này Vũ Hoàng Giả, không phải phế cờ, mà là bổn giáo chủ thắng bại tay. Thiên Khải Chí Tôn ý chí, vung ra đến mức tận cùng, ban tặng cùng cho Vũ Hoàng Giả lực lượng, cũng là điên cuồng bạo tăng. Vũ Hoàng Giả thân thể, giáp giáp sắt vang dội, ngay tức thì đổi được vô cùng to lớn to con, bắp thịt nổ, gân xanh nổi lên, mỗi một chỗ ra, cũng toát ra cổ xưa hắc ám phù văn. Trong tay hắn Đồ Thần đao, hắc ám ánh sáng lại là như động lại một vậy. Tỏa ra trên trời ánh mặt trời, bắn tán loạn ra khiếp người hàn mang. Luân hồi chi chủ, ngươi chết chắc, Thiên Khải Chí Tôn không tiếc giá phải trả cũng phải giết ngươi, ngươi có thể ngăn cản Thiên Đế chủ thần uy nghiêm. Vũ Hoàng Giả cảm thụ trong cơ thể không ngừng cuồng tiêu lực lượng, đại hỉ hưng phấn không thôi, trong lòng đã ảo tưởng giết chết Diệp Thần, rồi sau đó chiếm đoạt Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tình cảnh. Hắn cũng không nghĩ ra, Thiên Khải Chí Tôn lại có thể sẽ rơi xuống hung mãnh như vậy lực lượng, trước chuyện căn bản không cùng hắn nói qua. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là trước thời hắn nói, rất có thể liền kích động thiên cơ, bị Diệp Thần theo dõi đến. Thiên Đế chủ thần thì như thế nào? Nơi này không phải không không lúc nào không, coi như là Thiên Đế chủ thần, ở chỗ này vừa có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Long Đằng Mệnh Tinh, Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần không sợ chút nào, trực tiếp mở Long Đằng Mệnh Tinh, lại toát ra Hồng Mông Đại Tinh Không. Khoáng đạt tinh không sáng chói, từ Diệp Thần đỉnh đầu chống lên, tinh không hàng tỷ rồng thần hư ảnh gầm thét, nguy nga tới cực điểm. Vô số Long Đằng thần uy, hội tụ đến Diệp Thần trong tay Luân Hồi Thiên Kiếm, huyết long vậy quanh quẩn ở trên trời trên thân kiếm mặt. Cho dù luân hồi huyết mạch uy năng bị Đồ Thần đao áp chế chút, nhưng Diệp Thần bộc phát ra Mệnh Tinh thần uy, vẫn là lòng trời lở đất. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi đây là đang đánh cuộc. Ngươi muốn đánh cuộc, ta Diệp Thần phụng đổi tới cùng. Diệp Thần huy động Luân Hồi Thiên Kiếm, bộc phát ra cực hạn luân hồi kiếm khí, chém thẳng hướng Vũ Hoàng Giả. Hắn biết, Thiên Khải Chí Tôn là đang đánh cuộc, rơi xuống hung mãnh như vậy lực lượng, hắn nếu bị thua, tự thân vậy sẽ phải chịu to lớn đánh vào. Nếu là hắn thắng, thật có thể giết chết Diệp Thần, vậy đem sẽ thu hoạch kinh thiên động địa chỗ tốt. Ha ha, cái này một chàng đánh cuộc, bổn giáo chủ coi như giết không chết ngươi, cũng có thể đem ngươi tổn thương nặng. Thiên Khải Chí Tôn cười lạnh, đối tự thân ý chí thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Hắn biết Diệp Thần khí vận hùng hực, trận chiến này có thể đánh chết không chết. Nhưng chỉ cần có thể tổn thương nặng Diệp Thần, cũng coi là hắn thắng. Nếu là Diệp Thần bị thương nặng, luân hồi trận doanh khí vận cũng phải lớn bị ảnh hưởng. Tất nhiên liên lụy Thân Đồ Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi khí vận suy sụp nói, Thiên Khải Chí Tôn cũng chưa có một cái đối thủ cường đại, tranh đoạt tử thần quyền bính, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Cùng lần này Thái Thượng Phật sẽ, hắn lấy thêm đến Phật Cốt Xá Lợi, là được thắng được Ma Tổ Vô Thiên, trở thành sau cùng bên thắng. Vũ Hoàng Giả nhưng không nghĩ như thế nhiều, hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thần, sau đó đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cướp đoạt lại. Vù vù. Vũ Hoàng Giả huy động Đồ Thần đao, chém chết ra, ma khí mũi nhọn nổ tung, cùng Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm đụng nhau ở trên trời. Khải Chí Tôn ý chí ra chỉ xuống, hắn Đồ Thần đao tóe ra ma khí, mang theo mãnh liệt hắc ám thần uy, sau lưng thậm chí còn có Tử Thần giáo đoàn tích lũy nhiều năm khí vận, thậm chí còn có đời trước Tử Thần chúc phúc đời trước Tử Thần, chính là ngày xưa Thiên Ma Tinh Hải Khí Linh, Hải Vương Ma Tôn. Thiên Khải Chí Tôn muốn tranh đoạt Tử Thần quyền bính, cũng không phải là vì mình, mà là vì hồi phục Hải Vương Ma Tôn, giúp hắn phá vỡ phong ấn. Hắn cùng Hải Vương Ma Tôn tới giữa, liên lạc vô cùng mật thiết. Cho nên, hắn nơi chế tạo Đồ Thần đao bên trong, lại là mang theo đời trước Tử Thần giết hại uy nghiêm. Chanh, đao kiếm đánh nhau, vô cùng hắc ám khí tức, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần gào thét tới. Hắn Luân Hồi Thiên Kiếm, lại cũng là gặp phải ma khí tập kích, một hồi ảm đạm. Trừ Thiên Khải Chí Tôn ý chí bên ngoài, còn có đời trước Tử Thần chúc phúc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bước chân đi về sau bay vút, cấp tốc lui về phía sau. Cái này một tí giao phong, hắn rõ ràng cảm nhận được, Vũ Hoàng Giả trong tay Đồ Thần đao, lại còn có Hải Vương Ma Tôn hắc ám chúc phúc, cực kỳ cứng hãn. Nói cách khác, Diệp Thần phải đối mặt, không hề chỉ là Thiên Khải Chí Tôn một cái Thiên Đế chủ thần, còn có một cái đời trước Tử Thần, Hải Vương Ma Tôn. Tuy nói ở phép tắc hạn chế hạ, Thiên Đế chủ uy năng của thần, khó mà chân chính ở Thái Thượng thế giới và Thiên Ngoại Thiên biểu dương, nhưng tràn ngập xuống hơi thở, vậy đủ quá cường hãn đồng thời đối mặt hai vị Thiên Đế cấp đại năng ý chí, liền Diệp Thần đều cảm thấy nghẹt thở. Tử Thần nói, ác mộng thiên lưu chém. Vũ Hoàng Giả một đao đánh lui Diệp Thần sau đó, lập tức thừa thắng truy kích, lần nữa vung đao cuồng báo tố ra. Cái này một đao hắc ám khí tức nổ tung, hỗn loạn hư không, giống như cấu trúc ra một giấc mộng nói mớ vậy hung ác hoàn cảnh, làm người ta nghẹt thở. Hào hung hắc ám đao uy, như trời thác nước vài chút xuống vậy, lăn lăn bạo giết hướng Diệp Thần. Lớn Mộ Thần Kiếm, phá cho ta. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vượng trường 8962. Băng Tuyết Hợp Hoan. Chương 8962, Băng Tuyết Hợp Hoan. Chương 8950, Hỗn Độn Tiên Ma. Nếu như ngươi ở sau khi xem xong không hài lòng, cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn ở ngươi. Nhân Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa ra một cái tay, nói, mời. Huyền Yêu gật đầu một cái, cùng ta tới. Nói xong chính là biến thành một đạo không thể danh trạng trạng thái hỗn độn, hướng một phương hướng đi. Nhâm Phi Phàm theo sát phía sau, rất nhanh chính là trở lại lúc tới vậy đạo danh trời kẽ hở bên trong. Chỉ gặp Huyền Yêu đưa tay ra, một cái cổ xưa yêu cốt thánh bản chính là xuất hiện ở trong tay. Yêu cốt thánh bản bên trên, phù văn phun trào, ngay tức thì đem kẽ hở bên trong ổn định hết thảy đánh loạn. Hỗn loạn bên trong, lại trôi lơ lửng ra một đạo tự môn. Cửa lớn sau lưng, phản phất là một cái thế giới khác. Nhâm Phi Phàm tầm mắt làm rơi vào cửa lớn sau lưng, diễn cổ không dao động diễn cảm có chút kích động, nói: "Ngươi điên rồi, ngươi lại muốn mang ta đi chỗ đó mảnh đất giới." Huyền Yêu nhưng là cười lên: "Ngươi Nhâm Phi Phàm không sợ trở thành tuấn đạo giả, ta Huyền Yêu chẳng lẽ liền rụt rè e sợ." Nói xong, chính là trực tiếp bước vào cự môn, biến mất không gặp. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy phiến cự môn, do dự ước chừng một nén nhang thời gian, cuối cùng vẫn là bước vào trong đó. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm và Huyền Yêu đối thoại, hắn hôm nay đã tới cổ Phật Thánh Địa nội bộ. Cái này cổ Phật Thánh Địa nội bộ, khắp nơi hoa sen tách thả ra, bảo nhang lượn lờ, ngọc thụ cao kỉnh, khí tượng khoáng đạt thật lớn, lại đến chỗ tràn ngập tiếng phạm sướng, làm người ta tâm thần sảng khoái ở nơi này Phật quang tràn ngập địa phương, si phong trên người thần sắc hơi chậm, tâm ma hành hạ tựa hồ vậy giảm bớt rất nhiều. Các vị mời ngồi. Độ Tâm Pháp Sư phất phất tay, trên quảng trường hiện ra từng cái bộ đoàn. Các phe trận doanh nhân vật rối rít ngồi xuống. Diệp Thần, Si Phong thượng nhân, Trang Hải, Dạ Lan là một cái trận doanh. Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đại biểu vực sâu thần điện trận doanh. Vũ Hoàng Dã, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chính là vạn cư trận doanh. Bọn họ ba đại trận doanh người ngồi ở cách Độ Tâm Pháp Sư gần đây địa phương. Những võ giả khác tu sĩ đều là thức thời ngồi ở vòng ngoài. Toàn trường người cộng lại ước chừng có hơn 200 người, đều là thành công hiệu Phật tổ chân kinh nhân vật, cũng không ai là đèn cạn dầu. Còn như Tiêu Ngân Hà và Nhiên Đăng tổ sư đều ở đây thánh địa ra, yên lặng nhìn trên trời Phật tổ pháp tướng, chờ đợi Phật tổ mở mắt thời khắc. Thánh địa trên quảng trường, Độ Tâm Pháp Sư ngồi xếp bằng ở nhất trung tâm, ánh mắt ở Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Hoàng Giã cùng trên người từng cái lướt qua, lại đảo mắt nhìn toàn trường, nói: "Các vị đều là cùng Phật có duyên phận người, chắc hẳn đều nghe qua sư huynh ta Vô Tâm tổ sư danh hiệu." Đám người rối rít gật đầu. Độ Tâm Pháp Sư nói tiếp: "Sư huynh ta Vô Tâm tổ sư, trời xanh không có tim, cũng không có tim công xiềng, hắn từ nhỏ tu Phật, trải qua ngàn vạn thế kỷ nguyên, đợi bị Phật tổ tạo hóa ân sâu, ngưng luyện ra một viên Phật cốt xá lợi, chính là Phật môn chí cao vô thượng thánh kim xá lợi, có tầng 12 màu xanh đại sen thở mạnh voi. Vốn là sư minh ta đã có chứng đạo không không tư cách, nhưng hắn bất hạnh rơi vào ma trướng, lại ảo tưởng phóng qua không không lúc nào không đến tinh không bờ bên kia. Các ngươi cũng biết hắn thất bại, thân xác thần hồn câu diệt, chỉ để lại một viên Phật cốt xá lợi." Đám người nghe được Độ Tâm Pháp Sư nhắc tới Phật cốt xá lợi đều là động tâm không dứt. Bọn họ tới tham gia thái thượng Phật sẽ, trừ Phật tổ tạo hóa ra, chính là vì viên này Phật cốt xá lợi. Thậm chí Vô Tâm tổ sư Phật cốt xá lợi giá trị so với đơn thuần Phật tổ tạo hóa còn kinh khủng hơn rất nhiều, bởi vì ở đó viên xá lợi bên trong hàm chứa trăm ngàn lần Phật tổ tạo hóa, còn có Vô Tâm tổ sư bản thân Phật pháp tu vi, năng lượng cực kỳ dư thừa. Nếu là ai có thể được, đủ để một bước lên trời. Nếu là ta bắt được Phật cốt xá lợi, ta không chỉ có thể bồi bổ liệt nhật mệnh tinh, còn có thể lấy này đối kháng ma tổ vô thiên. Diệp Thần nghĩ thầm, Phật cốt xá lợi Phật pháp năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn lấy được rồi, đủ để đối kháng ma tổ vô thiên ma đạo hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy tương lai. Nếu như hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, liền có thể ở trong vòng nửa năm, đang cùng thiên nữ quyết chiến trước, giết chết ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên tương lai rất có thể trở thành Thâm Viên chi chủ, trở thành mới tử thần. Nhưng chỉ cần Diệp Thần bắt được Phật cốt xá lợi, liền có thể đem hắn tương lai chặt đứt. Có thể nói, cái này Phật cốt xá lợi đối Diệp Thần mà nói vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua. Quy Trần, Vũ Hoàng Giã hai người ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc khát vọng, ý bọn họ vậy muốn lấy được Phật cốt xá lợi, lấy này đối kháng thiên ma tinh hải dơ bẩn, cướp lấy tử thần quyền bính. Những võ giả khác các tu sĩ ánh mắt cũng là vô cùng nóng rực, ai cũng không muốn bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Độ Tâm Pháp Sư cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, khẽ gật đầu, nói: "Ta biết các vị đều muốn sư huynh ta Phật cốt xá lợi. Sư huynh ta ở viên tịch trước vậy đã từng nói, người ngoài nếu có duyên vẫn có thể thừa kế hắn xá lợi. Chỉ là vậy Phật cốt xá lợi cũng không tại ta cổ Phật thánh địa trong tay, mà là đánh rơi đến liền một nơi thượng cổ Phật ma chiến trường bên trong." Thượng cổ Phật ma chiến trường. Nghe được Độ Tâm Pháp Sư nhắc tới chỗ này, người ở chỗ này vật bắt thiên cơ đầu mối, suy diễn nhân quả, mơ hồ tới giữa vậy dòm ngó thấy thời đại thượng cổ khủng bố đấu tranh. Độ Tâm Pháp Sư nói: "Ở cực kỳ lâu trước kia, có hỗn độn thiên ma xâm nhập ta cổ Phật thánh địa, muốn giết chết sư huynh ta, cướp lấy hắn Phật cốt xá lợi. Những cái kia hỗn độn thiên ma lúc bình thường phối hợp thân không mang theo ma khí, cao cả vinh diệu như thần minh, bọn họ tự xưng là tình không thần tộc, tự xưng đến từ tình không bờ bên kia thế giới, nhưng những lời đó dĩ nhiên là vô căn cứ, là mê mọi người trò lừa bịp." Chương 8963 Nhân Phi Phạm Chữ. Chương 8963 Nhân Phi Phạm Chữ. Thiên Khải Chí Tôn, ta nói ngươi bước này là phế cờ. Diệp Thần đánh bại Vũ Hoàng Giã, thu hồi trường kiếm, thần sắc hờ hững nói: "Vũ Hoàng Giã đạo tâm quá không ổn định, chấp niệm cũng quá nặng, tâm tư toàn bộ ràng buộc ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên người một người, sơ hở cũng quá lớn. Chính vì vậy, Diệp Thần mới có thể đánh bại hắn. Nếu không, đối mặt Thiên Khải Chí Tôn cùng đời trước tử thần đồng thời ý chí chèn ép, Diệp Thần cơ hồ không thể nào có nghịch chuyển cơ hội." Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Giã đã trọng thương sa sút, ánh mắt như cũ nhớ không quên, khắc cốt quyến luyến, ngắm nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm tư, nhưng hoàn toàn ở Diệp Thần trên mình. Nàng yên lặng nhìn Diệp Thần, hồi tưởng lại mới vừa lại một lần nữa tinh thần song tu, nhất thời hơi nóng máu hỗn loạn, tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Diệp Thần cảm thụ nàng nóng rực ánh mắt, cũng là ho khan một tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới, mình cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lại có thể sẽ phát triển đến tình cảnh này. Hai lần tinh thần song tu đều là bởi vì đối mặt cương địch, bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Có như thế đặc thù quan hệ, Diệp Thần vậy rất khó làm được thờ ơ. Ngạo Tuyết, tới ta luân hồi trận doanh đi. Diệp Thần lại một lần nữa phát ra mời, hắn muốn đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lôi kéo đến bên cạnh mình, coi như là cho nàng một cái nơi quy tụ, chấm dứt đoạn nhân quả này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gò má say đỏ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vùng ngây ý, trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết như thế nào quyết đoán. Vũ Hoàng Dã, ngươi cái phế vật này. Trong hư không, Thiên Khải Chí Tôn tóe ra vô cùng chấn nộ thanh âm. Vốn là hắn ý chí, hơn nữa đời trước tử thần chúc phúc, muốn đánh bại Diệp Thần là có khả năng lớn sự việc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Hoàng Dã chân thực quá không chịu thua kém, bởi vì là một người phụ nữ, hoàn toàn rối loạn phương thức. Vũ Hoàng Dã bị đánh bại, Thiên Khải Chí Tôn vậy bị nghiêm trọng cắn trả, nghe thanh âm hắn liền cảm thấy hắn đang hộp máu ùng ùng. Hạ một sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp trong hư không nổi lên một đạo vô cùng huy hoàng bá đạo bóng người, hiện đây hắc ám khí tức, lại chính là Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn bóng người mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể. Bản thể hắn lực lượng quá mức mạnh mẽ, khó mà hạ xuống đến thế giới hiện thật. Hiện tại hạ xuống chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng rơi xuống một đạo hư ảnh đã là long trời lở đất. Vũ Hoàng Dã quá không chịu thua kém, hắn lại là muốn đích thân ra tay, tự mình xuất thủ, liên lụy nhân quả quá lớn, một khi kích động đại lộ quy luật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Thiên Khải Chí Tôn vẫn là hạ xuống. Thiên Khải giáo chủ, ta bị thương, cứu ta. Vũ Hoàng Dã thấy Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, trong lòng cả kinh, vì mình bị bại cảm thấy áy náy. Nhưng hắn giờ phút này bị thương khá là nghiêm trọng, hơn nữa mới vừa chịu đựng hắc ám ý chí, vậy mang đến to lớn cắn trả, hắn cả người ra cũng băng liệt, mục nát sinh hư, hắn cần Thiên Khải Chí Tôn cứu chữa. Ngươi cái phế vật này, cho ta chết. Thiên Khải Chí Tôn giận dữ, cũng không có xuất thủ cứu trị ý, trở tay một trường, liền đem Vũ Hoàng Dã đánh được bạo diệt, hóa thành cấp xám. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Dã chết, tâm thần thoáng kích động một tí, nhưng chợt lại khôi phục yên lặng. Cái này nghịch đồ, coi như Thiên Khải Chí Tôn không giết, hắn cũng phải cần dọn dẹp. Luân hồi chi chủ, thôi, ta coi như liều mạng tự mình ra tay, ngày hôm nay vậy muốn giết ngươi. Thiên Khải Chí Tôn ánh mắt sắc bén như ưng, cũng là không để ý bất cứ giá nào, thề giết Diệp Thần. Tay hắn một chiêu, đồ thần đao trở về đến trong tay hắn, hắc ám đao mang bạo tăng ngàn vạn trượng, khoáng đạt vô địch, như muốn tan biến tinh không. Một đao liền hướng Diệp Thần chém tới, đây là Thiên Đế Chủ Thần một đao, cho dù không phải bản thể đích thân tới, nhưng Thiên Đế Chủ Thần một đạo hư ảnh bộc phát ra huy năng, vậy đủ để dung chuyển tinh không vũ trụ. Diệp Thần thấy Thiên Khải Chí Tôn chém tới một đao, nhất thời cảm thấy không thể ngăn trở. Luân hồi chi chủ, chú ý. Nhưng vào lúc này, núi hoang ra, một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, nhưng là Si Phong thượng nhân, đang cảm thụ đến Diệp Thần trước đó kêu gọi sau đó, cái đầu tiên chạy tới. Chỉ gặp Si Phong thượng nhân sử dụng Diệp Thần cho hắn mượn Thiên Quân Phong Thần Địa. Thiên Quân Phong Thần Địa, bảo vệ. Diệp Thần tâm tư động một cái, lập tức đem Thiên Quân Phong Thần Địa lần nữa triệu hoán tới đây, ngăn trở trước mặt mình. Chen, Thiên Khải Chí Tôn hắc ám đao mang, như phá giết vũ trụ vậy chém tới, hung hăng chém vào Thiên Quân Phong Thần Địa phía trên. Thiên Quân Phong Thần Địa phía trên bị chém ra một đạo danh sâu hoắm dấu vết, nhưng cũng không có bị chạm phá, thành công chặn lại Thiên Khải Chí Tôn một đao. Diệp Thần thấy rõ, ngăn cản Thiên Khải Chí Tôn đao mang địa phương, vừa vặn chính là Nhâm Phi Phàm tên chữ khắc chỗ. Giống như là trong sâu thẳm, Nhâm Phi Phàm lại một lần nữa bảo vệ hắn vậy. Từ lần trước cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp sau đó, Nhâm Phi Phàm tên chữ, ánh sáng liền mở đi rất nhiều. Lần này, tên hắn chịu đựng Thiên Khải Chí Tôn một đao, cái này, Nhâm Phi Phàm, ba chữ, lại bị từ bên trong chém nứt ra. Diệp Thần thấy vậy, có vẻ đau lòng, trong đầu nghĩ, Nhâm Tiền Bối ở không không lúc nào không, không biết thế nào, hắn cùng Hồng Quân đấu pháp, nhất định tiêu hao to lớn, có thể bị thương, không biết gặp mặt sắp nguy cơ gì. Ừ, Thiên Quân Phong Thần Địa. Thiên Khải Chí Tôn nhất định phải được một đao, lại bị ngăn trở, da mặt nhất thời co quắp một tí, thần sắc đặc biệt khó khăn xem. Hắn loại cấp bậc này nhân vật, trực tiếp rơi xuống hư ảnh, tự mình động thủ, mỗi một cái động tác cũng sẽ kích động thiên cơ, là bản thể mang đến nghiêm trọng thiên phạt. Một đao giết không chết Diệp Thần, ra lại một đao, hắn giá phải trả sẽ càng to lớn. Ai yêu, đây không phải là Thiên Khải Chí Tôn sao? Ngươi làm sao hạ xuống? Núi hoang bên ngoài lại truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8964. Thế giới thụ. Chương 8964, thế giới thụ. Chỉ gặp một người vóc dáng sôi động cô gái, lang không bay sang tới, nhưng là Dạ Lan. Nàng vậy cảm nhận được Diệp Thần ý chí kêu gọi, chạy tới. Ngay sau đó, nàng sư huynh Trang Hải vậy vội vã chạy tới. Thiên Khải Chí Tôn, làm sao có thể? Trang Hải thấy Thiên Khải Chí Tôn bóng người, sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, chỉ lấy vì mình xuất hiện ảo giác. Sư huynh, ngày này Khải Chí Tôn muốn giết luân hồi chi chủ, chúng ta mau hỗ trợ, triệu hoán thế giới thụ đi ra đi. Dạ Lan đã bắt được thiên cơ, cảm giác được Thiên Khải Chí Tôn sát khí, cũng biết nói. Giữa lúc như vậy, Trang Hải không nói hai lời, lập tức nặng động thủ quyết, ngâm sướng lên tới. Dạ Lan cũng là nặng quyết ngâm sướng, từng luồng bích lục chói lọi, mang mãi mãi phù văn, từ trên hai người dòng nước chảy ra. Trong hư không thần minh bung ra, một bụi to lớn cây cối hư ảnh, chậm rãi hiện lên. Bụi cây này cây cối, to lớn lạ thường, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, từ trong hư không nổi lên, lập tức liền đỉnh thiên lập địa, xuyên thấu đám mây, vô số nồng nặc sinh mạng hơi thở, không ngừng tách thả ra, làm người ta rung động ảo cảnh bên trong, đang kịch chiến cổ Phật Thánh Địa đệ tử, còn có hỗn độn tiên ma, thấy bụi cây này nô lên tối đa cây lớn, đều là kinh hãi. Đây là trong truyền thuyết thế giới thụ, là đệ nhất cổ thần trồng trồng thần thụ, thế giới thụ. Truyền thuyết, thế giới này cây dễ cây, có thể nối liền không không thời không tất cả ngõ ngách, mỗi một miếng lá cây đều có thể biến ảo 3000 thế giới, vô cùng lợi hại. Ở bốn lớn cao nhất thần khí, còn không ra đời trước, thế giới này cây chính là trừ sáng thế thanh liên ra, nhất pháp bảo lợi hại ạ. Thế giới thụ sớm bị tiêu hủy, là ai nghịch chuyển thời gian xung dài, từ cổ xưa quá khứ tới bên trong, cho gọi ra thế giới thụ hư ảnh. Đám người đổ vỡ ma cường giả, kinh hãi không thôi, ngước nhìn bụi cây này đỉnh thiên lập địa cây lớn đó là trong truyền thuyết thế giới thụ, là đệ nhất của thần trồng ở bốn lớn cao nhất thần khí, còn không sinh ra thời điểm, thế giới thụ cũng đã tồn tại, đó là trừ sáng thế thanh liên ra, thế gian cường đại nhất tạo vật. Còn như sáng thế thanh liên, chính là tạo ra hỗn độn, sáng tạo ra giữa trời đất cái thế giới thứ nhất thực vật đệ nhất của thần, chính là ra đời từ cái đó nguyên sơ thế giới. Trong truyền thuyết thanh liên đúc thánh pháp, linh cảm ngọn nguồn cũng là vậy sáng thế thanh liên, ký thác đệ nhất của thần, muốn đổi được xem sáng thế thanh liên vậy cường đại nguyện vọng. Sau đó, đệ nhất của thần bị Nguyên Thiên Đế mang ra khỏi, đi về phía chư thiên. Cái đó lúc ban đầu thế giới, vì vậy thất lạc, ai cũng không tìm được đi trước lối đi. Liên liên đệ nhất của thần, vậy không tìm được cố hương đường về. Vậy sáng thế thanh liên, cũng được truyền thuyết lâu đời nhất một trong, cho tới bây giờ không có ai chính mắt gặp qua. Nhưng thế giới thụ, nhưng là rất nhiều nhân vật, cũng chính mắt thấy qua vĩ đại tồn tại đó là đệ nhất của thần trồng thần vật. Thế giới thụ nhất là tươi tốt thời điểm, cũng là đệ nhất của thần xưng bá thời điểm. Nàng dựa vào thế giới thụ, dễ cây kéo dài đến tất cả thời không thế giới, khống chế chư thiên mỗi một xó xỉnh. Nàng là quyền uy đại biểu, cũng là trí cao vô thượng nắm giữ, đại biểu trí cao sinh mạng cùng trí khôn. Sau đó vô số cũ thần liên hiệp, đem nàng từ thế giới thụ thần tọa trên kéo xuống giết chết, lại đem thế giới thụ hoàn toàn tiêu hủy, đó là rất cổ xưa chuyện, cổ xưa đến chín thần và đà đế cổ thần cũng còn không có ra đời. Giờ khắc này, Trang Hải và Dạ Lan lại làm lịch chuyển thời gian sông dài, thi triển loại nào đó cổ xưa bí thuật, đem thế giới thụ hư ảnh từ đi qua 5 tháng sông dài bên trong, lần nữa cho gọi ra tới. Các ngươi là ngàn cổ sơn trang người. Thiên Khải Chí Tôn nhất thời tức giận, da mặt không ngừng lay động. Thế giới thụ thần uy cực kỳ khủng bố, tuy nói là hư ảnh, nhưng hắn cũng là hư ảnh ạ, tại thế giới cây hơi thở dưới áp chế, Thiên Khải Chí Tôn chỉ cảm thấy có trùng trùng núi cao chấn áp xuống tới, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Dạ Lan và Trang Hải cũng không nói gì, bởi vì đang kêu gọi ra thế giới cây hư ảnh ngay tức thì, bọn họ linh khí liền bị rút sạch, gương mặt trắng bệch, nói chuyện đều không khí lực. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi nếu là thức thời, lập tức cho bổn cô nương chạy trở về ngươi thế giới, nếu không mọi người chỉ có lưỡng bại câu thương kết quả. Dạ Lan khó khăn mở miệng, gạt bỏ một câu nói, cũng không sợ Thiên Khải Chí Tôn uy nghiêm. Thiên Khải Chí Tôn ánh mắt chuyển động, nhưng không có gì ý lùi bước, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ngươi một cái cô bé, còn muốn uy bắt ta. Coi như ngày hôm nay lưỡng bại câu thương, ta cũng không có thể để cho các ngươi tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Khải Chí Tôn cái này đạo hư ảnh, đột nhiên hơi thở lay động, rồi sau đó ầm đích một tiếng, lại là liên quan trong tay đồ thần đao, tại chỗ tự bạo. Hắn lại tình nguyện nổ cái này đạo hư ảnh, liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không để cho Diệp Thần bên này tốt hơn. Kích liên nổ, nhất thời đưa tới động trời đặc khí, ùng ùng vang dội, bốn phía núi cao, trên trời lưu vân đều bị xé nát. Dạ Lan và Trang Hải cho gọi ra thế giới thụ hư ảnh, lập tức liền bị bạo diệt. Hai người máu tươi ói như điên, cũng là gặp nghiêm trọng nổ đánh vào, tại chỗ bị thương. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong thượng nhân đều là bị thương. Diệp Thần vậy bị to lớn đánh vào, lực gian khí huyết hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ còn đau, một hơi máu bầm phun ra ngoài. Hắn chịu nổ đánh vào, muốn so với Dạ Lan các người nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì Thiên Khải Chí Tôn tự bạo, còn có một cái đồ thần đao. Vậy đồ thần đao là nhằm vào Diệp Thần luân hồi huyết mạch đúc đi ra. Lần này nổ, tự nhiên cũng cho Diệp Thần mang đến to lớn đánh vào. Nổ đợt khí cùng khói mù, Di Thiên không tiêu tan. Diệp Thần bên này, hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong thượng nhân, còn có Dạ Lan, Trang Hải, cũng toàn bộ bị thương ngã xuống đất, trong đó lấy thương thế hắn nghiêm trọng nhất. Thật may, bọn họ cũng chỉ là bị thương, cũng không có người vì vậy chết đi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 8965. Thím Xuyên Phỉ. Chương 8965, Thím Xuyên Phỉ. Mới vừa thế giới thụ hư ảnh, vậy mang cho bọn họ không nhỏ che chở, nếu không, nhất định là có người muốn hy sinh. Chúng ta mau rời đi nơi này. Diệp Thần vùng vây đứng dậy, vừa dùng Bát Quái Thiên Đan thuật chữa trị mình cùng đám người, vừa chạy ra ngoài đi. Lớn như vậy nổ khí tượng, khẳng định sẽ đưa tới vô số ánh mắt chú ý hiện tại tất cả người bị thương, nếu là đụng phải địch nhân gì, vậy thì nguy hiểm. Nếu là Vô Thiên trận doanh bên kia, có người giết tới đây nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dạ Lan, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người gật đầu nói phải, cũng miễn cưỡng bỏ người lên, đi ra ngoài. Kỳ hỉ, các ngươi không cần đi. Đều được là ta tinh không thần tộc tế phẩm đi. Chắc chắn, các ngươi rốt cuộc là thân phận gì lai lịch, khí tức trên người nhìn như cũng khác với người thường. Nhưng vừa lúc đó, một hồi tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ gặp mười mấy đạo hắc ám giữ tợn bóng người, từ bầu trời đáp xuống, chính là Hỗn Độn Thiên Ma. Vô Thiên trận doanh còn không người tới, Hỗn Độn Thiên Ma nhưng hạ xuống. Cái này mười mấy đầu Hỗn Độn Thiên Ma, có hai đầu vẫn là cao tầng cường giả, hơi thở đặc biệt là mạnh mẽ. Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu như là vậy dưới tình huống, hắn đối mặt những thứ này Hỗn Độn Thiên Ma, tự nhiên có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, hắn người bị thương nặng, trạng thái rất không ổn, đối kháng một hai đầu ở Thiên Ma còn có thể, muốn chiến thắng mười mấy ngày đầu ma, cơ hồ không có thể. Dạ Lan, Trang Hải, Si Phong thượng nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, cũng là một hồi sợ hãi chấn động. Lấy bọn họ trạng thái, đối mặt Hỗn Độn Thiên Ma, chỉ có một con đường chết. Giết bọn họ đi, dùng bọn họ máu tươi, cung phụng cực đạo ma tôn đại nhân. Một cái xem hình dáng là cao tầng đầu mục Thiên Ma, chắp hai tay sau lưng, dùng lạnh lùng rét lạnh giọng nói. Ùm. Năm ngày đầu ma chiến sĩ, xách ma đao, phân biệt hướng Diệp Thần các người đi tới, muốn một đao một cái giết chết. Cái khác Thiên Ma, chính là khoanh tay vây xem, kỳ hi bật cười, có vẻ thoải mái. Diệp Thần các người, nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Này, chậm, không nên giết bọn họ. Vừa lúc đó, một đạo tiểu thúy giọng nữ từ trên trời truyền tới. Chỉ gặp một cái tinh không thần tộc thiếu nữ, huy động trắng tinh huy hoàng cánh, từ trên trời cấp tốc đáp xuống. Cô gái này, dáng vẻ khá là nhỏ yếu, nhưng nên có đường cong, cái gì cần có đều có, tướng mạo đặc biệt đẹp, trong mắt lại mười phần tinh khiết, cùng chung quanh hắc ám giữ tận Hỗn Độn Thiên Ma, hình thành so sánh rõ ràng. Thím Xuyên tiểu thư. Tại chỗ hỗn độn thiên ma thấy cô gái kia tới, lật đật hỏi thăm sức khỏe. Xem hình dáng cô gái kia địa vị hiển nhiên không thấp. Diệp Thần thấy cô gái này, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Bởi vì cô gái này hắn là đã gặp, chính là Thím Xuyên Phỉ. Thím Xuyên Phỉ nửa một đoạn cánh còn ở hắn luân hồi mộ địa bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Thím Xuyên Phỉ thân phận địa vị lại có thể như thế cao. Không nên giết bọn họ. Thím Xuyên Phỉ thu hồi cánh, mở miệng nói, ánh mắt nhìn về Diệp Thần và người đang nhìn Diệp Thần thời điểm, nàng trong mắt toát ra một chút không dễ phát giác khác thường tâm trạng. Diệp Thần tim đập được lợi hại hơn, trong đầu nghĩ, nàng nhận được ta. Thím Xuyên Phỉ đoạn cánh lên hắc ám hạt giống, chính là Diệp Thần lọc sạch, hai người tới giữa có thiện duyên. Bất quá nơi này là ảo cảnh, là thượng cổ Phật Ma đại chiến tái hiện, vào lúc này, Thím Xuyên Phỉ còn sống. Thím Xuyên tiểu thư, ngươi muốn thả bọn họ? Còn nữa, ngươi vì sao còn không tiến vào tư thế chiến đấu? Cái này đội hỗn độn thiên ma cao tầng đầu mục, hầu nghi nhìn Thím Xuyên Phỉ. Tất cả tinh không thần tộc chiến sĩ đều đã thay đổi là hỗn độn thiên ma tư thế chiến đấu, chỉ có Thím Xuyên Phỉ còn duy trì thánh khiết vinh diệu, như thần minh vậy hình dáng. Ngươi ở dạy ta làm chuyện, cha ta đều không quản ta đây. Thím Xuyên Phỉ hừ một tiếng, nói. Ngày trước ma đầu mục nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, lật đật chắp tay nói, không dám, là thuộc hạ mạo phạm, chỉ là những người này linh khí dư thừa, huyết mạch tựa hồ cũng có chỗ đặc thù, thuộc hạ cũng là một phiến trung tâm, muốn đem bọn họ giết, hiến tế cho cực đạo ma tôn đại nhân. Thím Xuyên Phỉ nói, giết lãng phí, trước hay là đem bọn họ trông chừng, cùng chàng này Phật Ma đại chiến kết thúc, lại đem bọn họ áp tải hồi cung, dùng để huyết tế tinh không đạo thư. Nghe vậy, ngày trước ma đầu mục gật đầu nói phải, nói, giữa lúc như vậy, vẫn là Thím Xuyên tiểu thư cân nhắc được chủ đáo. Thím Xuyên Phỉ chăn thủ nhẹ một chút, nói, tốt lắm, các ngươi kêu hơn ít người tới đây, nghiêm ngặt trông coi, cũng không thể để cho hắn chạy. Ngày trước ma đầu mục nói, Thím Xuyên Phỉ bỗng nhiên chỉ Diệp Thần, nói, người này huyết mạch đặc biệt nhất, cũng không cần mang về cùng, ta muốn ăn hắn. Ngày trước ma đầu mục lộ ra một chút vẻ khó xử, nói, tiểu thư, chúng ta tinh không thần tộc quý củ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, có thức ăn gì mà nói, nên làm chung nhau sẻ thịt chia sẻ, không thích hợp tư nuốt. Thím Xuyên Phỉ nói, làm sao, nơi này có 5 cái người, ta liền ăn một người, ngươi vậy không đáp ứng sao? Ngày trước ma đầu mục hoảng hốt vội nói, không dám, tiểu thư kia khiêm tốn một ít, không muốn để cho người khác thấy được, nếu không sự việc sẽ rất phiền toái. Thím Xuyên Phỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy ma đầu, không nhịn được nói, biết. Liền sai bước đi đến Diệp Thần bên người, ôm Diệp Thần eo, phải đem hắn mang đi ra bên ngoài. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Si Phong thượng nhân, Dạ Lan, Trang Hải các người, nghe được Thím Xuyên Phỉ cùng ngày trước ma đầu mục đàm luận ăn thịt người chuyện, thần sắc bình thường không quan trọng, liền như đàm luận ăn cơm uống nước vậy, đều là sắc mặt kinh hãi. Trong lòng bọn họ đều nghĩ, cái này hỗn độn thiên ma, quả nhiên là ăn thịt người, uống máu người, không chuyện ác nào không làm, hung tàn thành cánh. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8966. Sống lại. Chương 8966, sống lại. Tuy nói cái này Thím Xuyên Phỉ, bề ngoài sinh được đẹp dị thường, khí chất lại thanh nhã dịu dàng, nhưng trong lòng bọn họ cũng cho rằng, cái này là ngụy trang biểu tượng. Chỉ có vậy hỗn độn thiên ma tư thái kinh tởm, mới là những quái vật này chân chính hình dáng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Thần phải bị mang đi, thật lấy là hắn phải bị ăn, trong bụng nóng nảy như đốt, hét lớn, dừng tay. Nàng liều mạng còn sót lại không nhiều khí lực, thua kiếm hướng Thím Xuyên Phỉ ám sát đi, phải cứu Diệp Thần. Trung quanh hỗn độn thiên ma, đặc biệt nhạy bén, vừa nhìn thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết động thủ, lập tức hò hét xông lên, đem nàng trường kiếm đánh rơi xuống đất, đồng phục ở nàng, lại muốn động thủ tiến hành trách phạt. Đừng đánh nàng, trước giữ lại, chờ ngày mai đem nàng áp tải hồi cung, từ từ hành hạ cũng không muộn. Thím Xuyên Phỉ quay đầu nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, dừng dưng phân phó nói, tiểu thư. Hỗn độn thiên ma cửa cung kính lên tiếng đáp lại, liền lấy ra xiềng xích, tạm thời đem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đoàn người khóa lại tù giam. Thím Xuyên Phỉ liền ôm Diệp Thần hông, đem hắn mang đi ra bên ngoài, lại vỗ cánh bay lên, bay đến một nơi miếu thờ trong phế tích. Cái này phiến miếu thờ đã gặp phải hỗn độn thiên ma cướp, tất cả tăng nhân đều bị một cái lửa lớn đốt thành cốt xám, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên. Người tê ư? Thím Xuyên Phỉ. Diệp Thần thấy chung quanh không người, ngắm nhìn Thím Xuyên Phỉ, hỏi: Luân hồi chi chủ, ngươi còn nhớ ta tên chữ? Thím Xuyên Phỉ còn ôm Diệp Thần eo, nhìn hắn ánh mắt kích động được cả người phát run, trong mắt lại chớp động nước mắt. Đều tên ta liền có thể, ta kêu Diệp Thần. Ngươi biết ăn ta sao? Diệp Thần cười một tiếng, hỏi: Làm sao sẽ, chớ có nói đùa. Thím Xuyên Phỉ khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, nàng lại yên lặng lau sạch, triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói: Ta biết, ta thật ra thì đã chết, chỗ này bất quá là ảo cảnh. Một ngày sau, cái này phiến ảo cảnh liền sẽ biến mất chứ. Ta mới vừa rồi kêu những thiên ma đó chiến sĩ, trông coi các bạn ngươi, bọn họ không có việc gì. Đến khi ngày mai, ảo cảnh tiêu tán, bọn họ là có thể khôi phục tự do. Thật ra thì, Thím Xuyên Phỉ mới vừa kêu người tạm giam Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Dạ Lan các người, là bảo vệ ý có hỗn độn thiên ma chiến sĩ bảo vệ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người coi như bị thương, cũng không cần lo lắng vô thiên trận doanh thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi đều biết. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, vậy cảm nhận được liền Thím Xuyên Phỉ tâm ý, liền hỏi: Ừ, ta sau khi chết, ta tương lai đoạn cánh sẽ bị ngươi lọc sạch, ta ý chí không cần lại bị cơn ác mộng hành hạ, ta rất là cảm kích, đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Thím Xuyên Phỉ lại rơi lệ, khá là thần tổn thương, bởi vì nàng rất nhanh lại phải chết. Hoặc là nói, ở thế giới hiện thật, nàng đã sớm chết rồi, thi hải linh hồn cũng hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại nửa một đoạn cánh. Nàng một chút ý chí, lưu lại ở đó nửa một đoạn cánh bên trong, chịu đủ vô tận hắc ám cùng sát khí hành hạ, cho đến Diệp Thần lọc sạch, mới đạt được giải thoát. Các ngươi hỗn độn thiên ma, không, hoặc là nói, tinh không thần tộc. Các ngươi rốt cuộc là thật là xấu xa. Các ngươi, thật sự là đến từ tinh không bờ bên kia chủng tộc. Diệp Thần ngắm nhìn Thím Xuyên Phỉ ánh mắt, trong lòng lại rất nhiều nghi vấn. Vô luận như thế nào xem, Tím Xuyên Phỉ cũng không giống là người xấu, thế nhưng chút hỗn độn thiên ma hành động đã thực hiện, lại vô cùng là tàn bạo, để cho Diệp Thần cảm thấy rất mâu thuẫn. Ta phải nói như thế nào đây? Tím Xuyên Phỉ nghe Diệp Thần cái vấn đề này, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, tựa hồ cũng không biết làm sao hướng Diệp Thần giải thích. Diệp Thần ngưng mắt nhìn nàng ánh mắt, chờ đợi nàng sửa sang lại suy nghĩ. A trước từ đầu nói tới, thật ra thì tinh không bờ bên kia là thật thực tồn tại thế giới, liền nút ở không không lúc nào không nơi nào đó, là trung cực ở giữa trung cực. Cái thế giới này lúc ban đầu thời điểm, Tím Xuyên Phỉ tựa hồ biết rõ suy nghĩ, phải hướng Diệp Thần giải thích tinh không bờ bên kia bí ẩn. Diệp Thần vậy toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe, hắn biết đây là liên quan đến cuối cùng bí mật. Nhưng đương nhiên, Tím Xuyên Phỉ lộ ra một chút thần sắc khủng hoảng, thật giống như xúc động cái gì ác mà vậy, ngũ quan hơi vặn mèo, không người túi đầu nôn mẹ. Thế nào? Diệp Thần thấy vậy, vội vàng giúp nàng vỗ sau lưng. Ho. Ta thật khó chịu, ca ca. Tinh không bờ bên kia, liên quan đến đại lộ cuối cùng bí ẩn, ta tinh không thần tộc, so với người bình thường nắm giữ càng nhiều hơn chân tướng. Nhưng cái này chút chân tướng, là cao nhất thiên cơ, là không thể nói cấm kỵ. Thiên cơ bất khả lộ, bất kỳ dám can đảm tiết lộ đại lộ trung cực người bí mật, cũng sẽ gặp bị đáng sợ thiên phạt. Ta tu vi còn chưa đủ, không nói được quá nhiều bí mật, thật xin lỗi. Tím Xuyên Phỉ mặt đầy khủng hoảng không biết làm sao, thân thể mềm mại phát run, tựa như đã gặp phải thiên phạt hành hạ. Nàng mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, co rúm ở Diệp Thần trong ngực, lại nắm Diệp Thần tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy nàng đầu ngón tay rét lạnh lạnh, không có một chút hơi nóng, cũng là có chút lo âu, thở dài nói, tốt lắm, không thể nói thì không cần nói, dù sao những chuyện này, khoảng cách ta cũng khá là xa xôi, ta cũng không nổi. Tím Xuyên Phỉ chăn thủ nhẹ một chút, thoáng khôi phục một ít nguyên khí, nói, ừ, ca ca, vậy ngươi cất kỹ ta đoạn cánh, ta tuy đã chết, nhưng dựa vào ngươi luân hồi huyết mạch thần uy, tương lai có thể nghịch chuyển thời gian xung giải, đem ta sống lại. Diệp Thần gật gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm. Luân hồi huyết mạch thần uy vô lượng, đủ để nghịch chuyển sống chết. Diệp Thần phỏng đoán, cùng mình thức tỉnh viên thứ ba luân hồi mệnh tinh, liền bước đầu có nghịch chuyển sinh tử năng lực, có thể đổi ngược thời không xung giải, đem đã chết Tím Xuyên Phỉ, từ đi qua thời gian xung giải bên trong mò ra, từ đó đem nàng sống lại. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8967. Mau lui lại. Chương 8967, mau lui lại. Diệp Thần biết, cái này Tím Xuyên Phỉ là một cái to lớn cửa đột phá, tương lai mình muốn biết tinh không bờ bên kia bí mật, nhất định phải dựa vào nàng. Cảm ơn ngươi, Kaka, ngươi thương thế tựa hồ khá là nghiêm trọng, mau chữa thương đi, ta vì ngươi hộ pháp. Tím Xuyên Phỉ quan sát Diệp Thần một mắt, nhưng gặp Diệp Thần cả người thương thế khá là nghiêm trọng, mới vừa cùng Thiên Khải Chí Tôn kịch chiến, Diệp Thần bị đánh vào, là 10 phần to lớn. Nghe được Tím Xuyên Phỉ như thế nói, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy, cả người vết thương đều ở đây phát đau, lập tức liền gật đầu một cái, muốn tĩnh hạ tâm lai nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này, miếu thờ phế tích ra, truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, ba đạo hắc ám thần mang, như sao rơi bay tập kích tới, nhanh chóng hạ xuống Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ bên người. Hào hùng ma đạo thần uy, ở nơi phế tích lan tràn, thiên địa biến sắc, trên bầu trời ùng ùng vang dội, xuất hiện nồng đậm mây đen khí tượng, phảng phất có hàng tỷ ma vật đang gầm thét đáp xuống ba đạo thân ảnh, chính là Quy Trần, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Vũ Văn Cơ. Bọn họ bắt được Diệp Thần hơi thở, lại là đuổi giết được tới. Quy Trần nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Tím Xuyên Phỉ, thấy hai người như thế gần gũi hình dáng, kỳ hì cười lạnh một tiếng, tiếng cười kết nhưng là ma tổ vô thiên thanh âm. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi luân hồi huyết mạch, đối hỗn độn thiên ma cũng có tác dụng, lại có thể liền hỗn độn thiên ma đều bị ngươi mê hoặc. Quy Trần cười lạnh nói, giọng nói cũng là ma tổ vô thiên thanh âm. Ma tổ vô thiên, không ra vẻ sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, trước mắt hắn người, bề ngoài thoạt nhìn là Quy Trần, nhưng hắn biết, sau lưng là ma tổ vô thiên đang khống chế. Ha ha, cuối cùng là bị ta tìm được ngươi, lấy ngươi hôm nay trạng thái, coi như hơn nữa cái này hỗn độn thiên ma, đối mặt ta, cũng chỉ có một con đường chết. Quy Trần thần sắc hờ hững, vung tay lên, một cổ hào hùng hắc ám khí tức, phong tỏa toàn trường không gian. Hắn phong tỏa nơi đây, chủ yếu là lo lắng Tím Xuyên Phỉ sẽ triệu hoán cái khác thiên ma hạ xuống. Lão tổ, cùng Chu Diệt luân hồi, mời đem ngươi hắn hậu cung bên trong Diệp Lạc mà ban cho ta, Lạc Nhi cũng bị thằng nhóc này mê hoặc. Vũ Văn Cơ nói, luân hồi huyết mạch có mị lực đặc thù, có thể hấp dẫn các phái. Hôm nay Tím Xuyên Phỉ cùng Diệp Thần thân cận, ở Vô Thiên trận doanh trong mắt, vậy dĩ nhiên là bị Diệp Thần mê hoặc. Thậm chí, Vũ Văn Cơ cho rằng, liền Diệp Lạc mà cũng là bị Diệp Thần làm cho mê hoặc. Quy Trần nghe được Vũ Văn Cơ như thế nói, trong mắt thoáng qua một chút sương nghiêm, nói, đừng cao hứng được quá sớm, luân hồi chi chủ còn chưa có chết đây. Vũ Văn Cơ trong lòng rét một cái, nói, hắn cũng biết, Diệp Thần có đại khí vận, cũng không dễ dàng giết chết. Quy Trần nói, ngươi xuất thủ trước, xem thằng nhóc này còn có nhiều ít chiến lực. Vũ Văn Cơ nói, Lúc này linh khí bùng nổ, thần thuật quy luật cổ đãng, thi triển ra 33 thiên thần thuật, Thái Hư Cổ Long nói, lắc mình một cái, liền hóa thân thành Thái Hư Cổ Long, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, bàng bạc vai rồng chấn động. Suy rồi. Hạ một sát, Vũ Văn Cơ long chảo giết ra, tan vỡ hư không, thần quang nổ, quay đầu hướng Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ lướt đi. Diệp Thần trọng thương trong người, đối mặt Vũ Văn Cơ nhất kích, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Cà ca chú ý. Tím Xuyên Phỉ cắn chặt hàm răng, mắt xem Vũ Văn Cơ giết tới, cũng không khỏi không tiến vào tư thế chiến đấu. Oeng. Chỉ gặp Tím Xuyên Phỉ trên mình, đột nhiên nổ ra vô cùng vô tận hắc ám ma khí, nàng da thịt trắng loan phía trên, hiện ra rất nhiều hắc ám phù văn, liền con ngươi vậy hóa thành đen tối màu sắc. Giao một tiếng. Sau lưng nàng, triển khai một hai cánh bảng, bất quá vậy hai cánh bảng, không còn là thuần trắng thánh khiết màu sắc, mà là biến thành thuần túy hắc ám, như hàm chứa đọng lại ngàn năm mực, tràn đầy tràn ra màu đen ma khí, hóa thành từng tia sương mù. Mười phần nguy nga, vô cùng ma đạo, vạn ma thiên dẫn. Tím Xuyên Phỉ một trường đánh ra, vô cùng ma khí như từng cái thác nước từ chín tầng trời hư không bạo rơi xuống, hung mãnh ma lực hội tụ ở bàn tay nàng bên trong. Phịch đích một tiếng, nàng một trưởng cùng Vũ Văn Cơ va chạm, nổ lên làn sóng kinh thiên, nàng thân thể mềm mại không nhúc nhích tí nào, Vũ Văn Cơ lại bị đẩy lui một khoảng cách. "Lão tổ, cô nàng này có chút lợi hại, có thể phải ngươi tự mình ra tay." Vũ Văn Cơ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tím Xuyên Phỉ tiến vào tư thế chiến đấu sau đó, có thể bộc phát ra hung hãn như vậy ma uy, sức chiến đấu thậm chí ở trên hắn. Diệp Thần nhìn Tím Xuyên Phỉ, cũng là một hồi kinh ngạc. Thời khắc này Tím Xuyên Phỉ, cả người ma đạo hơi thở ngất trời, hoặc thoát thoát chính là một cái ma nữ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, mới vừa vẫn là như thế thanh thuần thánh khiết thần tộc tiểu nữ, lập tức liền hóa thân thành hỗn độn tiên ma. Bất quá Tím Xuyên Phỉ tiên ma tư thái, không hề xấu xí dữ tợn, cũng không có cái gì dơ bẩn khí tượng hiện ra, so với giống vậy tiên ma, muốn tinh khiết rất nhiều rất nhiều. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, suy đoán đây là bởi vì Tím Xuyên Phỉ thần tộc huyết mạch, muốn so với phổ thông tinh không thần tộc cao quý rất nhiều, cho nên coi như hóa thân hắc ám, vậy như cũng duy trì một chút thần tộc thánh khiết khí tượng, là tinh khiết hắc ám, như vĩnh hằng nửa đêm, không hề dơ bẩn. Đây không phải là ngươi lực lượng, đây là ngươi huyết mạch lực lượng. Các ngươi những thứ này hỗn độn tiên ma, huyết mạch ngược lại là có chút ý tứ. Đáng tiếc nơi này là ảo cảnh, nếu không, ta thật muốn đem ngươi làm thịt, từ từ phân giải gân cốt của ngươi huyết mạch, nghiên cứu huyền bí trong đó. Uy Trần con ngươi lạnh lùng, ngắm nhìn Tím Xuyên Phỉ, cũng cảm nhận được nàng huyết mạch đặc thù. Chỉ tiếc nơi này là ảo cảnh, hắn coi như cắt chi Tím Xuyên Phỉ, cũng không cách nào theo dõi nàng huyết mạch chân thực. Thôi, vậy ta liền đem ngươi và luân hồi chi chủ hoàn toàn tiêu diệt. Ta đây muốn xem, ngươi cái này hỗn độn ma nữ, có thể hay không đối kháng ta cái này tương lai tử thần. Uy Trần gương mặt vặn mèo, thân thể biến hóa, ma khí nhô lên, rốt cuộc lại hiển hóa ra ma tổ vô thiên bản tướng. Oanh! Ma tổ vô thiên một trường đánh rất ra, ngút trời ma khí hội tụ đến bàn tay hắn trên, phía trên tuôn ra hàng tỷ rắn độc phệ cắn, vô số thiên ma tiêu rên, núi lao biển lửa sôi trào khủng bố khí tượng. Cùng bạo nghiêm ngặt một trường, liền hung hăng hướng Tím Xuyên Phỉ và Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, đối mặt ma tổ vô thiên, áp lực đều là 10 phần to lớn, chớ nói chi là hiện tại mang theo bị thương nặng. Mau lui lại. Tím Xuyên Phỉ cũng là cảm nhận được liền ma tổ vô thiên trưởng thế khủng bố, kéo Diệp Thần tay, cấp tốc lui về phía sau, hơi có chút chật vật né tránh ma tổ vô thiên một trường đánh giết. Diệp Thần bị một chút trường phong kích động, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải bị chấn nứt. Cái này ma tổ vô thiên, thực lực lại so với trước kia lợi hại. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, ma tổ vô thiên ma đạo thần uy, lại so trước kia cường hãn. Tuy nói vô thiên tu vi vẫn là tiên đế đỉnh cấp, cũng không có siêu thoát thực tế cực hạn, nhưng hắn trong giơ tay nhấc chân đều có hắc ám không không quy luật năng lượng ba động tản mắt ra, cực kỳ cường hãn. Cái này rất rõ ràng là hắn so sánh trước kia tiến một bước cướp đoạt thiên ma tinh hải linh khí, cho nên tự thân uy năng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trường 8968. Làm sao có thể bỏ qua? Chương 8968, làm sao có thể bỏ qua? Nếu là hắn thật thành tử thần, hoàn toàn nắm trong tay thiên ma tinh hải, vậy càng là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Kaka, ngươi đi vào trước trong này tránh một chút. Tím Xuyên Phỉ cảm giác sâu sắc vô thiên mạnh mẽ, lập tức gọi ra một trang đạo thư, muốn để Diệp Thần đi vào. Đây là? Diệp Thần thấy tờ kia đạo thư, ánh mắt nhất thời có chút mê ly. Vậy phiến đạo thư bên trên, hiện đầy cổ xưa huyền ảo ký tự, tản mát ra từng cơn ánh sao thần uy. Những cái kia ánh sao là như vậy cổ xưa, như vậy tinh khiết, như vậy thần bí, tựa như không tồn tại tại cái thế giới này, vậy không tồn tại tại bất kỳ thời không bên trong, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết xa xôi bờ bên kia. Đây là tinh không đạo thư. Diệp Thần hoàn toàn kinh hãi, một mắt liền nhận ra, cái này lại là một trang tinh không đạo thư. Thần tích tụng đời điển cuối cùng một chương đạo thư, chính là để cho tinh không bờ bên kia. Truyền thuyết tinh không này đạo thư, hàm chứa tinh không bờ bên kia trùng cực bí mật, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu Diệp Thần đánh vào thiên huyền cảnh thời điểm, liền đã từng gặp qua tinh không đạo thư, thậm chí bị qua tinh không thần lôi đánh. Cái này chí cao vô thượng tinh không đạo thư, uy năng so với trước 8 cuốn đạo thư, cộng lại còn lợi hại hơn rất nhiều, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Diệp Thần thấy Tím Xuyên Phỉ sử dụng tinh không đạo thư, dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ. Tím Xuyên Phỉ cho gọi ra tinh không đạo thư, chỉ là một trang. Nhưng liền một trang này đạo thư, uy năng so với trước mặt 8 cuốn đạo thư, cũng lợi hại hơn. Như thế lợi hại đạo thư, chỉ có truyền thuyết thiên đế chủ thần mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Kaka, ta tinh không thần tộc, chấp trưởng nửa bộ tinh không đạo thư, ta có một trang. Ngươi bị thương quá nặng, đi vào nhanh một chút tránh một chút đi, còn có thể chữa thương đây. Tím Xuyên Phỉ tiêm vung tay lên, vội vàng đem Diệp Thần đưa đến đạo thư bên trong không gian. Trang này tinh không đạo thư, nàng cũng không cách nào phát huy ra uy lực, nhưng làm một cái chỗ tị nạn, là Diệp Thần cung cấp che chở cùng chúc phúc, nhưng có thể miễn cưỡng làm được. Tinh không đạo thư, nhất cuối cùng đạo thư. Các ngươi những thứ này hỗn độn thiên ma, rốt cuộc lai lịch ra sao, tại sao có thể có loại vật này? Ma tổ vô thiên cũng là lớn cảm thấy kinh ngạc, lập tức gọi ra thiên ma tinh hải năng lượng, hóa ra một cái đen nhánh tinh ma kiếm, ngự kiếm phá không hướng Tím Xuyên Phỉ ám sát đi. Hắn chỉ muốn giết Tím Xuyên Phỉ, sau đó đem tinh không đạo thư cướp đoạt lại. Tím Xuyên Phỉ khẽ cắn răng, huy động cánh, như một đạo hắc ám nhanh như tia chớp giết ra, cùng ma tổ vô thiên chống đỡ. Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng là gia nhập chiến trận. Tím Xuyên Phỉ lấy 1-3, tuy rơi xuống gió, nhưng lại không có bị bại dấu hiệu, có thể chống đỡ ở nàng tùy không thể bùng nổ tinh không đạo thư giết hại thần uy, nhưng có trang này đạo thư chúc phúc, tự thân nội tình cũng là lớn lớn tăng lên ở tinh không chúc phúc hạ, nàng cho dù đối mặt ma tổ vô thiên, cũng có thể duy trì bất bại. Mà lúc này Diệp Thần đã tiến vào tinh không đạo thư nội bộ thế giới. Nơi này là một mảnh hỗn độn hư không, không có trời, không có đất, không có quy luật cùng quy luật tồn tại, chính là một phiến mơ hồ hỗn độn, hết thảy đều là không biết đặt mình vào ở nơi này mảnh hỗn độn không biết trong hư không. Diệp Thần đầu có chút mơ màng chậm chậm, bỗng nhiên tới giữa, nhưng dòm ngó gặp rất xa phía trước, chuyển đến một điểm tinh quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, rồi sau đó chính là dậm chân hướng phía trước đi tới. Hắn không biết mình đi bao lâu, có thể chỉ là chốc lát, cũng có thể là một cái kỷ nguyên như vậy rất lâu. Rốt cuộc, hắn vượt qua hỗn độn, thấy được một phiến mênh mông bầu trời. Không, chính xác mà nói, vậy hẳn là kêu tinh không, trên trời hiện đầy sáng chói tinh thần, thần bí ánh sao chiếu rọi xuống tới, rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần đắm chìm trong ánh sao bên trong, tựa như lấy được vô cùng linh khí tư bổ. Hắn vốn là bị thương rất nặng, nhưng giờ phút này, hắn thương thế nhưng là ngay tức thì khỏi rồi, cả người trạng thái trước đó chưa từng có tốt hơn, tinh thần cũng là sáng tỏ thông suốt, không nhịn được giang hai cánh tay, dường như muốn đem nguyên mảnh tinh không cũng ôm vào trong ngực. Nơi này là tinh không thế giới. Vậy thì là cái gì? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn ra xa tinh không, liền thấy tinh không cuối, phảng phất có một tòa hùng vĩ thiên đường đứng sừng sững, vậy phiến thiên đường bên trong, truyền tới quần quần khoáng đạt ngâm sướng, thậm chí còn có chút thấm người hoa nhang, làm người ta tâm thần sảng khoái. Chẳng lẽ, đó chính là tinh không bờ bên kia thế giới sao? Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy cất lên, hắn biết nơi này là tinh không đạo thư nội bộ thế giới, rất có thể và trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia có liên quan. Tinh không bờ bên kia, đó là trung cực ở giữa trung cực, là liền nguyên thiên đế, Thích Già Phật Tổ, đều không từng đặt chân qua thế giới. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, vậy cho tới bây giờ không có ai có thể đến bờ bên kia, tất cả mọi người đều ở giết hại cùng trong hỗn loạn vùng vây đấu võ, cho đến tự thân trở thành kỷ nguyên bá chủ, hoặc là vẫn diệt biến mất. Diệp Thần biết, lấy tự thân tu vi, nếu như đi theo dõi tinh không bờ bên kia bí ẩn, rất có thể gặp tán trả. Nhưng hôm nay, vậy tinh không bờ bên kia thế giới, rất có thể ngay tại hắn trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Khi sâu một hơi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó gọi ra tự do dực, hướng tinh không cuối thiên đường thế giới bay đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc bay đến tinh không cuối, cũng nhìn thấy vậy phiến thiên đường được danh. Sau đó hắn sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, tinh không cuối thiên đường thế giới lại chính là luân hồi thiên quốc. Ngày trước nước thế giới bên trong, khắp nơi đứng sừng sững luân hồi chi chủ pho tượng, cũng chính là Diệp Thần pho tượng. Không có hỗn loạn, không nhúc nhích đãng, không có giết hại, không có phân tranh, ngày trước quốc chi bên trong, chỉ có trật tự cùng cười vui, hết thảy đều tràn đầy trật tự, tất cả người ở chung hòa thuận. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8969, Thiên đường. Chương 8969, Thiên đường. Đây mới thật là thế giới cực lạc, hàng tỷ luân hồi tín đồ, ở trong đó cười vui sinh hoạt, không có chút nào phiền ưu ở trên trời quốc chi bên trong, khắp nơi toát ra màu trắng đóa hoa, đó là trong truyền thuyết hoa bị ngạ, đại biểu vĩnh hằng vô cùng vui. Diệp Thần nhìn cái này phiến mênh mông an ninh thiên đường cảnh tượng, nội tâm có vẻ chấn động, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ tinh không bờ bên kia thế giới chính là ta luân hồi thiên quốc? Vào giờ khắc này, Diệp Thần nhớ lại Vô Tâm Tổ sư. Vô Tâm Tổ sư muốn nhảy qua không không lúc nào không, trực tiếp đến tinh không bờ bên kia thế giới. Hắn thất bại, cuối cùng vẫn diệt mà chết. Nhưng, hắn ở trước khi chết, cũng là theo dõi đến một chút bờ bên kia thế giới bí ẩn. Hắn trước khi chết lưu lại 8 chữ, luân hồi thiên quốc, hoa bị ngạn mở. Có lẽ, hắn trước khi chết thấy cảnh tượng, cũng cùng Diệp Thần thấy cảnh tượng, là giống nhau như lúc. Trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, thật ra thì chính là Diệp Thần luôn muốn cấu tạo luân hồi thiên quốc thế giới. Diệp Thần ngơ ngác nhìn cái này phiến luân hồi thiên quốc, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn phát hiện thiên đường bên trong, tiếng cười nói biến mất, tất cả người đổi được tử khí trầm trầm. Cái này phiến thiên đường, bởi vì không có phân tranh, không có đấu giết, người người bình đẳng, không có giai cấp cùng cao thấp tồn tại, đến cuối cùng lại có thể đổi được tử khí trầm trầm, giống như là một cái đầm nước động. Tất cả người cũng mất đi còn sống động lực, tất cả người cũng mất đi dục vọng. Bọn họ phần lớn dục vọng cũng có thể được thỏa mãn, duy nhất không thể thỏa mãn dục vọng chính là quyền lực. Lấn áp người khác quyền lực, đứng ở đỉnh cấp quyền lực. Bởi vì ở nơi này phiến thiên đường trong thế giới, là người người bình đẳng, không tồn tại cấp bậc cao thấp. Nếu người người bình đẳng, cũng không có vấn đề cao thấp giàu nghèo, không có vấn đề leo lên, trở thành thượng vị giả bá chủ, cũng sẽ không hướng xuống rơi xuống, tất cả người đều là giống nhau thân phận. Nhân tâm là khát vọng tranh đấu, vậy khát vọng bao trùm ở người khác bên trên. Làm tất cả người đổi được bình đẳng, chân chính nhân gian thiên đường tạo dựng lên, nhân tâm vậy đi theo chết khô. Thế giới thành một cái đầm nước động, thiên đường ở băng diệt, thiên địa chúng sanh dần dần hóa thành cốt xám. Ngày xưa vi hoàng mênh mông luân hồi thiên quốc, ngay tại Diệp Thần trước mắt, trở thành cốt xám, trở thành phế tích, đầy đất thi hải chất đống. So hắc ám càng bóng tối đổ, so dơ bẩn càng dơ bẩn tồn tại, từ thiên đường hải cốt bên trong tư sinh ra, cuối cùng lan tràn đến nguyên mảnh tinh không thế giới. Tinh không bị ô nhiễm, vô số vạn vẹo tà ác đồ thoát ra, vô số quỷ bí, không thể danh trạng quái vật, hướng Diệp Thần đạp chết tới. Lan. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, như rơi vào ác mộng bên trong, kêu lớn một tiếng. Cái này kêu to một tiếng, Diệp Thần thế giới trước mắt, một hồi biến dạng vặn vẹo. Hắn từ hắc ám dơ bẩn tinh không trong thế giới thoát ra, lại lần nữa trở lại ngoại giới. Chỉ gặp Tím Xuyên Phỉ, còn ở cùng ma tổ Vô Thiên đấu giết. Diệp Thần ngẩn ngơ, cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm, giống như từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Gió thổi tới, Diệp Thần cũng là thanh tỉnh rất nhiều, đan điền bên trong vô cùng linh khí lực lượng dâng lên, truyền đến toàn thân. Hắn thương thế đã khôi phục, trạng thái vậy khôi phục lại đỉnh cấp. "Kaka, người rốt cuộc đi ra." Tím Xuyên Phỉ thấy Diệp Thần đi ra, nhất thời vui mừng. "Đáng chết, thằng nhóc này." Ma tổ Vô Thiên thấy Diệp Thần thương thế khôi phục, sắc mặt nhất thời đổi được khó khăn xem, lui về phía sau. Diệp Thần nhìn xem, liền phát hiện Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ đều đã trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Tím Xuyên Phỉ trên mình cũng có tổn thương, nhưng còn đang kiên trì chiến đấu. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, nhưng phát giác mình ở tinh không đạo thư trong thế giới, lưu lại cũng kém không nhiều có một ngày. Mà ngày này thời gian, Tím Xuyên Phỉ đều ở đây cùng Ma Tổ Vô Thiên chiến đấu. Nàng huyết mạch cường hãn, lại vận dụng rất nhiều tinh không thần tộc lá bài tẩy, lại kiên trì đến bây giờ còn không thất bại, thậm chí bị thương nặng Vũ Văn Cơ và Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Ma tổ Vô Thiên nhiều lần đánh giết, mỗi lần cũng có thể thiếu chút nữa giết chết Tím Xuyên Phỉ, nhưng cuối cùng đều bị Tinh Không Đạo Thư chặn lại. Tím Xuyên Phỉ có Tinh Không Đạo Thư bảo vệ, đứng ở chỗ bất bại. Ma tổ Vô Thiên mơ ước Tinh Không Đạo Thư, vậy không rời đi, lại thật cùng Tím Xuyên Phỉ đánh một ngày. Hắn suy nghĩ, cùng ảo cảnh tan biến, Tím Xuyên Phỉ thì phải tiêu tán, vậy Tinh Không Đạo Thư chính là hắn. Tuy nói ảo cảnh tan biến sau đó, vậy Tinh Không Đạo Thư rất có thể cũng phải tiêu tán, nhưng tuyệt đối sẽ có thiên cơ dấu vết lưu lại. Chỉ cần có thể bắt thiên cơ, liền có thể truy tố đến Tinh Không Đạo Thư chân chính chỗ. Ma tổ Vô Thiên phỏng đoán, năm đó Tím Xuyên Phỉ bị giết chết sau đó, Tinh Không Đạo Thư rất có thể đánh mất ở chiến trường khu vực nòng cốt. Nếu như hắn có thể thấy rõ thiên cơ, liền có thể ở chiến trường khu nòng cốt tìm được trang này đạo thư. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Thần xuất hiện, thậm chí thương thế khôi phục, lại lớn ra Ma tổ Vô Thiên dự liệu. Phải biết, Diệp Thần là bị Thiên Khải Chí Tôn gây thương tích. Theo lý mà nói, hẳn không như vậy khôi phục dễ dàng. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần mượn Tinh Không Đạo Thư chúc phúc, nhưng là viên mãn phục hồi như cũ. "Kaka, ngươi ở tinh không trong thế giới, nhìn thấy gì? Ngươi thấy bờ bên kia liền sao?" Tím Xuyên Phỉ thấy Diệp Thần phối hợp thân là mồ hôi, cũng biết hắn ở tinh không trong thế giới, khẳng định gặp được thứ gì, có chút khẩn trương hỏi. Diệp Thần hồi tưởng lại mới vừa thấy hết thảy, hắn đúng là có thể gặp được tinh không bờ bên kia thế giới, đó chính là Luân Hồi Thiên Quốc. Chỉ bất quá, Luân Hồi Thiên Quốc bởi vì trật tự nghiêm cẩn, chúng sanh bình đẳng, không có giai cấp cùng cao thấp tồn tại, cũng không có phân tranh, đến cuối cùng lại biến thành một cái đầm nước động, cuối cùng thiên đường hóa thành phế tích, chúng sanh lâm vào là cấp xám, tinh không vậy gặp phải ô nhiễm, thật sự là làm người ta thổ thức. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8970. Liệt Nhật, một kiếm. Chương 8970, Liệt Nhật, một kiếm. Những cái kia nghe thấy, như vậy chân thực, nếu như là ảo giác, Diệp Thần hồi tưởng lại, đều có chút ảo ngộng, không biết cái gì là đúng hay sai. Hắn lắc đầu một cái, nói, không việc gì, trước hay là đối phó cái này mà tổ vô thiên. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đổi được gác liệt mà kiên định. Tinh không bờ bên kia thế giới, khoảng cách hắn bây giờ, vẫn là quá mức xa xôi, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Việc cần kíp là sẽ đối kháng ma tổ vô thiên. Thương. Luân Hồi Thiên kiếm rút ra, Diệp Thần bùng nổ long đằng mệnh tinh, trên thân kiếm huyết long quanh quẩn, luân hồi thần uy nổ. Hắn trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, coi như đối mặt ma tổ vô thiên, cũng có thể tranh tài đánh một trận. Rất tốt, rất tốt. Thằng nhóc, ngươi tu vi thực lực so với trước kia lại có tiến bộ. Liên để cho ta xem, ngươi hôm nay thực lực đến cái gì bước? Ma tổ vô thiên cảm nhận được Diệp Thần không ngừng tăng vọt khí thế, ánh mắt lạnh lùng, đen nhánh tinh lưỡi kiếm vung lên, hào hùng hắc ám khí tức gào thét ra. Hắn biết Diệp Thần sức chiến đấu cường hãn, cho nên một kiếm này lại là bạo phát ra toàn lực. Vậy hắc ám kiếm khí bên trong tràn đầy kinh khủng dơ bẩn nghiệp chướng, vậy là tới từ Thiên Ma Tinh Hải hơi thở. Thiên Ma Tinh Hải là thế gian nhất là bẩn tiểu chỗ, bên trong tràn đầy hắc ám dơ bẩn năng lượng. Những cái kia hắc ám dơ bẩn, thậm chí cả ngày đế chủ thần đều có thể ô nhiễm, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần mắt gặp ma tổ vô thiên kiếm khí chém đến, vội vàng khua kiếm đối kháng. Chanh. Hai kiếm giao kích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn tiên đế uy lực truyền tới, còn có các loại tội nghiệp dơ bẩn sát khí gào thét tới. Hắn luân hồi thiên kiếm, lại là ngay tức thì gặp phải ô nhiễm, nảy sinh ra hắc ám ở đó cổ tiên đế thần uy trấn nhiếp, Diệp Thần và Tím Xuyên Vị, vậy tại chỗ bị đẩy lui. Ai yêu, cái này ma tổ vô thiên, làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Tím Xuyên Phỉ thất kinh, liền cảm thấy ma tổ vô thiên uy năng so với mới vừa cùng nàng thời điểm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Không phải hắn trở nên mạnh mẽ, mà là hắn cùng ngươi đánh thời điểm, căn bản là không có dùng toàn lực. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng là biết rõ ma tổ vô thiên mạnh mẽ. Nếu như ma tổ vô thiên toàn lực bùng nổ nói, Tím Xuyên Phỉ đã sớm đánh bại, không thể nào kiên trì đến hiện tại. Chỉ bất quá, động dùng toàn lực mà nói, ma tổ vô thiên vậy phải trả giá thật lớn. Hắn không hề muốn vì một cái Tím Xuyên Phỉ làm được từ thân chật vật. Chỉ có đối mặt Diệp Thần, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trình độ cao nhất ra tay. Thằng nhóc, cái này thế gian, có thể ép ta động dùng toàn lực người, không hề nhiều. Ngươi có thể ép ta đến tình cảnh này, ngay cả là chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Ma tổ vô thiên ánh mắt lạnh lùng, tay phải cầm kiếm, tay trái nặng quyết, hư không ca sát sát đứt ra, hào hùng hắc ám đợt khí từ hư không trong khe dốc vào ra, như thác vải vậy hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Những cái kia hắc ám đợt khí bên trong, cũng hàm chứa thiên ma tinh hải năng lượng ba động, tràn đầy dơ bẩn cùng hơi thở tử vong, chỉ là hít thở một cái, liền để cho người cảm thấy nghẹt thở. Nếu là dính liền những thứ này dơ bẩn năng lượng, chỉ có một con đường chết. Tím Xuyên Phỉ sợ hãi, vội vàng thúc giục Tinh Không Đạo Thư hộ thân. Nhưng ma tổ vô thiên toàn lực bùng nổ dưới, những thiên ma đó tinh hải dơ bẩn năng lượng, cũng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, lại là như rắn độc vậy, vòng qua Tinh Không Đạo Thư bảo vệ, trực tiếp hướng nàng tập sát tới. Chú ý, Diệp Thần một nạn thủ quyết, trong cơ thể luân hồi huyết mạch cháy, một vòng mặt trời từ sau lưng hắn bay lên. Cái này luân mặt trời, không hề huy hoàng nhất mắt, như mới lên mặt trời mới mọc, tràn ngập ánh ban mai nắng ban mai, như mộng như ảo ở mặt trời mới mọc nắng ban mai chiếu rọi xuống, các loại thiên ma tinh hải năng lượng suy suy bốc hơi hết, hoàn toàn không tổn thương được Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ. Liên liên ma tổ vô thiên ở trung quanh không gian bày ra hắc ám phong tỏa, cũng là nhanh chóng tán loạn đi, hoàn toàn không ngăn được cái này luân mặt trời nắng ban mai. Giống như mặt trời mọc, hắc ám thì phải tan đi, không cách nào đang bao phủ ở nơi này thế gian. Đây là Liệt Nhật Mệnh Tinh. Thằng nhóc, ngươi dám cầm Liệt Nhật Mệnh Tinh thả ra? Ma tổ vô thiên thấy vậy mặt trời nắng ban mai, gương mặt nhất thời vặn vẹo một tí, đó chính là Liệt Nhật Mệnh Tinh khí tượng. Hắn biết Diệp Thần đã sớm thức tỉnh Liệt Nhật Mệnh Tinh, nhưng mới vừa thức tỉnh, Liệt Nhật Mệnh Tinh giòn yếu ớt quá, chỉ có nắng ban mai, cũng không nóng bỏng chói lọi, cũng không thích hợp triệu hoàn chiến đấu. Nhưng giờ phút này Diệp Thần nhưng là chẳng nó ngàng gì tới, trực tiếp gọi ra liền Liệt Nhật Mệnh Tinh. Làm như vậy, giá phải trả tất nhiên to lớn. Ở Liệt Nhật Mệnh Tinh chiếu dọi xuống, cả ngày ma tinh hải dơ bẩn đều phải ngay tức thì bị bốc hơi hết. Có thể tưởng tượng được, cái này liệt nhật mệnh tinh, năng lượng có bao nhiêu dư thừa, biết bao quang minh, cường đại dường nào. Đây chính là luân hồi mệnh tinh sao? Tím Xuyên Phỉ nhìn Diệp Thần sau lưng liệt nhật mệnh tinh, cũng là ngơ ngác xuất thần, như mộng như ảo. Cái này là luân hồi thất tinh bên trong viên thứ hai, tóe ra nắng ban mai huy hoàng, thì có ích dịch vận ma, đãng địch chư thiên yêu tà khí thế, cả ngày ma tinh hải dơ bẩn, đều có thể tùy tiện bốc hơi. Nếu là Diệp Thần lại thức tỉnh hơn một viên mệnh tinh, vậy sẽ lợi hại đến cái gì bước? Tím Xuyên Phỉ thân thể mềm mại có chút phát run, nàng nghĩ thầm, cùng Diệp Thần lại thức tỉnh hơn một viên mệnh tinh, hẳn liền có thể nghịch chuyển thời không xung giải, đem mình sống lại chứ. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta có cái gì không dám. Diệp Thần khẽ miệng vuốt một chút lánh khốc nụ cười, ở liệt nhật mệnh tinh bao phủ hạ, tự thân hơi thở cũng là nhanh chóng bạo tăng, luân hồi thiên kiếm tóe ra trước đó chưa từng có sáng chói kiếm mang. Suy rồi. Diệp Thần khua kiếm chém một cái, mặt trời mới mọc nắng ban mai chiếu sáng, luân hồi kiếm khí bùng nổ, như vậy muốn chém phá thiên địa vậy, hung hăng chém về phía Ma Tổ Vô Thiên. Ma Tổ Vô Thiên thần sắc đại chấn, thân thể vội vàng bay ngược né tránh, hình dáng đã có điểm chật vật. Chương 8971, biến mất. Chương 8971, biến mất. Diệp Thần vận dụng liệt nhật mệnh tinh dưới, thần uy vô địch, liền hắn cũng không áp chế được, thậm chí có thể phải bị giết ngược. Lao tổ, mau dùng thần ma mục nát thiên lưu. Vũ Văn Cơ mắt xem tình thế bất lợi, kêu to lên. Ma Tổ Vô Thiên nghe Vũ Văn Cơ mà nói, nhưng là sắc mặt trầm xuống. Vũ Văn Cơ nói, thần ma mục nát thiên lưu chính là 33 thiên thần thuật một trong, bàn về uy lực, có thể xếp hạng tên thứ 6, đặc biệt hung mãnh lợi hại. Cái này thần ma mục nát thiên lưu là nuốt ở thiên ma tinh biển khơi thần thuật, có thể hội tụ thiên ma tinh hải dơ bẩn nghiệp chướng, vô cùng tội nghiệt, hóa thành đủ để mục nát diệt thiên địa tinh không, mục nát diệt tiên Phật thần thánh kinh thiên nhất kích. Theo Ma Tổ Vô Thiên, không ngừng trộm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, hắn cũng là bước đầu lĩnh ngộ môn thần thuật này. Một khi bộc phát ra thần ma mục nát thiên lưu, đúng là có mục nát diệt luân hồi, trực tiếp giết chết Diệp Thần có thể. Nhưng cái này thần ma mục nát thiên lưu, muốn hội tụ vô cùng dơ bẩn tội nghiệt, một khi thi triển, tự thân cũng có thể gặp cản trả, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể sử dụng, là lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy. Cho ta im miệng. Ma Tổ Vô Thiên trợn mắt nhìn Vũ Văn Cơ một mắt, hắn trong lòng tự có quyết đoán, sẽ không dễ dàng vận dụng cửa này cấm kỵ vậy thần thuật. Tuy nói hôm nay Diệp Thần kiêu căng hùng hực, thế nhưng liệt nhật mệnh tinh cuối cùng là thắp sáng không lâu, hơi thở còn không vững chắc. Ma Tổ Vô Thiên kết luận, Diệp Thần không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần lại chỉ hoãn chốc lát, cùng liệt nhật mệnh tinh tắt đi xuống, chính là hắn giết ngược thời điểm. Tinh không thần tộc các vị chiến sĩ, nghe ta hiệu lệnh, hạ xuống đi. Tím Xuyên Phỉ giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời hô kêu. Nàng không biết Diệp Thần còn có thể kiên trì bao lâu, nàng chỉ muốn trợ giúp Diệp Thần. Hôm nay Ma Tổ Vô Thiên bày ra hắc ám phong tỏa, đã phá vỡ, Tím Xuyên Phỉ ý chí có thể chuyển ra. Trong thoáng chốc, toàn bộ ảo cảnh thế giới, tất cả hỗn độn tiên ma đều nghe được nàng kêu lên. Ngay sau đó, chừng mấy ngàn ngày đầu ma cương giả cười gần quái khiếu, như ác mộng vậy từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở Ma Tổ Vô Thiên trước mặt. Đi. Ma Tổ Vô Thiên thấy nhiều ngày như vậy ma cường giả hạ xuống, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem, lập tức xoay người bay khỏi đi. Hắn nếu như độc chiến Diệp Thần mà nói, tự nhiên có chiến thắng chắc chắn. Nhưng hơn nữa nhiều ngày như vậy ma cường giả, tình thế rõ ràng bất lợi, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Vũ Văn Cơ vậy lật đật biến hóa ra thân rồng, chịu đựng thương thế đau đớn, cấp tốc chạy trốn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng muốn chạy, nhưng bị mười mấy ngày đầu ma bắt được. Những thiên ma đó cường giả bắt nàng sau đó, liền đem nàng ném tới Diệp Thần và Tím Xuyên Phỉ trước mặt. Tím Xuyên Phỉ nói, cầm nàng giết. Một cái thiên ma chiến sĩ giơ lên chiến đao thì phải chặt xuống Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu lâu. Vũ Hoàng Nhã Phỉ ngược lại cũng quật cường, sáng mắt chờ chết, cũng không cầu tha thứ. Diệp Thần kêu lên, trước đừng giết nàng. Trung quanh thiên ma chiến sĩ nghe được hắn mở miệng, đều dùng kỳ quái ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại là cảnh giác. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, nhân tộc chính là kẻ địch. Tím Xuyên Phỉ thấy vậy, tăng hắng một cái, hắng giọng một cái, nói, cái này hèn mọn nhân tộc đã quy thuận tại ta, là ta người làm. Diệp Thần vậy biết thời biết thế, hướng Tím Xuyên Phỉ chắp tay, lại chỉ Vũ Hoàng Nhã Phỉ, nói, tiểu thư, nữ nhân này thân cái hoàng kim huyết mạch, giữ lại có lẽ hữu dụng. Hắn nghĩ thầm, Vũ Hoàng Nhã Phỉ bị phú cùng hoàng kim huyết mạch, nếu như có thể thu cho mình dùng, sau này đối kháng Ma Tổ Vô Thiên, có lẽ có thể tạo được chỗ dùng. Tím Xuyên Phỉ dĩ nhiên là đối Diệp Thần nói gì nghe nấy, liền hướng chung quanh thiên ma chiến sĩ nói, vậy đừng giết nàng, trước giữ lại nàng tánh mạng đi. Đám người thiên ma chiến sĩ gật đầu nói phải, liền thả Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, con ngươi nhìn Diệp Thần, vẻ mặt khá là phức tạp vùng vùng. Mà lúc này, bầu trời phương xa, nhưng chuyển tới kinh người thay đổi. Chỉ gặp Vô Tâm Tổ Sư cùng rất nhiều thiên ma cường giả kịch chiến, chiến đấu dần dần ác liệt, Vô Tâm Tổ Sư lại ngửa mặt lên trời chật quát, triệu hoán Thích Giả Phật Tổ hạ xuống. Hào hùng Phật quang, chấn động hư không, tóe ra như sấm vang động. Thích Giả Phật Tổ vạn trượng cao khoáng đạt pháp tướng hư ảnh, hạ xuống đến mảnh thế giới này. Sáng chói Phật quang, mang lực dịch vạn ma sát khí, còn có huyền diệu nhân quả luật giết hại, càn quét thiên địa. Vậy nhân quả luật chính là giết ma diệt tà, Phật pháp tất thắng, chém hết tất cả tà ma. Phật quang như nước thủy triều, như đao kiếm vậy bạo giết xuống. Diệp Thần bên người mấy ngàn ngày đầu ma chiến sĩ, lập tức gặp phải Phật quang chém chết, phát ra kêu thảm thiết. Vậy mấy ngàn đầu hỗn độn tiên ma, dính liền Phật quang sau đó, ra tí tách văng rọi, thật giống như sôi trào, bị bốc hơi ra khói trắng, rồi sau đó thân hồn vàng diện, hóa thành cốt xám. Một đạo Phật quang kiếm khí, chặt đứt Tím Xuyên Phỉ hông. Nàng thân thể văng tung tóe, rồi sau đó cháy, nhanh chóng hướng cốt xám đổi thành. Tím Xuyên cô nương, cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần quát to một tiếng, nhất thời sợ ngây người. Ca ca. Tím Xuyên Phỉ đôi môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng hạ một sát, nàng gãy lìa thân thể, liền hoàn toàn ở Phật quang dưới sự xung kích, hóa thành cốt xám, chỉ còn lại nửa một đoạn cánh, rơi xuống ở bụi đất bên trong. Nàng triệt để biến mất. Còn có vậy tinh không đạo thư, vậy hoàn toàn thất lạc. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ dính liền Phật quang, lại không có bị tổn thương chút nào, ngược lại tinh thần trăm lần, thần thái sáng láng, thật giống như lấy được cái gì chúc phúc tẩy rửa. Cái này Phật quang rõ ràng chỉ nhằm vào Hỗn Độn Thiên Ma. Tím Xuyên Phỉ chết. Diệp Thần tim mãnh liệt rút ra đau đớn một tí, hắn thật ra thì đã sớm biết Tím Xuyên Phỉ là phải chết, đây là đã phát sinh qua chuyện. Nàng cuối cùng là phải bị Phật Tổ thần uy nghiệt diệt. Chương 8972, tám người. Chương 8972, tám người. Diệp Thần chỗ đã thấy, chẳng qua là năm xưa sự tình phát sinh, ghi chép trên đất mạch bên trong, hôm nay ở nơi này phiến trong ảo cảnh thả ra ngoài. Nhưng tim hắn vẫn là mãnh liệt quất một tí, thật giống như bị người dùng một cái bàn tay nắm chặt chặt, không thở nổi. Chờ ta thắp sáng viên thứ ba mệnh tinh, ta sẽ đem ngươi sống lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, tâm tình thoáng khôi phục, lại nhìn hướng phương xa chân trời. Chỉ gặp Vô Tâm Tổ sư gọi ra Thích Giả Phật Tổ pháp tướng sau đó, tự thân hơi thở cũng là tăng vọt, ngửa mặt lên trời cười to, như kim cương trời nổi giận, ở quần ma bên trong giết vào giết ra, tắm máu ngàn vạn dặm, thô bạo hết sức. Không tốt, Thích Giả Phật Tổ thần uy hạ xuống, mau mời Cực Đạo Ma Tôn đại nhân ra tay. Những cái kia Hỗn Độn Tiên Ma cảm giác sâu sắc nguy hiểm, đồng loạt ngâm sướng lên tới, triệu hoán bọn họ chí cao vô thượng nắm giữ, Cực Đạo Ma Tôn hạ xuống. Một tôn kinh thế đại ma, hư ảnh vậy từ 9 tầng trời hư không hạ xuống, cùng Phật Tổ đấu pháp. Phật ma đỉnh cấp đấu pháp, làm được cổ Phật thánh địa khắp nơi sụp đổ, thời không bể tan tành ở Phật Tổ chúc phúc hạ, cổ Phật thánh địa các đệ tử, khí thế bao cát. Mà Hỗn Độn Thiên Ma bên kia, ở Cực Đạo Ma Tôn hạ xuống sau đó, cũng là đổi được điên cuồng. Phật ma hai bên trận doanh, triển khai kịch liệt hơn chém giết, đánh được trời đất u ám, mặt trời lặn thắng nặng. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ, thấy Phật pháp đấu pháp thở mạnh oi, trong lòng cũng là rung động. Bất quá, hai người khi tiến vào ảo cảnh trước, liền mơ hồ theo dõi qua thiên cơ, thăm dò đến thượng cổ Phật ma đại chiến một lần nửa móng, cho nên tâm tình rất nhanh bình phục lại. Cho một mình ngươi cơ hội, quy thuận ta, ta không giết ngươi. Diệp Thần tâm tình trở lại hiện tại, ngắm nhìn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lạnh lùng nói. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thể mềm mại hơi run rẩy, con mắt chuyển động một tí, chợt khẽ cắn răng, túi đầu nói, có thể, từ nay về sau, ta quy thuận ngươi là được. Diệp Thần có chút bất ngờ, nói, nhanh như vậy đáp ứng, ta còn lấy vì ngươi sẽ phản kháng một tí. Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc lắc đầu nói, phản kháng chỉ có một con đường chết, mà Ma Tổ Vô Thiên không hề đáng ta là hắn chết. Ta lúc ban đầu là tâm trái đất vực Vũ Hoàng thế gia thánh nữ, đầu dựa vào Ma Tổ Vô Thiên, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Chim khôn lửa cây mà đậu, mới có thể có tốt hơn chỗ đi, ta tự nhiên vậy sẽ chọn. Diệp Thần nói, ta nhớ, ngươi thật giống như có cái biểu ca, sau đó bị ta giết chết tới. Ngươi không hận ta sao? Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc đầu nói, vậy cũng là rất lâu trước chuyện, hơn nữa lúc đó là biểu ca hắn khăng khăng làm theo ý mình, ta khuyên qua hắn, hắn chết không có gì đáng tiếc, ta không hề ghi hận ngươi. Diệp Thần gật đầu nói, tốt lắm, từ nay về sau, ngươi chính là ta luân hồi trận doanh người. Bất quá, ta không thích người khác phản bội ta, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một đạo hồn ấn bắn vào Vũ Hoàng Nhã Phỉ trán bên trong. Cái này đạo hồn ấn có thể bảo đảm Vũ Hoàng Nhã Phỉ sẽ không thuộc phản bội. Nàng chỉ cần có bất kỳ phản bội ý niệm, thần hồn lập tức cũng sẽ bị phai mờ. Đây là Diệp Thần khống chế thủ đoạn, hắn bị Vũ Hoàng Giả phản bội qua một lần, đã không dám tùy tiện lại tin tưởng người khác. Hồn ấn trông vào, để cho được Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thể mềm mại run rẩy một tí. Rồi sau đó, nàng thần sắc cũng là đổi được ngoan ngoãn, quỳ xuống, bò lồm ngồm ở Diệp Thần dưới chân, lại hôn Diệp Thần mũi chân, nói: "Tôn chủ mời yên tâm, Nhã Phỉ sau này sẽ là người của ngươi, cuộc đời này tuyệt không phản bội." Diệp Thần gật đầu nói: "Rất tốt." Ung ung đây là, Phật ma đấu pháp kết thúc. Hỗn Độn Thiên Ma toàn quân tiêu diệt, đầy trời lông vũ phiêu bay, để lại đầy đất cướp xám cùng bạc cánh. Cổ Phật thánh địa nhưng là thắng thảm, rất nhiều núi cao bị san thành bình địa, mặt đất bể tan cảnh, nham thạch nóng chảy ngược, ngày xưa huy hoàng Phật môn thánh địa, cơ hồ là hóa thành phế tích ở thánh địa nơi nào đó, mặt đất bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, vô số Phật ma cường giả máu tươi cũng hội tụ nhập vậy cái lỗ thủng bên trong, cuối cùng hóa thành một phiến biển máu, tản mát ra nồng nặc tanh hôi cùng sát khí, bên trong thậm chí chạy xuôi Thích Giả Phật Tổ cùng Cực Đạo Ma Tôn còn. Xuất lại ý chí thần uy, Vô Tâm Tổ sư người bị thương nặng, hình dáng cũng là mười phần chật vật. Thiên địa văn mèo, cái này phiến ảo cảnh thế giới, rất nhanh như mộng ảo bọt nước vậy tiêu tan đi. Diệp Thần từ ảo cảnh đi ra ngoài, lần nữa hồi đến thế giới bên ngoài. Hắn liền thấy, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đang quỳ xuống chân mình hạ. Mà ở cách đó không xa, Si Phong thượng nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Trang Hải, Dạ Lan đang có chút mở mị đứng. Cùng Thiên Khải Chí Tôn đánh một trận, bọn họ bị nổ đánh vào bị thương, rồi sau đó bị Hỗn Độn Thiên Ma khôn khóa một ngày, cho đến ảo cảnh kết thúc. Lúc này trở lại thế giới chân thật, tinh thần bọn họ đều có điểm hoảng hốt, chỉ có một chút có thể khẳng định, đó chính là bọn họ không có thông qua khảo hạch. Cửa ải này khảo hạch tiêu chuẩn là muốn chém giết 10 đầu Hỗn Độn Thiên Ma, bọn họ bị thương dưới, một mực bị thiên ma khôn khóa lại, tự nhiên không có làm được. Ma Tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ đứng cách bọn họ chỗ không xa. Lúc này, Ma Tổ Vô Thiên lại lần nữa biến thành quy trần hình dáng, hắn thấy Vũ Hoàng Nhã Phỉ đang quỳ bái Diệp Thần, sắc mặt vô cùng ấm lãnh, cái gì cũng biết. Còn có những võ giả khác tu sĩ, nơm nớp lo sợ đứng ở bốn phía, mờ mịt nhìn cái này phiến thế giới chân thật, còn lấy vì mình ở ảo cảnh bên trong, muốn cùng Hỗn Độn Thiên Ma chém giết. Xem những võ giả này tu sĩ diễn cảm, có thể thuận lợi thông qua khảo hạch người, rõ ràng không nhiều. Cổ Phật Thánh Địa mấy cái cao tầng trưởng lão đã sớm đang đợi đám người. Thấy đám người đi ra, Huyền Bi đại sư cao giọng nói: "Hải khảo hạch thứ 3 kết thúc, qua cửa người tổng cộng có 8 người, theo thứ tự là Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Cửa ải này khảo hạch, chân thực quá mức khó khăn, cuối cùng qua cửa người cũng chỉ có 8 người mà thôi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiền Trường 8973. Trần tướng. Chương 8973, Trần tướng. Trừ Diệp Thần, Quy Trần, Vũ Văn Cơ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ 4 người bên ngoài, còn có 4 cái thực lực khá là cường đại tán tu, những người khác toàn bộ sàng lọc. Đáng tiếc. Dạ Lan thở dài một cái, nếu như không phải là bởi vì đối chiến Thiên Khải Chí Tôn, nàng và Trang Hải, còn có Si Phong thượng nhân, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng có thể qua cửa. Si Phong thượng nhân cũng là than thở, lại nói, thật may luân hồi chi chủ qua cửa, chúng ta vẫn là có làm chứng Phật cốt xá lợi khí tượng có thể. Trang Hải gật đầu một cái, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, vậy thì dựa vào ngươi, chúng ta hôm nay là bằng hữu, ngươi nếu có thể bắt được Phật cốt xá lợi, luân hồi khí vận tăng trưởng, ta ngàn cổ sơn trang cũng có thể đi theo dính chút quang. Diệp Thần ôm quyền nói, hy vọng như vậy. Quy Trần nhưng mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, xem ra cái này Phật cốt xá lợi sau cùng thuộc về, không phải ngươi, chính là ta. Thiên Khải Chí Tôn đã bị loại, tử thần quyền bính hoặc là rơi vào ta trong tay, hoặc là quy các ngươi luân hồi trận doanh. Thiên Khải Chí Tôn thả ra thắng bại tay, muốn lợi dụng Vũ Hoàng Giả trấn áp Diệp Thần, nhưng đã thất bại. Thậm chí, liền hắn tự thân hư ảnh hạ xuống, cũng không cách nào áp chế Diệp Thần đồng thời thất bại giá phải trả, tất nhiên là đặc biệt thảm trọng cùng to lớn. Thiên Khải Chí Tôn bản thể, nhất định phải bị cực kỳ đả kích nghiêm trọng, đã mất đi cấp đoạt tử thần quyền bính tư cách. Vậy kế tiếp, chân chính có thể cướp lấy tử thần quyền bính, hoặc là luân hồi trận doanh, hoặc là ma tổ vô thiên. Mà đây Phật cốt xá lợi, chính là chỗ mấu chốt. Nếu là ma tổ vô thiên, lấy được rồi Phật cốt xá lợi, hắn liền không sợ thiên ma tinh hải dơ bẩn, có thể điên cuồng chiếm đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, cuối cùng tấn vị tử thần, một bước lên trời. Nếu như vậy Phật cốt xá lợi rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn kế hoạch thì phải rơi vào khoảng không. Thậm chí, Diệp Thần dựa vào cái này Phật cốt xá lợi, còn có thể ngược lại áp chế vô thiên, lấy Phật khắc mà. A Di Đà Phật. Huyền Bi đại sư đọc một tiếng Phật hiệu, nói: "Tổ sư Phật cốt xá lợi, đánh mất ở chiến trường khu vực nòng cốt, nhưng cũng không biết cụ thể ở địa phương nào, các ngươi muốn tìm được, còn muốn xem riêng mình duyên phận. Chiến trường khu vực nòng cốt, đem ở tối nay mở, các ngươi có thể chỉnh đốn nửa ngày." Diệp Thần và Quy Trần, trong mắt đều là mang lạnh nhạt thần sắc, nhìn nhau đối phương. Bọn họ biết, cùng chiến trường khu vực nòng cốt mở, cũng là hai bọn họ người, đại chiến mở ra thời điểm. Ai chết vào tay ai, hai đại trận doanh tương lai vận mệnh, liền xem lần này Phật cốt xá lợi tranh. Lúc này, không không lúc nào không, một phiến ma đạo cung điện bên trong đây là Tử Thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, trong truyền thuyết ma nữ, Tẩy Nhan tiên tử đạo tràng. Hôm nay, cái này phiến ma nữ thần cung bên trong, rất nhiều hắc ám cường giả ẩn nhận công pháp, chờ đợi ma nữ mệnh lệnh. Ma nữ ngồi ở thần cung chủ điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở một tấm xương trắng xây đại y trên, hai cái con cong lông mày, đi ấn đường tụ nhíu. Nàng đang suy nghĩ, muốn không muốn lập tức phát động phản bội, hoàn toàn làm phản Thiên Khải Chí Tôn, cướp lấy Tử Thần giáo đoàn giáo chủ vị. Nàng đã sớm cùng Thiên Khải Chí Tôn không cùng, đây là mọi người đều biết sự việc, người người đều biết nàng muốn làm phản, cũng chờ ngày tới đây. Thiên Khải Chí Tôn đúng là điên, hắn cướp đoạt Tử Thần quyền bính, lại có thể thật muốn cầm đi hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Ma nữ trong mắt bên trong, lướt qua một chút che lấp. Nàng cùng Thiên Khải Chí Tôn lớn nhất khác nhau, chính là hồi phục đời trước Tử Thần vấn đề. Nàng cũng không tán thành hồi phục đời trước Tử Thần. Nếu là thật cướp được Tử Thần quyền bính mà nói, làm sao có thể trả lại cũ chủ? Cần phải sắp chết thần giáo đoàn mình chiếm đoạt, sau đó gọi Tôn Sưng Phách, chinh chiến toàn bộ không không lúc nào không. Đây là ma nữ ý tưởng, nhưng Thiên Khải Chí Tôn cũng không đồng ý. Thiên Khải Chí Tôn từ ngày thành lập Tử Thần giáo đoàn bắt đầu, liền một mực nhu cầu hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Thậm chí, hắn ngay cả hôm nay cướp đoạt Tử Thần quyền bính, cũng không vì lớn mạnh thực lực bản thân, mà là muốn đi hồi phục đời trước Tử Thần. Một khi đời trước Tử Thần hồi phục nói, Tử Thần giáo đoàn liền không giải thích được nhiều một cái lãnh tụ, đây là ma nữ không thể tiếp nhận. Nàng đang suy nghĩ cái gì phản bội, nhưng niệm đến Thiên Khải Chí Tôn bản thể uy năng, lại có chút do dự. Đây chính là Thiên Đế chủ cường giả thần cấp à? Tuy nói nàng cũng là Thiên Đế chủ thần, nhưng bàn về thần cách nội tình tích lũy, cuối cùng không có Thiên Khải Chí Tôn thâm hậu như vậy. Ma nữ đại nhân, Thiên Khải giáo chủ tới thăm ngươi. Một cái trưởng lão đi vào bẩm báo, nói. À. Ma nữ có chút bất ngờ, tim lại kịch liệt giật mình. Chẳng lẽ nói mình lưu đồ phản bội sự việc đã bị Thiên Khải Chí Tôn phát hiện? Chỉ gặp một người mặc áo bào đen, tóc mới tiêu tán loạn, râu dính một chút máu tươi, hình dáng vô cùng chán trường chật vật nam tử từ bên ngoài đi vào. Hắn chính là Thiên Khải Chí Tôn. Giáo chủ đại nhân, ngươi. Ma nữ thấy Thiên Khải Chí Tôn như vậy hình dáng, thất kinh, lập tức liền bắt được thiên cơ, biết Thiên Khải Chí Tôn thắng bại tay thất bại, tự thân gặp nghiêm trọng cắn trả chuyện. Ngươi lại có thể an bài một con cờ, muốn trấn áp luân hồi chi chủ, như đoạt Phật cốt xá lợi. Thậm chí, ngươi không để ý đại lộ hạn chế, rơi xuống tự thân hư ảnh, tự mình cùng luân hồi chi chủ giao thủ. Ma nữ kinh hãi, nội tâm lại là mừng như điên. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Khải Chí Tôn bố trí này, ẩn nút được cực sâu, nàng trước đây căn bản không phát hiện. Cho tới giờ khắc này, Thiên Khải Chí Tôn sa sút, tự mình lên cửa, nàng mới thấy rõ rốt cuộc nhỏ. Thiên Khải Chí Tôn gặp gỡ thất bại, đây đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Khải Chí Tôn sẽ như thế xung động, tự mình cùng Diệp Thần giao thủ. Xem Thiên Đế chủ thần cấp nhân vật khác, muốn ở thế giới hiện thật xuất thủ, nhất định phải nói trước bố cục, muốn bày thật nhiều dấu vết, mới có thể chậm tách ra đại lộ hạn chế mang tới cắn trả. Nếu không, tùy tiện ra tay, chỉ sẽ đưa tới thiên phạt. Hôm nay Thiên Khải Chí Tôn chính là gặp phải thiên phạt cắn trả, tổn thương nguyên khí nặng nề. Ma nữ, ngươi đều thấy được, ta đích xác là gặp phải một ít nhỏ thất bại. Thiên Khải Chí Tôn giọng nói trầm thấp, ý hưng suy yếu, ánh mắt mười phần đạm đạm. Ma nữ ha ha cười một tiếng, nói, cái này sợ rằng không chỉ là nhỏ thất bại đơn giản như vậy, ngươi lại thua ở Diệp Thần dưới quyền, đây đối với ta Tử Thần giáo đoàn mà nói, là thiên đại đả kích, ta thậm chí hoài nghi, ngươi làm việc như thế xung động, có còn hay không tư cách tiếp tục gánh làm giáo chủ. Coi như là ma nữ, ở thế giới hiện thật có thâm hậu bố trí, thậm chí nàng bản thân chính là từ thế giới hiện thật người phi thăng đi lên, nàng cũng không dám tự mình động thủ. Bởi vì quy tắc hạn chế, thật sự là quá lớn. Nàng nếu là ra tay, gặp đại lộ thiên phạt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Khải Chí Tôn tùy tiện ra tay, hôm nay bị nhục, đây là xung động trừng phạt. Thiên Khải Chí Tôn nghe ma nữ giọng trầm trọng, nhưng là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, ta biết lần này, ta đúng là qua loa, nhưng tình thế bức người, ta cũng chỉ có thể binh hành hiểm trước, ta không thể để cho tử thần quyền bính rơi vào người ngoài trong tay. Ta biết ngươi nhất định muốn leo lên bụi gai ngai vàng, thay thế ta vị trí, thật ra thì ta có thể nhường cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hồi phục Hải Vương Ma Tôn. Ngươi ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiện Trường 8974. Ngươi điên rồi. Chương 8974, ngươi điên rồi. Bụi gai ngai vàng là tử thần giáo đoàn đỉnh cấp quyền vị đại biểu, vừa là 33 thiên thần thuật một trong, cũng là một kiện cao cấp không vô thần khí, trước mắt do trời Khải Chí Tôn chấp trưởng. Ma nữ nghe được Thiên Khải Chí Tôn lại có thể chịu nhường ra bụi gai ngai vàng, liền vì hồi phục Hải Vương Ma Tôn, nhất thời kinh hãi, mày liễu nhíu chặt, mặt đầy không để ý tới rõ ràng, nói: "Tại sao? Ngươi hồi phục Hải Vương Ma Tôn, vậy chỉ bất quá là người khác làm đồ cưới, vô duyên vô cớ cho mình tìm một cái chủ tử, rất vui không? Chúng ta tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính, mình tấn vị tử thần không tốt sao? Cần gì phải chắp tay nhường cho người?" Thiên Khải Chí Tôn thở dài một cái, ánh mắt lộ ra vô hạn bể dâu, phản phất có muôn vàn không biết làm sao, mọi thứ nhân quả. Hắn lại lắc đầu, nói: "Thôi, ta ngày hôm nay liền cùng ngươi nói một chút một ít bí ẩn trận tướng, ngươi rõ ràng sau đó liền sẽ đứng ở ta bên này." Lời nói này sau khi nói xong, Thiên Khải Chí Tôn liền gọi ra liền một cái ghế ngồi, cô độc tịch mịch, hơi có chút thê lương ngồi ở ma nữ trước mặt. Hắn gọi ra ghế ngồi, hoàn toàn là bụi gai bệnh thành, hiện đây nhọn đổ gai, vậy lại chính là trong truyền thuyết bụi gai ngai vàng, vô số thiên đế vinh quang, chủ thần uy nghiêm, mênh mông quy luật năng lượng ba động, vờn quanh ở nơi này trường trên ngai vàng. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Khải Chí Tôn lại không có trước kia vậy cổ xẻ thịt ngân hà vậy khí phách, hắn mười phần cô độc cô quạnh, thua ở Diệp Thần dưới quyền sau đó, vậy lộ vẻ được mười phần thất hồn lạc phách. Ma nữ trong lòng rét một cái, cũng không biết Thiên Khải Chí Tôn nói trận tướng, rốt cuộc là cái gì. Nàng bình lui cơ đó, lại vung ra đạo đạo phù văn, phong tỏa hư không, ngăn cách hết thệ thiên cơ dấu vết, sau đó mới mở miệng hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là cái gì trận tướng?" Thiên Khải Chí Tôn ngồi ở bụi gai ngai vàng, cũng không có vận chuyển linh khí hộ thể, mặc cho những cái kia nhọn đổ gai đâm thủng da mình, thấm vào da máu tươi, hắn vậy không quan tâm. Hắn ánh mắt mang một chút mãi mãi thê lương, nói: "Ngươi có biết Hải Vương Ma Tôn thân phận?" Ma nữ sửng sốt một chút, nói: "Hải Vương Ma Tôn thân phận, hắn không phải là đời trước tử thần, là thiên ma tinh hải khí linh sao? Đã từng là Nham Thần Thiên Tôn dưới quyền, sau đó lại phản bội, bị Nham Thần Thiên Tôn nơi trấn áp." Thiên Khải Chí Tôn nói: "Bốn đại chí cao thần khí, Thiên Ma Tinh Hải, Viêm Hoàng Đế Ấn, Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Đế Kim Luân, chỉ có Thiên Ma Tinh Hải sản sinh ra khí linh, cái khác ba kiện thần khí cũng không có khí linh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bốn đại chí cao thần khí đều là chư thần vĩ đại ảo tưởng tạo vật, có thuần túy nhất quy luật. Bởi vì ảo tưởng đào tạo đồ, cho nên vậy mà nói là sẽ không sản sinh ra khí linh. Khí linh là khí vật linh hồn, nhưng ảo tưởng tạo hóa đồ là sẽ không ngoài định mức ra đời linh hồn, ảo tưởng bản thân chính là linh hồn va chạm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Ma Tinh Hải chính là sản sinh ra khí linh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Nghe Thiên Khải Chí Tôn nói, ma nữ cũng cảm nhận được một chút kỳ quái, nhưng nàng lắc đầu một cái, nói: "Không không, lúc nào không, tất cả loại chuyện ly kỳ cổ quái tình đều có, một cái khí linh ra đời, lại có cái gì hiếm lạ?" Thiên Khải Chí Tôn nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không, ngày trước Ma Tinh Hải khí linh cũng không phải là tự chủ ra đời, mà là có người ở sau lưng bố trí." Nghe lời nói này, ma nữ nhất thời giận cả tóc gáy, nói: "Cái gì bố trí? Hải Vương Ma Tôn từ ra đời bắt đầu chính là trời đế chủ thần cấp nhân vật, có ai có thể đem thiên đế chủ thần làm bố cục con cờ?" Thiên Khải Chí Tôn gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: "Thôi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, vậy Hải Vương Ma Tôn, nhưng thật ra là cực đạo ma tôn nào tưởng thân. Cực đạo ma tôn bởi vì đủ loại cấm kỵ, không thể rời đi mình lãnh địa, cho nên tạo hóa ra cái này một tôn nào tưởng thân, hắn cầm mình làm con cờ, cái này nào tưởng thân vậy ký thác hắn 90% lực lượng, hắn muốn liều chết đánh một trận, thống ngự chư thiên thời không, một lần nữa trở lại tinh không bờ bên kia. Thiên đế chủ thần chính là không không lúc nào không hệ thống tu luyện cực điểm nhất, không tồn tại so thiên đế chủ thần nhân vật càng lợi hại, trừ phi là trung cực ở giữa trung cực. Cái này thế gian cũng không có ai tư cách cầm thiên đế chủ thần làm con cờ, trừ phi là thiên đế chủ thần mình. Hải Vương Ma Tôn là hết sức đạo ma tôn nào tưởng thân. Ma nữ ngây ngẩn, nàng tự nhiên nghe qua cực đạo ma tôn danh hiệu, truyền thuyết đó là hỗn độn thiên ma nhất tộc cao nhất nắm giữ, là chủ thần đỉnh cấp nhân vật lớn, vẫn ẩn nút ở phía sau màn, cho tới bây giờ không có ở thế gian hiện ra qua lực lượng. Lúc này ma nữ nghe Thiên Khải Chí Tôn nói Hải Vương Ma Tôn lại là cực đạo ma tôn nào tưởng thân, tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, hỗn độn thiên ma, thật ra thì lúc ban đầu thời điểm cũng không phải là hỗn độn thiên ma, bọn họ là huy hoàng nhất tinh không thần tộc, bọn họ là ra đời từ tinh không bờ bên kia vĩ đại trung tộc. Nhưng sau đó, bọn họ bất hạnh dính liền hắc ám, chỉ có thể từ tinh không bờ bên kia trốn ra được. Bọn họ vạn cổ tới nay đều cực lực ngăn cản mọi người bước vào tinh không bờ bên kia. Bởi vì, vậy bờ bên kia thế giới đã bị ô nhiễm, tràn đầy vô tận nghiệp chướng cùng dơ bẩn, thiên ma tinh hải so sánh với, cũng tinh khiết cũng giống như hồ tiên. Nếu ai đặt chân bờ bên kia, ai cũng sẽ bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng rơi vào vĩnh hằng hắc ám bên trong, thoát thân không được, liền như bọn họ vậy. Bọn họ tự thân nhận khổ sở, liền chẳng muốn để cho mọi người lại chịu khổ. Vậy tinh không bờ bên kia thế giới, không phải vô cùng vui, mà là ác mộng. Thiên Khải Chí Tôn giọng thê lương, kể trước cổ xưa bí mật. Ma nữ ngây dại, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói: "Giáo chủ đại nhân, ngươi điên." Mời ủng hộ bộ dưới hắc chương 8975. Đồ cưới. Chương 8975, đồ cưới. Đây chính là ngươi nói cho tướng. Tinh không bờ bên kia là ác mộng thế giới, ngươi nghe ai nói? Thiên Khải Chí Tôn nói, là Hải Vương Ma Tôn nói cho ta, hắn chính là cực đạo ma tôn nào tưởng thần, hắn nói cho ta liên quan tới tinh không bờ bên kia trận tướng. Ban đầu ta bởi vì đúc nhân hoàng thánh đao, đã tiêu hao hết sinh mạng nguyên khí, chỉ có thể dẫn thân vào hắc ám, sống ra thứ hai đời, là hải vương ma tôn cho ta tân sinh, ta vì vậy sáng lập tử thần giáo đoàn, chính là phải đem hắn hồi phục. Ma nữ ra mặt kịch liệt lay động một tí, nói, không, giáo chủ đại nhân, ngươi bị vậy hải vương ma tôn mê hoặc. Theo như lời hắn đổ, nhất định là giả, cũng không phải là tinh không bờ bên kia trận tướng. Nếu như đó chính là trận tướng, vì sao ta liền một chút thiên cơ cảm ứng cũng không có? Thiên Khải Chí Tôn lắc lắc đầu nói, bởi vì đó là cao nhất thiên cơ, là không thể nói nói cấm kỵ, không như vậy dễ dàng cảm ứng được. Ngươi ngồi lên ta vị trí đi, ngươi có lẽ là có thể dòm ngó gặp trận tướng. Nói xong, Thiên Khải Chí Tôn từ bụi gai ngai vàng đi xuống, yên lặng ngắm nhìn ma nữ. Ma nữ nhìn vậy bụi gai ngai vàng, đó là nàng mơ tưởng cầu mong ngai vàng, nhưng vào giờ phút này, nàng nhưng do dự, không dám ngồi lên. Đi đi. Thiên Khải Chí Tôn nói. Ma nữ ở do dự một chút sau đó, rốt cuộc vẫn là từng bước một đi tới bụi gai ngai vàng trước, sau đó ngồi lên. Rốt cuộc ngồi lên tờ này mơ tưởng cầu mong ngai vàng, nhưng nàng cũng không có gì vui sướng. Nàng chỉ cảm thấy bi thương, đang ngồi trên ngai vàng ngay tức thì, nàng tầm mắt mở rộng rất nhiều, mơ hồ tới giữa, vậy theo dõi đến chí cao vô thượng thiên cơ cấm kỵ, đó là không có thể nói nói mãi mãi bí mật. Liên quan tới tinh không bờ bên kia, liên quan tới trung cực. Nàng thật giống như thấy được một viên máu đỏ mắt to, ở yên lặng ngưng mắt nhìn nàng đó là cuối cùng huyết nhãn, mang cho người chật ép, so với bất kỳ thiên đế chủ thần, đều mãnh liệt hơn được hơn. Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Tinh không bờ bên kia chính là ác ngộng, Hải Vương Ma Tôn phải làm. Thật ra thì chính là thống ngự toàn bộ không không lúc nào không, liên hiệp không không lúc nào không tất cả cường giả, cùng nhau lướt đi tinh không bờ bên kia, dọn dẹp dơ bẩn tà ác, để cho bờ bên kia từ một phía ác ngộng, chân chính trở thành vô cùng vui thiên đường, đó là tâm nguyện của hắn. Chỉ bất quá, nguyện vọng này cuối cùng không có thực hiện, hắn ngay tại chín thần tranh bá trong chiến tranh bỏ mình. Hắn còn cất giữ thiện tâm, để cho thủ hạ hỗn độn thiên ma đi ngăn cản mọi người theo dõi tinh không bờ bên kia, miễn được mọi người gặp cơn ác ngộng cắn trả. Ta luôn muốn hồi phục hắn, để cho hắn hoàn thành không lại nguyện vọng, dẫn chúng ta đi tinh không bờ bên kia, xóa bỏ hết thảy dơ bẩn, thành lập một phiến chân chính tinh khiết vô cùng vui thế giới. Đó cũng là ta nguyện vọng, đến lúc đó, ta hẳn liền có thể thoái ẩn, tiếp tục rèn sát luyện khí gì, ta lúc ban đầu cũng bất quá là một cái luyện khí sư thôi. Thiên Khải Chí Tôn giọng buộc phát bể dâu, cũng không có gì thiên đế bá chủ hào hứng khí phách, chỉ là một khát vọng quy ẩn lao đầu thôi. Ma nữ trầm mặc. Thanh Cửu không không thời không tu sĩ, nàng tự nhiên cũng cùng thiên thiên vạn vạn tu sĩ như nhau, khát vọng theo dõi đại đạo trung cực. Nhưng hiện tại, cái gọi là trung cực thế giới, lúc đầu chỉ là một cơn ác mộng. Cái này chân tướng, đủ để cho tất cả mắt thấy một màn này người, cũng làm đạo tâm bể tan cảnh, tinh thần tan vỡ. Không, đây không phải là chân tướng. Hoặc là nói, cái này là chân tướng một phần chia, cũng không phải là toàn bộ. Ta ngồi ở vị trí này, thấy tinh không bờ bên kia, cái gọi là dơ bẩn, chỉ là một không đáng kể xóa xỉnh, còn có càng thật lớn, càng vô tận lãnh thổ. Ma nữ không dám tin tưởng, nàng ngẩng đầu nhìn về thâm thúy hư không, ánh mắt tựa như xuyên thấu trùng trùng thời không, thấy được thần bí nhất tinh không bờ bên kia ở đó mảnh tinh không bờ bên kia bên trong, nàng nhìn thấy thiên đường ảo mộng khí tượng, đó phải là mọi người theo đuổi vô cùng vui vẻ. Chỉ là, vậy bờ bên kia thiên đường, lại có một xóa xỉnh, hiện đầy hắc ám dơ bẩn. Bởi vì những cái kia hắc ám quá mức nồng nặc dữ tợn, quá mức chọc người nhìn chăm chú, cho nên ngược lại để cho người bỏ quên rộng lớn hơn quan minh. Thiên Khải Chí Tôn lắc lắc đầu nói, ngươi thấy những cái kia còn dư lại thiên đường, thật ra thì chỉ là trống rỗng thôi, ở đó trống rỗng phía dưới toàn bộ là dơ bẩn. Ma nữ quát lên, đủ rồi, không nên nói nữa. Thật ra thì tinh không gì bờ bên kia, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ muốn giết võ tổ. Thiên Khải Chí Tôn nhìn ma nữ vậy hơi có chút dữ tợn diễn cảm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn biết giết võ tổ là ma nữ tâm nguyện, nhưng là một tu sĩ đến tinh không bờ bên kia đồng dạng là ma nữ nguyện vọng. Ngươi ra tay đi, đi trấn áp luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, ta là đánh bại, hôm nay chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắn ở cổ Phật thánh địa, chỗ đó còn lưu lại ta hơi thở, có thể cho ngươi làm cái hải đăng, dẫn đường cái gì? Chúng ta tử thần giáo đoàn bắt đầu từ hôm nay, thì nhất định phải dừng lại nội đấu, hợp lực trấn áp luân hồi. Chỉ cần có thể chế trụ luân hồi trận doanh khí vận, thân đồ huyền nhi liền lật trời không được, tử thần quyền bính cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Còn như ma tổ vô thiên, ha ha, hắn một người còn đấu không quá chúng ta tử thần giáo đoàn, chỉ cần chúng ta có thể liên hiệp. Thiên Khải Chí Tôn búng ngón tay một cái, nói. Hắn muốn ma nữ tự mình ra tay, đi trấn áp Diệp Thần. Thân đồ Huyền Nhi là tử thần quyền bính đấu võ người một trong, nhưng nàng thắng bại hay không, thật ra thì không ở chỗ nàng, mà ở chỗ Diệp Thần. Diệp Thần vận mệnh, cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần Diệp Thần khí vận bị áp chế, thân đồ Huyền Nhi vậy phải bị liên lụy, cuối cùng thất bại. Ngươi nói như thế nhiều, vẫn là phải ta ra tay, cùng bắt được tử thần quyền bính, ta vì sao không tự mình chấp trưởng? Nhưng muốn là người khác làm đồ cưới. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8976. Ý định giết người. Chương 8976, ý định giết người. Ma nữ hừ một tiếng, giọng có vẻ không vui. Nàng xuất thủ, nguy hiểm cũng là cực lớn, rất có thể rơi vào cùng Thiên Khải Chí Tôn như vậy kết quả. Chỉ có hồi phục Hải Vương Ma Tôn mới có đến tinh không bờ bên kia cơ hội, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Còn như giết chết võ tổ trả thù, cái này đơn giản, cùng Hải Vương Ma Tôn hồi phục, hắn phá rồi sau đó lập, thực lực nhất định tiến nhiều, đủ để nghiền diệt võ tổ, vì ngươi trả thù, hắn sẽ không quên ngươi công lao. Còn như chính ngươi, lấy ngươi tu vi nội tình tích lũy, sợ rằng liền ta bụi gai ngai vàng cũng ngồi không vững, ngươi còn muốn ngồi tử thần vị trí, nơi nào có như thế dễ dàng. Thiên Khải Chí Tôn lạnh lùng nói. Ma tổ vô thiên có thể làm tử thần, ta lại không thể. Ma nữ mí mắt nhảy lên một tí, hơi có chút căm tức. Thiên Khải Chí Tôn nói, ma tổ vô thiên sau lưng có hoàng kim gia tộc là hắn cầu nguyện hàng tỷ thế kỷ nguyên, ngươi lại có cái gì? thủ hạ ngươi thế lực, có ai có thể so với Hoàng Kim gia tộc? Nghe nói như vậy, ma nữ lại trầm mặc. Nếu có thể trấn áp Diệp Thần, thậm chí đem hắn giết chết, cái này Bùi Gai ngai vàng, từ nay về sau, liền đến phiên ngươi ngồi. Ngươi ngồi lên cái này ngai vàng, là có thể bước lên Thiên Đế chủ thần nhất định cấp. Thiên Khải Chí Tôn lưu lại những lời này, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Thiên Đế chủ thần cũng phân là cấp bậc, có thể đứng ở tột cùng nhất chủ thần, số lượng cực kỳ thưa thớt, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, số người sẽ không vượt qua 10 cái, có thể nói là đỉnh kim tự tháp đại nhân vật, lông vượng và sừng lân vậy tồn tại, là gần gũi nhất cuối cùng người. Ma nữ coi như là cao cấp chủ thần, phân lượng rất nặng, nhưng khoảng cách vậy tột cùng nhất cảnh giới, từ đầu đến cuối cách một đạo danh trời. Cái này đạo danh trời, nếu như nàng có thể ngồi lên Bùi Gai ngai vàng, là được đền bù. Diệp Thần, xem ra cuối cùng vẫn là phải ta tự mình ra tay. Nhân vi phạm tổn thương nguyên khí nặng nề, hẳn không người che chở được ngươi chứ. Bất quá, ngươi cuối cùng là đại khí vận người, cả ngày Khải Chí Tôn cũng giết không chết ngươi. Có lẽ, ta nên cân nhắc cùng ma tổ Vô Thiên liên thủ. Ma nữ ngồi ở Bùi Gai ngai vàng mặt, con mắt không ngừng lóe lên, lộ ra ý định giết người. Bàn tay nàng đã bị Bùi Gai đâm xuyên qua, thấm vào da máu tươi. Những thứ này máu tươi lại chậm rãi chạy xuôi đi ra ngoài, xuyên đấu trùng trùng thời không, không biết thấm vào đến địa phương nào. Cổ Phật Thánh Địa, di tích chiến trường bên ngoài. Từ hảo cảnh tan biến sau đó, nửa ngày chỉnh đốn thời gian trôi qua, màn đêm đã hạ xuống. Cổ Phật Thánh Địa mấy trưởng lão cửa đã mở ra chiến trường khu vực nồng cốt cấm chế. Theo cấm chế mở ra, chiến trường nơi trọng yếu hơi thở, vậy mơ hồ tràn ra tới, tất cả mọi người đều đánh hơi được vẻ nguy hiểm hơi thở. Diệp Thần không giải thích được, thật giống như đánh hơi được một cổ mùi máu tanh, không phải tới từ chiến trường, mà là tới từ nơi nào đó rất xa thời không. Lại có người nào muốn giết ta? À, có thể là ta quá nghi thần nghi quỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng cảm thấy kinh mạch mơ hồ truyền tới đau nhói. Hắn trước đây ở hảo cảnh bên trong, cùng ma tổ Vô Thiên đánh một trận, phóng thích liệt nhật mệnh tinh chiến đấu, gánh vác thực không nhỏ. Hiện tại, tác dụng phụ thể hiện ra, hắn nghỉ cả nửa ngày, kinh mạch còn có đau ngầm. Không có sao chứ? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đi tới Diệp Thần bên người, hỏi. Khá tốt. Diệp Thần cười khổ một tí, hỏi ngược lại nàng nói, làm sao, cân nhắc được như thế nào, muốn tới ta luân hồi trận doanh sao? Diệp Thần là thật tâm muốn mời, hắn cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết quan hệ, chân thực quá đặc thù, có thể hóa địch thành bạn tốt nhất. Nếu như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có thể quy thuận luân hồi trận doanh nói, đối vạn cơ thần điện khí mạch mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Ta không biết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nghe Diệp Thần mời, ánh mắt rơi vào mê ly bên trong. Nàng xuất thân vạn cơ, nhưng hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thần dính liền quan hệ phức tạp như vậy, nàng hôm nay cũng không biết như thế nào cho phải. Vốn là, nàng là quyết định trung tâm vạn cơ, tuyệt không phản bội. Nhưng lần này, lại cùng Diệp Thần tinh thần song tu, chu diệt Vũ Hoàng Dã, lại chung nhau đối kháng Thiên Khải Chí Tôn, nàng trong lòng đã không muốn cùng Diệp Thần là địch. Thôi, ta muốn đi ra ngoài đi chung quanh một chút. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nói. Gì? Diệp Thần khẽ cau mày. À, ta cũng không muốn phản bội vạn cơ, nhưng cũng không muốn cùng ngươi là địch, ta dự định hai bên không giúp bên nào, từ đây trôi sóng thiên hạ, làm một cái tán tu thôi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tỏ rõ tiếng lòng, cuối cùng vẫn không muốn phản bội vạn cơ, nhưng cũng sẽ không cùng Diệp Thần đối nghịch. Diệp Thần nghe được nàng nói phải đi trôi sóng thiên hạ, làm một cái tán tu, trong lòng sửng sốt một tí, rồi sau đó thở dài ra một hơi, nói, cũng tốt, vậy ngươi tự do. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là cười khổ, mà là khẽ gật đầu một cái, xoay người muốn đi đứng ở Diệp Thần bên người Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lớn tiếng kêu lên, Ngạo Tuyết tiểu thư, ngươi sau này nếu là đụng phải khó khăn gì, có thể kêu gọi luân hồi tên, tôn chủ sẽ không quên ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dừng chân một cái, thân thể mềm mại cứng đờ, cuối cùng vậy không quay đầu, tự mình đi. Si Phong thượng nhân đọc một tiếng, A Di Đà Phật. Dạ Lan nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn xem Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hình bóng, hướng Trang Hải nói, sư minh, ta không hiểu. Trang Hải vê động Phật Châu, lắc lắc đầu nói, xem nhiều xem cổ thần đại nhân trí khôn sách, bên trong có thế gian tất cả vấn đề câu trả lời. Dạ Lan le lưới một cái, lại nữa lời nói. Lúc này, Huyền Vi đại sư đi ra, hướng mọi người nói, chiến trường khu nồng cốt đã mở, các vị có thể tiến vào, ai có thể tìm được tổ sư Phật cốt xá lợi, ai chính là có duyên người, chúng ta cổ Phật thánh địa sẽ là hắn cầu nguyện, để cho Phật tổ rơi xuống ban phúc tạo hóa, chúc các ngươi may mắn. Chương 8977, Phật cốt xá lợi. Chương 8977, Phật cốt xá lợi. Nghe được Huyền Vi đại sư nói, Diệp Thần và Quy Trần theo bản năng lại nhìn nhau, hai bên trong ánh mắt đều là mang lạnh lùng ý định giết người. Hai người cũng rất rõ ràng, Phật cốt xá lợi người tranh đoạt cũng chỉ có bọn họ hai cái, những người khác cũng chỉ làn đền mà thôi. Ai cướp được Phật cốt xá lợi, người đó chính là người thắng cuối cùng, ở tương lai đánh trận bên trong, đem sẽ đạt được quyết định tính địa vị. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, nếu là hắn bắt được Phật cốt xá lợi nói, Vô Thiên trận doanh, nửa năm bên trong thì phải tiêu diệt. Diệp Thần đại ca, giáng lên à? Dạ Lan cười hướng Diệp Thần cổ động nói, liền gọi cũng thân thiết nhiều. Luân hồi chi chủ, chúc ngươi có thể thuận lợi bắt được Phật cốt xá lợi, cổ thần chúc phúc ngươi. Trang Hải vậy hướng Diệp Thần chúc phúc nói. Si Phong thượng nhân thì vê động Phật Châu, yên lặng là Diệp Thần cầu nguyện. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ta đi. Nói xong liền dẫn Vũ Hoàng Nhã Phỉ cùng bước vào di tích chiến trường, hướng chỗ sâu khu nồng cốt chạy đi. Quy Trần và Vũ Văn Cơ cũng là bước nhanh bước vào. Trừ cái này ra, còn có 4 cái khác thế lực võ giả cũng nhận được tiến vào khu nồng cốt tư cách. Huyền Vi đại sư và mấy cái cao tăng các trưởng lão nhìn nhau xem, bọn họ cũng rất rõ ràng, chân chính có thể cướp đoạt Phật cốt xá lợi người chỉ có Diệp Thần và Quy Trần thôi. Bước vào chiến trường sau đó, Quy Trần cũng không che giấu, trực tiếp hóa ra ma tổ Vô Thiên chân thân. Diệp Thần, ta mới là vô tâm tổ sư mong muốn cái đó người có duyên, ngươi cần gì phải cùng ta tranh đoạt, uổng phí khí lực. Ma tổ Vô Thiên cười lên. Trong sâu thẳm, hắn đã bắt được thiên cơ, biết Vô Tâm tổ sư trước viên tịch, muốn tìm cái đó người có duyên, thật ra thì chính là hắn. Hắn bắt được Phật cốt xá lợi sau đó, có cơ hội tấn vị tử thần, rồi sau đó dẫn Hoàng Kim gia tộc đến tinh không bờ bên kia, hoàn thành vô tâm tổ sư không lại tâm nguyện. Ngươi muốn cướp đoạt xá lợi, trước hết giết ta nói sau. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không nói nhảm cái gì, sai bước về phía trước bay vút. Mảnh chiến trường này di tích, càng đến gần khu nồng cốt, sát khí càng nồng nặc, quy luật vậy càng ngày càng vững chắc, đừng nói biến dạng hư không, liền liền tầm thường ngự gió phi hành, vậy rất khó làm được. Vũ Hoàng Nhã Phỉ khó khăn đi theo Diệp Thần sau lưng, dùng hết toàn thân linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Diệp Thần nhịp bước. Ma tổ Vô Thiên mang Vũ Văn Cơ, cơ hồ là cùng Diệp Thần sóng vai bắt đầu. Còn như cái khác bốn cái thế lực võ giả thì bị xa xa vứt ở phía sau. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ai trước đến khu nồng cốt, ai là có thể chiếm đoạt tiên cơ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền kéo Vũ Hoàng Nhã Phỉ cánh tay, trực tiếp thi triển ra đại hoang trộm thiên thuật, lập tức trộm đi phía trước không gian, xúc địa thành thốn, đem khoảng cách rút ngắn, ngay tức thì thoáng hiện ở đến ngoài 10 dặm. Ma tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ đều bị xa xa vứt ở phía sau, mà ở chiến trường chỗ sâu, quy luật vững chắc, bọn họ muốn đuổi theo, nhưng là khó khăn. Lão tổ, Vũ Văn Cơ lấy làm kinh hãi, lại không nghĩ rằng Diệp Thần còn có thủ đoạn này. Nếu như bị Diệp Thần đi trước khu nồng cốt, há chẳng phải là bị cướp đi tiên cơ? Ma tổ Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, không sao, để cho hắn đi trước một bước, ha ha, ta mới thật sự là người có duyên, thuộc về ta Phật cốt xá lợi, cũng không ai có thể cướp đi. Diệp Thần lợi dụng đại hoang trộm thiên thuật, rất nhanh liền đến khu nồng cốt. Cái này phiến khu nồng cốt vùng, đơn giản là một phiến luyện ngục vậy cảnh tượng, khắp nơi đổ nát hoang vu, tràn ngập cát vàng, trong không khí có đậm đà mùi máu tanh, đó là thượng cổ Phật ma đại chiến lưu lại khí tức giết hại. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, là từng cái oan hồn, ở trong hư không nhảy, gầm thét, gào khóc, lẫn nhau dây dưa, điên cuồng tàn phá, đó là hỗn độn thiên ma lưu lại oan hồn ở trên cao cổ Phật ma thời điểm đại chiến, thích ra Phật tổ hiển uy, thật ra thì đã đem rất nhiều hỗn độn thiên ma thân hồn chém chết, để cho bọn họ hóa thành cướp xám. Nhưng hỗn độn thiên ma sinh mệnh lực ương ngạnh, coi như thân hồn bằng diện, vẫn là có một chút xíu ý chí dấu vết bảo tồn được. Cái này một chút xíu ý chí năng lượng trải qua muôn vàn năm sau, không ngừng hấp thu trong chỗ u minh ma khí, rốt cuộc lại hóa thành oan hồn. Những thứ này oan hồn bị cổ Phật thánh địa mạch hạn chế, không cách nào rời đi, càng không cách nào siêu thoát, oán niệm càng để lâu càng sâu, sát khí càng ngày càng đậm hơn, thì trở nên được vô cùng khủng bố. Diệp Thần và Vũ Hoàng Nhã Phỉ một bước vào chiến trường khu nồng cốt, trung quanh thì có đếm không hết oan hồn vong linh gào thét đạp chết đi lên. Những cái kia oan hồn bên trong, thậm chí có một ít oan hồn là tới từ Phật môn đệ tử. Năm đó Phật ma đại chiến, cổ Phật thánh địa cũng đã chết không ít người, những thứ này Phật môn đệ tử linh hồn vậy đã sớm xa đoạn hắc ám, hóa thành oan hồn. Hoàng kim huyết mạch ngự Vũ Hoàng Nhã Phỉ thi triển huyết mạch năng lượng, thả ra một cổ hoàng kim màu sắc thần mang, tạo thành một tầng bình phong che chở, lại là đem chúng quanh oan hồn toàn bộ ngăn trở. Diệp Thần vốn là muốn ra tay, nhưng thấy Vũ Hoàng Nhã Phỉ thủ đoạn, âm thầm gật đầu một cái, nói: "Không sai, các ngươi Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, đích xác là tinh khiết, có thể kháng ngự tà ma." Hoàng Kim gia tộc, thật ra thì vậy là ma đạo chủ tộc, chỉ không qua bọn họ huyết mạch đặc biệt là tinh khiết, nhưng là cùng phổ thông tà ma rất không cùng, thậm chí có thể ngăn cản thiên ma tinh hải dơ bẩn. Vũ Hoàng Nhã Phỉ trước đây bị ma tổ Vô Thiên cất nhắc, cũng bị phú cùng Hoàng Kim gia tộc huyết mạch, giờ phút này nhưng là tiện nghi Diệp Thần. Đa tạ tôn chủ khen ngợi, nô tỳ điểm này huyết mạch, tuyệt đối không thể cùng tôn chủ so sánh. Vũ Hoàng Nhã Phỉ cung kính túi lầu nói. Lúc này nàng quy thuận luân hồi trận doanh, thành tâm ra sức Diệp Thần, ngược lại cũng là mười phần cung thuận, đối Diệp Thần đặc biệt tôn kính. Diệp Thần gật đầu một cái, nói: xem vậy Phật cốt xá lợi, rốt cuộc ở địa phương nào? Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tường 8978. Hắn sức lực. Chương 8978, hắn sức lực. Hắn bấm ngón tay suy tính, hy vọng có thể bắt được Phật cốt xá lợi tung tích. Vũ Hoàng Nhã Phỉ vậy ngưng thần suy tính, nhưng hai người diễn toàn dưới, cũng không phát hiện bất kỳ kết quả gì. Trong sâu thẳm, bọn họ có thể bắt được một chút xác định hơi thở, đó chính là vậy Phật cốt xá lợi nhất định đang ở mảnh chiến trường này di tích khu vực nằm cốt, nhưng chính là không biết rơi ở địa phương nào, rốt cuộc ở nơi nào. Diệp Thần trong mày liên tục suy tính, thậm chí mở luân hồi thiên nhãn cũng là không thấy được chút nào kết quả. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói: tôn chủ không nên gấp gáp, hôm nay chính là nửa đêm, ma khí tàn phá, không bằng chờ ngày mai trời đã sáng đẩy nữa coi là xem. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Lòng hắn muốn trừ Phật cốt xá lợi ra, khu vực này rất có thể còn có ngoài ra một món bảo vật, đó chính là tinh không đạo thư. Năm đó Tím Xuyên Phỉ bị giết chết, nàng nơi cầm một trang tinh không đạo thư, rất có thể bay xuống ở khu vực này bên trong. Diệp Thần trước đây ở trong ảo cảnh mặt từng tiếp xúc qua tinh không đạo thư, thậm chí tiến vào qua bên trong tinh không bộ thế giới, hắn đã nắm giữ tinh không đạo thư thiên cơ đầu mối. Nếu có thể tìm được một trang tinh không đạo thư mà nói, chuyến này cũng không uổng. Diệp Thần nghĩ như vậy, lập tức căn cứ đầu mối đẩy ngược thiên cơ dấu vết. Quả nhiên trong sâu thẳm, hắn dòm ngó dò được tờ kia tinh không đạo thư chỗ, tựa hồ ở một phiến biển máu bên trong. Nhã Phỉ, đi, cùng ta đi tìm ít đồ. Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ hướng tinh không đạo thư hơi thở phát ra phương hướng chạy tới. Vũ Hoàng Nhã Phỉ một hồi hồ nghi, chẳng lẽ nói ở chỗ này còn có bảo vật gì không được. Hai người một đường chạy cướp, trên đường gặp được oan hồn vong linh, quả thực là hung mãnh, liền Diệp Thần đều cảm thấy áp lực. Thật may Diệp Thần tu vi là 10 phần cường hãn, những cái kia oan hồn vong linh coi như hung mãnh, vậy là không thể tổn thương hắn chút nào. Chính là hắn kinh mạch luôn là mơ hồ bị đau, trước đây phóng thích liệt nhật mệnh tinh chiến đấu, tác dụng phụ vẫn là quá lớn. Tôn chủ, ngươi trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, nếu không ta cung phụng ta hoàng kim máu tươi vì ngươi tư bổ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ gặp Diệp Thần như vậy hình dáng, vậy có chút lo âu đứng lên, nói: nàng lại là muốn cung phụng mình máu tươi, là Diệp Thần bổ thân thể. Không cần, một điểm nho nhỏ tác dụng phụ thôi. Diệp Thần khoát tay, cũng không có quá quan tâm, yên lặng điều động Thiên Quân Phong Thần Bia lực lượng bảo vệ kinh mạch. Mà đang động dùng Thiên Quân Phong Thần Bia thời điểm, Diệp Thần trong sâu thẳm, tựa như cùng Nhâm Phi Phàm đạt được liên lạc, đầu óc một tiếng nổ, một hồi chấn động. Nhâm tiền bối hôm nay trạng thái, sợ rằng so ta còn khó khăn rất nhiều chứ. Hắn trước đây vì ta, cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, hao phí quá nghiêm trọng, hôm nay nhất định là nguy cơ trùng trùng. Diệp Thần mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, bắt được Nhâm Phi Phàm hơi thở, tràn đầy cực đoan nguy hiểm. Nhưng hắn lại không đi được không không lúc nào không, nội tâm chỉ có thể làm cuối cùng. Thôi, ta trước hay là bắt được Tinh Không Đạo Thư, còn có Phật Cốt Xá Lợi nói sau. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, biết hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, làm xong trước mắt mình sự việc, trọng yếu nhất. Hắn mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ, rất nhanh là đến Tinh Không Đạo Thư Thiên Cơ hơi thở ngọn nguồn, đây là một phiến to lớn biển máu, máu đỏ tươi biển bên trên, nhấp nô thi hải dương, bề ngoài còn nổi lơ lửng một tầng cấp xám, Phật đạo cùng ma đạo hơi thở, ở trong biển máu hỗn hợp dây dưa, cuối cùng dung là một cổ quái sát khí. Chỗ này, thật là đáng sợ hơi thở. Vũ Hoàng Nhã Phỉ ngắm nhìn mảnh máu này biển, mắt đẹp một hồi co rúm lại ở đó cực hạn sát khí dưới sự xung kích, nàng đạo tâm lay động, trước mắt hiện ra các loại núi thây biển máu ảo ảnh, đầu đau nhức. Vậy một trang Tinh Không Đạo Thư, ở nơi này phiến biển máu bên trong. Diệp Thần trong mắt híp lại, cũng là cảm nhận được liền biển máu này khủng bố. Mảnh máu này biển, hội tụ thượng cổ vô số Phật ma cường giả máu tươi tàn niệm, thậm chí còn có một chút thích giả Phật tổ, cực đạo ma tôn còn sót lại uy năng, sát khí sông nghiêm, sợ rằng đủ để tán diệt tiên đế. Tôn chủ, chẳng lẽ Phật Cốt Xá Lợi ở nơi này máu trong biển sao? Vũ Hoàng Nhã Phỉ lộ ra khiếp sợ diễn cảm, nếu như Phật Cốt Xá Lợi ngay tại biển máu bên trong, vậy thì phiền toái. Cái này phiến Phật ma biển máu, sát khí như vậy khủng bố, làm sao đi xuống tìm bảo? Không biết, hẳn không ở đây, ta suy nghĩ một chút đi ngoài ra tìm ít đồ. Diệp Thần nói đến trước mắt mới ngưng, hắn đều không cách nào phong tỏa Phật Cốt Xá Lợi chỗ. Hắn chỉ mơ hồ dòm ngó gặp, trong quá khứ vạn năm tháng bên trong, cổ Phật Thánh Địa tổ chức quá nhiều lần người, tiến vào mảnh chiến trường này di tích, khắp nơi tìm kiếm Phật Cốt Xá Lợi. Liên liên cái này phiến Phật ma biển máu, cổ Phật Thánh Địa cũng mạo hiểm phái người đi xuống thăm dò qua, có thể nói là đảo trăm xích, lật biển ngàn trượng, đáng tiếc cũng không có chút nào thu hoạch. Thậm chí có không thiếu cao thủ trực tiếp táng diệt ở Phật ma biển máu bên trong. Vậy Phật Cốt Xá Lợi rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng là ai cũng không biết. Chỉ có thể lấy khẳng định, ở nơi này chiến trường khu vực nòng cốt bên trong, chính là không biết vị trí cụ thể, ai cũng không cách nào tình chuẩn phong tỏa thiên cơ. Tôn chủ, ngươi muốn đi vào cái này phiến Phật ma biển máu? Vũ Hoàng Nhã Phỉ lại là kinh ngạc, biển máu sát khí như thế khủng bố, Diệp Thần đi xuống, há chẳng phải là chịu chết? Ừ, ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu như vô thì tới, kêu gọi ta một tiếng. Diệp Thần gật đầu một cái, lại phân phó một tiếng, rồi sau đó ở Vũ Hoàng Nhã Phỉ kinh ngạc trong ánh mắt, ùn một tiếng, tung người nhảy vào Phật ma biển máu, lặn rơi xuống đi. Khi tiến vào Phật ma biển máu ngay tức thì, Diệp Thần liền sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, lợi dụng Thiên Quân Phong Thần Bia năng lượng, bảo vệ mình, đây là hắn sức lực. Chương 8979. Sai lầm thế giới. Chương 8979, sai lầm thế giới. Hắn phỏng đoán, dựa vào Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ, hắn có thể ở Phật ma biển máu bên trong kiên trì nửa giờ. Tìm được Tinh Không Đạo Thư sau đó, lập tức đi ra ngoài. Diệp Thần nghĩ thầm, cũng biết Phật ma biển máu nguy hiểm, nếu như thời gian dài dừng lại nói, rất có thể bị sát khí ăn mòn, cuối cùng gây thành đáng sợ kết cục thảm hại. Hắn phong tỏa Tinh Không Đạo Thư hơi thở, không ngừng lặn rơi xuống đi. Biển máu bên trong, khắp nơi đều là sát khí hối tụ thành âm linh. Diệp Thần sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, ngự kiếm phá giết, hơi có chút chật vật, đem những cái kia âm linh đánh tan, rồi sau đó không ngừng đến gần Tinh Không Đạo Thư. Tinh Không Đạo Thư có nửa bộ bị Tinh Không Thần Tộc chấp trưởng, truyền lưu ở bên ngoài, thật ra thì chỉ là nửa phần dưới. Diệp Thần biết Tím Xuyên Phỉ ở Tinh Không Thần Tộc địa vị không thấp, có một mảnh Tinh Không Trang Sách. Diệp Thần mong muốn chính là vậy phiến trang sách. Tinh Không Đạo Thư là huyền diệu khó giải thích tồn tại, giới hồ vu chân thực cùng ảo tưởng tới giữa, phổ thông dưới tình huống mắt thường là không thấy được, phải dùng lòng. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng, lòng mở, rốt cục thì thấy phía trước biển máu bên trong loang thoáng nổi lơ lửng một phiến trang sách. Vậy phiến trang sách ánh sao tràn ngập, ở biển máu bên trong lộ vẻ được lộng lẫy vô cùng. Trang sách bên trên phù văn xen lẫn, tựa như biên trước xưa nhất mộng. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi là tuyệt đối không thể nào phát huy ra Tinh Không Đạo Thư uy lực chân chính. Loại cấp bậc này đạo thư chỉ có tột cùng nhất tiên đế chủ thần mới có thể bộc phát ra lực sát thương. Coi như là ở không không lúc nào không bên trong có tư cách thúc giục Tinh Không Thần uy người, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Tuy nói rất khó dùng để giết người, nhưng nếu quả thật lấy được rồi Tinh Không Đạo Thư, Diệp Thần khí vận, võ đạo nội tình, thần thông tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Như vậy thần vật, tự nhiên không cho sơ thất. Diệp Thần trong mắt lộ ra vui mừng, liền muốn lội qua đi, thu lấy vậy mảnh Tinh Không Trang Sách. Nhưng vừa lúc đó, Phật ma biển máu sôi trào, sát khí cuồng bạo. Một đạo cực kỳ to lớn, vô cùng bóng tối sát khí chiến linh, mang ngất trời ma khí, như tới từ địa ngục mãnh quỷ Tu La, cũng như vậy biến dạng máu loãng, giết tới Diệp Thần trước mặt. Cái này đạo chiến linh, vung ra 5 cây quỷ khí dày đặc ma trảo, vô cùng tàn nhẫn chụp vào Diệp Thần cổ họng. Chiến linh ra tay nhanh mạnh, bàng bạc quán niệm sát khí nổ tung, đủ để tán diệt người đạo tâm. Thật may Diệp Thần đạo tâm cứng hãn, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng ở chiến linh xuất thủ ngay tức thì, hắn liền kịp phản ứng, lập tức huy động Luân Hồi Thiên Kiếm, thi triển Trảm Thiên Cửu Kiếm, cực hạn kiếm mang phá giết ra. Chiến linh tựa hồ sớm có phòng bị, cười hắc hắc, né tránh Diệp Thần kiếm mang, trở tay tuôn ra một đạo hắc ám dơ bẩn xương mù mũi tên, bắn về phía Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần Địa. Lúc đầu mới vừa hắn công kích, chỉ là hư chiêu, chân chính thủ đoạn giết hại, là muốn công kích Thiên Quân Phong Thần Địa. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Quân Phong Thần Bia gặp phải hắc ám xương mù mũi tên công kích, trùm lên một lớp bụi sắc xương mù, ngay tức thì gặp phải hắc ám bao phủ ô nhiễm. Thiên Quân Phong Thần Bia bị ô nhiễm, lực lượng bảo vệ thật to suy yếu, bốn phương tám hướng sát khí, điên cuồng hướng Diệp Thần gào thét tới. Diệp Thần áp lực tăng lên gấp bội, hô hấp cũng hít thở không thông, vội vàng thúc giục luân hồi huyết mạch lực lượng, ngăn cản sát khí, đồng thời xua tan thiên quân phong thần bia dơ bẩn. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, kỳ hỉ này, xem ra thật là trời đều phải ta giết ngươi. Vậy chiến linh cười gằn, thần sắc hung hãn. Ngươi là hỗn độn tiên ma cái đó thủ lãnh. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhất thời nhận ra, cái này chiến linh, khi còn sống tựa hồ chính là dẫn hỗn độn tiên ma công kích cổ Phật thánh địa thủ lãnh, có thể cùng vô tâm tổ sư chính diện giao phong tồn tại. Ngươi nhận được ta? Kỳ hỉ, không, ngươi hẳn còn không nhận ra ta. Ta kêu Tiêu Thủy Hàn, ngươi nhớ danh tự này không? Vậy chiến linh cười gằn, giọng nói bên trong lại mang một cổ vô hình bị phẫn. Tiêu Thủy Hàn. Diệp Thần nghe được cái tên này, nội tâm nhất thời đại chấn. Tiêu Thủy Hàn, hắn tự nhiên nhận được, đây chính là hắn đã từng đồ đệ sủng ái nhất. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chiến linh, ngày xưa tinh không thần tộc cao tầng đầu mục một trong, đủ để cùng vô tâm tổ sư giao phong cao cấp cường giả, lại có thể tự xưng là Tiêu Thủy Hàn. Ở hắn nói ra Tiêu Thủy Hàn ba chữ thời điểm, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy bắt được một chút nhân quả mạch lạc. Cái này chiến linh, đúng là cùng Tiêu Thủy Hàn nhân quả tương thông, tựa như liền là cùng một người vậy. Cái này không thể nào. Diệp Thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kỳ hỉ, chính xác mà nói, ta là một đạo ảo tưởng thân. Nhắc tới, ngươi vẫn là ta sư phụ chứ? Kỳ hỉ, ngày hôm nay ta liền giết sư phụ về nói, diệt trừ ngươi viên này lớn ung thư. Vậy chiến linh hai tay nắm chặt, cuồng bạo ma khí nổ tung, cái này phiến Phật ma biển máu bên trong, các loại máu loãng cùng sát khí cũng là hợp lại, ở trước người hắn ngưng hóa thành một thanh kiếm. Nắm giữ ma kiếm, chiến linh lạc giọng gầm thét, một kiếm giết ra, như ma đạo nắm giữ. Một kiếm này, lại thật là Diệp Thần truyền thụ qua Tiêu Thủy Hàn nắm giữ kiếm pháp. Tiêu, tại sao phải giết ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần ra mặt lay động, vội vàng thúc giục luân hồi thiên kiếm chống đỡ, hơi có điểm để không chịu nổi. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái này đạo chiến linh, đúng là chính là Tiêu Thủy Hàn, bất quá là ảo tưởng thân. Thân phận chân thật là tinh không thần tộc cao tầng đầu mục một trong. Hắn không rõ ràng, Tiêu Thủy Hàn tại sao biết cái này, sao căm ghét hắn, thậm chí cho rằng hắn là cái gì lớn ung thư, phải đem hắn xúc diệt. Tiêu Thủy Hàn cái này đạo ảo tưởng thân, nhất định cấp thời điểm, thậm chí có thể cùng vô tâm tổ sư giao phòng, cho dù mất mạng sau đó, hóa thành chiến linh, vậy có cường hãn uy năng. Hơn nữa, vạn cổ tới nay, hắn không ngừng hấp thu Phật ma máu biển khơi sát khí tinh hoa, lại là rèn luyện ra vô cùng hung hãn đoan hồn linh thể, Diệp Thần đều có điểm chiều không ngăn được. Ha ha, ngươi còn hỏi ta tại sao? Ngươi sáng lập một cái sai lầm thế giới. Thế giới bởi vì ngươi mà chết, chúng sanh bởi vì ngươi hóa thành cấp xám, ngươi tội đại ác vô cùng, ngươi đáng chết. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt lạnh lùng, thua kiếm cùng sát tới, kiếm khí như ma tinh rơi xuống, hết sức sáng chói trắng liệt, sát khí ngất trời, làm được Phật ma biển máu kịch liệt sôi trào đứng ở máu trên bờ biển Vũ Hoàng Nhã Phỉ, cảm nhận được biển máu bạo động, chỉ kinh được sắc mặt bạc màu, trong đầu nghĩ, không biết tôn chủ thế nào. Diệp Thần đối mặt Tiêu Thủy Hàn kiếm khí giết hại, không ngừng lui về phía sau, trong lòng vẫn là tràn đầy mê muội, lớn tiếng hỏi, sai lầm gì thế giới, ngươi nói rõ một chút. Tiêu Thủy Hàn nghe Diệp Thần lời này, trong mắt lướt qua một chút bi phẫn ý, một bên thua kiếm cùng sát, một bên căm hận nói: "Ngươi sáng lập Luân Hồi Thiên Quốc, bảo là muốn người người bình đẳng. Nhưng, mãnh hổ là mãnh hổ, dê con là dê con, hổ ăn dê, dê ăn cỏ, cường giả độc tôn, bên thắng ăn suốt, người thua thực trần, đây là thiên địa lẽ tự nhiên, làm sao có thể cái gì cũng bình đẳng? Cái gọi là bình đẳng cùng trật tự, chẳng qua là nghịch thiên cử chỉ, cưỡng ép thay đổi số trời, cuối cùng chỉ sẽ gặp bị tán trả." Chương 8980. Tiêu Thủy Hàn. Chương 8980. Tiêu Thủy Hàn. Làm tất cả mọi người đều ngang hàng, thế giới là được một cái đầm nước đọng, mãnh hổ không ăn dê, chẳng lẽ ngươi kêu nó đi ăn cỏ sao? Nhân tâm không coi tranh đấu, thế giới liền rơi vào tĩnh mịch, cuối cùng hết thảy đều đưa hóa thành tốt xám. Đây là ngươi sáng tạo, cái gọi là nhân gian thiên đường, chẳng qua là một cái sai lầm thế giới. Ta phải đem ngươi giết chết, quyết không thể để cho luân hồi thiên quốc thành lập, quyết không thể để cho cái đó cái gọi là ảo mộng tương lai thật đến. Ngươi là ung thư, ngươi phải chết. Tiêu Thủy Hàn chữ chữ khóc chảy máu mắt, hiển nhiên ở đó phía ảo tưởng luân hồi thiên quốc bên trong, hắn qua được cũng không sung sướng, thậm chí cực kỳ thống khổ. Hắn thấy được chư thiên sinh linh tiêu diệt, thấy được thiên đường lâm vào là cấp xám, hắn đối luân hồi sùng bái, vậy rốt cuộc chuyển biến thành tử hận. Hắn buộc phát ra kiếm khí, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hội tụ nguyên phiến Phật ma biển máu năng lượng, giống như là muốn táng diệt tiên đế. Diệp Thần lần lượt tháo chạy, tràn ngập nguy cơ, cánh mạng đã ở một sớm một chiều, hét lớn: "Vậy ngươi muốn thế nào thế giới?" Những lời này thế chấp hỏi lên, Tiêu Thủy Hàn ngây dại đúng vậy, hắn muốn cái gì dạng thế giới đâu? Nếu như không có trật tự, chẳng lẽ còn tiếp tục giống như bây giờ, khắp nơi tràn đầy hỗn loạn cùng giết hại sao? Diệp Thần thấy Tiêu Thủy Hàn vậy đờ đẫn hình dáng, mình vậy sửng sốt một tí. Cái vấn đề này, hắn trước đây cũng không có nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn muốn thành lập Luân Hồi Thiên Quốc, lấy trật tự kết thúc hỗn loạn. Nhưng Luân Hồi Thiên Quốc trật tự, cụ thể kết quả là như thế nào, hắn không có quá xâm nhập cân nhắc qua, bởi vì quá xa vời kia. Từ Tiêu Thủy Hàn phản ứng tới xem, tuyệt đối bình đẳng thế giới, tựa hồ có chí mạng thiếu sót. Bởi vì manh thú là muốn ăn thịt, vậy thì định trước dù sao phải có con mồi chết đi, manh thú cùng con mồi lại làm sao có thể bình đẳng? Kết quả dạng gì trật tự, mới thật sự là hoàn mỹ trật tự? Cái vấn đề này, đủ để cho người điều nghiên cả đời. Diệp Thần bén nhạy cảm ứng được, nếu như mình chìm đắm vào cái vấn đề này nói, đạo tâm lập tức thì phải dao động, tinh thần thậm chí có thể tan vỡ. Cho nên, Diệp Thần ngay tức thì tỉnh hồn lại, ánh mắt khôi phục trong trẻo lạnh lùng. Bỏ mặc cuối cùng muốn thành lập cái gì trật tự, đều phải trước xóa bỏ thiên hạ nói sau. Chỉ có đem Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Tử Thần Giáo Đoàn, Đa Đế Cổ Thần, Cổ Tinh Môn Vân kẻ địch, toàn bộ chém giết sạch sẽ, trở thành chư thiên thời không duy nhất bá chủ, mới có tư cách đi thành lập chân chính trật tự. Diệp Thần nghĩ thầm, cùng tự thành chí cao bá chủ, vậy muốn thành lập dạng gì trật tự, dĩ nhiên là mình nói coi là. Nếu như tuyệt đối bình đẳng, cái loại này trật tự có vấn đề, vậy đổi một cái là được. Hiện tại tra cứu không có ý nghĩa, chỉ không hề ngừng dũng manh tinh tiến, tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy cảm giác được thế giới cần gì dạng trật tự, cái vấn đề này có thể chính là nhất cuối cùng vấn đề. Nhưng mà Tiêu Thủy Hàn lại không có Diệp Thần đạo tâm. Hắn nghe được Diệp Thần chất vấn sau đó, thì hoàn toàn chìm đắm vào đi xuống, rồi sau đó đổi được cực kỳ thống khổ, hai tay ôm đầu, mặt đầy đau khổ hành hạ. Ta không biết,
ta kết quả muốn cái gì dạng thế giới. Ta không biết, thế giới này cuối cùng chân lý. Ta chỉ biết là, ngươi cái đó luân hồi thiên quốc, là sai lầm. Tiêu Thủy Hàn cắn răng nghiến lợi, vẫn là tràn đầy phẫn hận căm tức nhìn Diệp Thần. Chỉ bất quá, hắn bị cái vấn đề này hành hạ, tinh thần kế cận tan vỡ, đã không có xuất thủ khí lực. Diệp Thần thở dài một cái, nói, Tiêu, kết quả gì là thật lý, cái gì là chân chính cuối cùng trật tự, chúng ta có thể từ từ thăm dò. Ngươi nói luân hồi thiên quốc, hẳn chỉ là tồn tại ở trong ảo tưởng chứ? Ảo tưởng bên trong, đó chính là còn không thành lập, ngươi cần gì phải thống khổ như vậy? Trở lại bên người ta đi, ta cần ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta tốt nhất học trò. Diệp Thần một bên an ủi Tiêu Thủy Hàn, một bên lặng lẽ thúc giục luân hồi huyết mạch, lau một cái luân hồi máu tươi, từ Diệp Thần đầu ngón tay dòng nước chảy ra, ở trung quanh Phật ma máu loang thấp thoáng hạ, lặng lẽ bay tới Tiêu Thủy Hàn trên mình. Luân hồi huyết mạch, đối tà ma sát khí, có cực mạnh lọc sạch hiệu quả. Luân hồi uy năng, có thể siêu độ hết thảy oan hồn. Làm Diệp Thần luân hồi máu tươi, chạm đến Tiêu Thủy Hàn chiến linh thân thể, người sau chiến linh thân thể, suy suy bốc hơi đứng lên, các loại sát khí nhanh chóng tiêu tán đi. Sát khí không ngừng tiêu tán, Tiêu Thủy Hàn tựa như cũng nhận được giải thoát, dài dài thư ra một ngụm trọc khí, đục ngầu mà tràn đầy lệ khí ánh mắt, đổi được trong trẻo liền rất nhiều. Cảm ơn ngươi, sư phụ, có lẽ là ta quá cực đoan, sai lầm này không có ở đây ngươi. Đều là những cái kia cũ thời đại cổ thần, bọn họ quá mộng tưởng hảo huyền, sáng tạo ra tinh không bờ bên kia mảnh địa phương này, hết thảy sai lầm đều là bọn họ. Tiêu Thủy Hàn nói, nhìn về Diệp Thần trong ánh mắt, đã không lại mang theo cửu hận, mà là thư thái. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Tiêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tinh không bờ bên kia, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Tiêu Thủy Hàn yên lặng một hồi, rồi sau đó lắc lắc đầu nói, xin lỗi, sư phụ, đây là xưa nhất, nhất cuối cùng tấm kỵ, ta cũng không cách nào ngôn thuyết. Ta đi trước một bước, cảm ơn ngươi siêu độ. Ta ảo tưởng thân, sẽ trở lại chân thân bên kia, sau đó dung hợp. Nửa năm sau đó, ngươi cùng tiên nữ quyết chiến, ta nhất định tham chiến. Chờ ta, sư phụ, ta rất nhanh liền sẽ trở lại bên người ngươi. Dứt lời, Tiêu Thủy Hàn chiến linh thân thể, hóa thành lau một cái ảo tưởng tàn đi. Phật ma máu biển khơi sát khí, cũng là nhạt đi rất nhiều. Diệp Thần áp lực lớn giảm, cho dù không dựa vào Thiên Quân Phong thần địa, cũng có thể tự nhiên hoạt động. Chương 8981, ngươi còn dám cướp. Chương 8981, ngươi còn dám cướp. Tinh không bờ bên kia, cái này cuối cùng chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, nhưng thần sửa sang lại trước mắt đầu mối đầu tiên, không không lúc nào không cũng không phải là thiên địa tạo hóa sinh ra, mà là cổ thần sáng tạo. Tại thế giới vẫn là một mảnh hỗn độn, thiên địa thời không còn chưa mở ích thời điểm, cổ thần cũng đã tồn tại, hơn nữa đang tiến hành vô cùng kịch liệt đấu tranh cùng giết hại. Thảm thiết giết hại, để cho được vô số cổ thần sợ hãi. Vậy có vô số cổ thần muốn trở thành cao nhất bá chủ, thống trị tất cả thần minh. Cổ thần cửa xưng bá ý niệm, đối tương lai ảo tưởng, cuối cùng sáng tạo ra không không lúc nào không. Không không lúc nào không, chính là vô số tương lai khái niệm hội tụ. Diệp Thần hồi tưởng Tiêu Thủy Hàn mà nói, vậy tinh không bờ bên kia, rất có thể cũng là xưa nhất cổ thần cửa, ảo tưởng chế tạo ra địa phương, là một phiến ảo mộng ở giữa thiên đường. Cái gọi là luân hồi thiên quốc, thật ra thì còn không chân chính thành lập, chỉ là trong ảo tưởng tồn tại. Còn như tinh không thần tộc, chắc cũng là ảo tưởng cấu trúc trung tộc, mới vừa Diệp Thần Trô đã thấy Tiêu Thủy Hàn, tự nhiên cũng là ảo tưởng thân, cũng không phải là chân thân, đây là Diệp Thần căn cứ trước mắt đầu mối, suy đoán ra đồ. Nhưng còn như chân tướng là như thế nào, hắn cũng không dám xác định. Thôi, cái này cuối cùng chân lý, liền chờ ta xóa bỏ thiên hạ, trở thành chư thiên bá chủ nói sau. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn theo dõi cuối cùng chân lý cùng thế giới, tự thân nhất định phải có đầy đủ thực lực, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, chỉ sẽ chìm đắm vào, rơi vào tinh thần bên trong dây dưa. Hắn lấy lại bình tĩnh, tầm mắt chính là rơi ở phía trước tinh không đạo thư phía trên đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần không có gặp lại bất kỳ bất ngờ, rất thuận lợi liền lấy được rồi tinh không đạo thư. Trang này tinh không đạo thư, có thể coi là rơi vào trong tay ta. Diệp Thần trong lòng vui mừng, tinh thần quét nhìn cái này phiến trang sách, dự định lại xem bên trong tinh không bộ, vậy phiến luân hồi thiên quốc thế giới mộng ảo. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng ở tinh không đạo bên trong sách, bắt được một món màu vàng kim Phật quang. Đây là Phật cốt xá lợi. Diệp Thần thất kinh, rồi sau đó mừng như điên. Vậy một món Phật quang màu vàng, đến từ một viên thánh kim xá lợi. Vậy xá lợi, núp ở tinh không đạo thư bên trong, lại chính là vô tâm tổ sư Phật cốt xá lợi. Lúc đầu Phật cốt xá lợi, ngay tại tinh không đạo bên trong sách, khó trách người ngoài làm sao tìm được cũng không tìm được. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới ở bắt được tinh không đạo thư đồng thời, còn có thể được Phật cốt xá lợi. Tinh thần lực hắn thả ra ngoài, liền muốn đem vậy Phật cốt xá lợi thu với tay cầm. Nhưng tiếp xúc tới Diệp Thần tinh thần, vậy Phật cốt xá lợi, nhưng là kịch liệt ông minh đứng lên, chuyển ra cực kỳ kháng cự ý niệm, rồi sau đó suy đích một tiếng, lại từ tinh không đạo thư bên trong bay ra, phá vỡ Phật ma biển máu, phóng lên cao. Ai yêu, đây là Phật cốt xá lợi. Phật ma máu trên bờ biển, Vũ Hoàng Nhã Phỉ bỗng nhiên thấy Phật cốt xá lợi bay ra, nhất thời lấy làm kinh hãi. Diệp Thần cũng là kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Phật cốt xá lợi lại có thể như có linh tính, vùng vây chạy khỏi ra hắn nắm trong tay. Viên này xá lợi, tựa hồ đối với hắn rất kháng cự, hoàn toàn chẳng muốn quy thuận hắn. Giao. Diệp Thần đem vậy mảnh tinh không trang sách thu hồi luân hồi mộ địa bên trong, rồi sau đó nhanh chóng lao ra biển máu. Truy đuổi. Thấy vậy Phật cốt xá lợi hướng phương xa bay đi,
Diệp Thần cũng vội vàng mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ nhanh chóng đuổi theo. Hai người một đường đuổi theo ra trăm dặm, nhưng thấy phía trước xuất hiện hai bóng người, lại là Ma Tổ Vô Thiên và Vũ Văn Cơ. Vậy Phật Cốt Xá Lợi như có linh tính, ông tác hưởng, như sao băng rơi xuống, lập tức liền bay xuống đến Ma Tổ Vô Thiên bên người, trôi lơ lửng ở trước người hắn. Ma Tổ Vô Thiên sửng sốt một tí, nhìn viên này Phật Cốt Xá Lợi, lại thấy Diệp Thần bóng người, rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ cười to, hướng Vũ Văn Cơ nói: "Ngươi xem, như thế nào? Ta nói hết rồi, ta cùng Vô Tâm Tổ sư có duyên phận, cái này Phật Cốt Xá Lợi, không phải đưa tới cửa sao?" Vũ Văn Cơ trực tiếp lên ngẩn, sau đó đại hỉ chúc mừng lão tổ, ngươi quả nhiên là tương lai tử thần, chư thiên bá chủ, có thể dẫn chúng sanh bước vào tinh không bờ bên kia vĩ đại tồn tại. Ma Tổ Vô Thiên hí mắt cười một tiếng, liền đem vậy Phật Cốt Xá Lợi nắm trong tay. Diệp Thần thần sắc đại biến, quát lên: "Vô Thiên, cầm Phật Cốt Xá Lợi giao ra." Ma Tổ Vô Thiên ha ha cười một tiếng, nói: "Diệp Thần, ta là Vô Tâm Tổ sư nhận định người có duyên, ta tương lai còn muốn mang hắn đi tinh không bờ bên kia, ngươi có cái gì tư cách tranh với ta cướp? Ta liền đem cái này Phật Cốt Xá Lợi đưa cho ngươi, ngươi vậy bắt không được." Vừa nói, Ma Tổ Vô Thiên cong ngón tay bắn ra, liền đem Phật Cốt Xá Lợi đánh ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại hắn cùng Diệp Thần hai người tới giữa. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay đi ngay cất đoạn, long đằng mệnh tinh bùng nổ, bàn tay cầm gộp lại thành rồng móng, muốn một lần hành động đem Phật Cốt Xá Lợi đoạt lại. "Ngươi còn thật dám cướp." Ma Tổ Vô Thiên cười nhạt một tí, phi thân giết ra, ý chí cùng không không lúc nào không đồng tình, thiên ma tinh hải các loại năng lượng chiếu nghiêng xuống, hội tụ ở trong tay hắn. Hắn một trường gào thét ra, cùng bạo ma khí cùng hắc ám dơ bẩn, như thất luyện vậy hướng Diệp Thần cuốn ngược đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Ma Tổ Vô Thiên là cao cấp tiên đế, hơn nữa có thể điều động không không thời không uy năng, hắn một thân một mình nói, đối mặt Ma Tổ Vô Thiên, đặc biệt cố hết sức. Mắt xem Ma Tổ Vô Thiên một trường giết tới, Diệp Thần chỉ có thể lui về phía sau. "Lần này không có Hỗn Độn Tiên Ma giúp ngươi chứ? Ngươi muốn đối kháng ta, trừ phi gọi ra liệt nhật mệnh tinh, nhưng ta nghĩ, ngươi đã không có năng lực này, phải không?" Ma Tổ Vô Thiên cười lên, từng bước ép sát, hào hùng ma khí che khuất bầu trời, từng trường đánh được Diệp Thần không thở nổi.